Chương 721, Sophia thần phục. So sánh với toàn bộ thú nhân tộc xuống dốc cùng tiêu vong, hy sinh một cái tộc quần chẳng qua là nhất bé nhỏ không đáng kể giá cao. Ngươi tới nơi này làm cái gì, không sẽ là chuyên môn vì cười nhạo ta a? Bạch Kim bị mông lười cùng thú thần lôi kéo, giữa bọn họ tín niệm bất đồng. Nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là không sao cả tranh đấu. Ngươi vẫn không thể chết, chí ít hiện tại không thể. Thú thần nhãn thần bình tĩnh nhìn Bạch Kim bị mông, hắn lần này xuất hiện ở nơi này, tiêu hao thần lực đem Bạch Kim bị mông phục sinh, không phải là bởi vì cái gì không sao cả thân tình. Từ hắn trở thành thần linh sau đó, người bình thường cảm tình cũng đã bị hắn bỏ qua. Hôm nay hắn là thú nhân tộc thần linh, thần tính cao hơn nhân tính, sẽ không vì bản thân tư dục làm bất cứ chuyện gì. Sở dĩ phục sinh Bạch Kim bị mông, chỉ là bởi vì hắn còn hữu dụng chỗ. Ta liền biết. Bạch Kim bị mông cười lạnh một tiếng, phản phất cũng sớm đã đoán được thú thần sẽ nói như vậy. Vì thú nhân tộc, ngươi liền tiếp tục ở nơi này ngủ say a. Thú thần không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Kim bị mông nhất thời bị chìm vào tổ tiên sông trung, lâm vào ngủ say. Nhìn lấy một lần nữa bình tĩnh trở lại tổ tiên sông, thú thần lộ ra trầm tư màu sắc. Thế giới này còn có còn sót lại bệ hệ một huyết mạch sao? Vì tập trung thú nhân nhất tộc tín ngưỡng, trận kia trong chiến tranh, bệ hệ một nhất tộc cũng đã bị chư thần diệt tuyệt mới đúng. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện một cái sở hữu bệ hệ một huyết mạch thú nhân? Giết chết bệ hệ một chi linh, mắt tâm tình không tệ. Suốt đêm lại đem mỗi cái địa lao tất cả đều cần cù bù siêng năng đi một lượt. Cuối cùng lại đến chính là ngân long Sophia địa lao. Trên người quấn vòng quanh khóa ngân long Sophia, trên người còn đóng thanh kia chuyển kỳ kiếm, so sánh với mấy tháng trước, thương thế trên người thực đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Chí ít đã có tự do hoạt động năng lực. Theo Mark đi vào trong địa lao, nhắm mắt ngủ say Sophia từ từ mở mắt. Lạnh nhạt mà cao ngạo nhãn thần, đặt ở Mark trên người. Một giây kế tiếp, màu bạc đồng tử chợt co rút lại, cả người không tự chủ được run rẩy. Tình huống gì? Mark nhíu mày, hắn có đoạn thời gian chưa có tới Sophia nơi đây, trước đây lúc tới, cái gia hỏa này đều là một bộ khinh miệt mà cao ngạo lạnh nhạt màu sắc. Ánh mắt nhìn hắn, giống như là nhìn lấy một chỉ tạp ngư giống nhau. Làm sao ngày hôm nay xem ánh mắt của hắn, giống như là chứng kiến khắc tinh giống nhau. Ánh mắt kia sợ hãi cũng không giống như là giả vờ, càng giống như là bản năng sợ hãi. Nếu như này cũng có thể giả vờ nói, vậy người này diễn kỹ cũng không tránh khỏi quá khá hơn một chút. Theo Mark từng bước tới gần, Sophia trên mặt sợ hãi màu sắc từng bước biến đến nồng nặc lên, run rẩy thân thể đã khắc chế không nổi. Nhìn lấy cố giả bộ chấn định Sophia, Mark hơi nheo mắt lại. Ngươi xem lên đi, hình như rất sợ ta. Băng lãnh thanh âm ở bên tai quanh quẩn, Sophia cả người run lên, thậm chí có chủng không khống chế cảm giác, nhưng vẫn là cường ngạnh mạnh miệng nói. Có thể, nực cười, ta làm sao lại sợ hãi ngươi, một cái bị ổi gồ lìn. Mark chậm rãi đưa tay, cầm nắm lấy Sophia cằm, đáy mắt lộ ra tìm kiếm màu sắc. Sophia nhãn thần né tránh, thậm chí không dám cùng hắn đối diện. Nghĩ đến Sophia chủng tộc, Mark đột nhiên phản ứng lại. Sophia là long tộc, mà trong cơ thể hắn hiện tại chảy xuôi cũng là long tộc thuần chính huyết mạch. Hơn nữa, huyết thống độ đậm cao, so với Sophia còn muốn càng cường đại hơn. Dù sao, Sophia chỉ là phổ thông long tộc, mà hắn trong cơ thể huyết mạch thì là tới từ ở một vị cổ long. Hơn nữa, còn là trong long tộc cũng không thấy nhiều dị chủng long tộc. Dị chủng long tộc huyết mạch chi lực áp đảo phổ thông long tộc bên trên, mà ngũ sắc long tộc cùng kim trúc long tộc trong lúc đó thiên sinh đối địch. Thành tựu ngân long nhất tộc Sophia, thấy được hắn tự nhiên sẽ xuất phát từ bản năng sợ hãi. Ta nếu như không có nhớ lầm, long tộc bên trong hạ vị giả phục tùng thượng vị giả là chuyện rất bình thường a. Mắt nắm bắt Sophia cằm, thản nhiên nói. Sophia quật cường mà ngạo mạn nhãn thần, tại cái kia song con mắt màu đen dưới, dần dần lộ ra khiếp đảm màu sắc. Cùng với, chẳng bao giờ xuất hiện qua thân phục. Long tộc cao ngạo, sẽ không đối với bất luận cái gì chủng tộc khác cúi đầu, nhưng nếu như là so với chúng nó càng thêm cường đại long tộc, đó chính là một loại khác thuyết pháp. Dù sao, long tộc cúi đầu trước long tộc, cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ bất quá, người này không phải một chỉ bẩn thỉu hạ đẳng gỗ lìn sao? Vì sao, trên người sẽ có thuần huyết long tộc huyết mạch? Bách Tư bất đắc kỳ giải Sophia, chậm rãi thấp kém địa vị, lần đầu tiên chủ động ra sức dâng lên chính mình trung thành. Mắt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Hắn từng vô số lần quất, cũng không có làm cho cái này chỉ cao ngạo cự long chịu thua. Nhưng bây giờ, phục tùng này cự long, dường như ngoại ý muốn đơn giản a bất quá, nên có đau khổ vẫn không thể thiếu ai chủ động Sophia, dường như so trước đó càng thêm nóng bỏng. Chắc không được đều nói long tộc có thể cùng mị ma nhất tộc sánh ngang. Hắn đối với những lời này tương đối tán thành. Đã từng tổng kết ra câu nói này người, cũng là một nhân tài. Có thể nói chúng ta tấm gương. Thời gian trong lúc lặng lẽ trôi qua, liền tại Mark đắm chìm trong mới tinh trong thể nghiệm thời điểm. Một nhóm hạng nặng võ trang quân đoàn, trong yên lặng đến gần lãnh địa của hắn. Giặt hầu tước, chúng ta nhất định phải tấn công thử quang thành sao, chuyển kỳ cấp pháp sư có thể khó đối phó. Cười ở một đầu sừng trên lưng long mã chiến sĩ, sắc mặt nghiêm túc nói. Chuyển kỳ pháp sư à, toàn bộ Tử Kinh đế quốc bên trong chuyển kỳ pháp sư chung vào một chốt đều không có hai chữ số. Nếu như đắc tội rồi một cái truyền kỳ pháp sư, cái kia toàn bộ lãnh địa đều tùy thời có thể sẽ bị cấm kỵ ma pháp hủy diệt. Sở dĩ không có ai biết đơn giản đắc tội một cái truyền kỳ pháp sư, một ngày đắc tội nhất định phải chạm thảo trừ căn. Chỉ là một cái truyền kỳ pháp sư mà thôi, không có uy hiếp gì. Giặt hầu tức trên mặt lộ ra biểu tình không đếm xỉa tới. Nếu như là một cái truyền kỳ chiến sĩ, hắn có lẽ còn có thể lại vài phần kiếm kỵ, thế nhưng mục tiêu là một cái truyền kỳ pháp sư, trong tay hắn vừa lúc lại một cái con bài chưa lật, có thể khắc chế truyền kỳ pháp sư. Hy vọng như vậy. Bên cạnh chiến sĩ nhíu mày, hắn không biết vị lãnh chúa này tại sao biết cái này sao có tự tin. Thế nhưng những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Giặc hầu tức đối với hắn có ân tình, hắn từng bằng lòng giúp hắn ba chuyện. Mà một kiện sự này là sau cùng một chuyện. Giúp hắn hoàn thành sau chuyện này, hắn liền tự do. Hơn nữa, đối thủ chỉ là một người bình thường chuyển kỳ pháp sư, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Coi như giết không chết, hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Ngược lại hắn chỉ là đáp ứng rồi hỗ trợ xuất thủ, cũng không nói qua bang rằng giết chết cái này chuyển kỳ pháp sư. Quân đội dần dần tới địa điểm, cự đại thử quang thành đập vào mắt chung. Lần này đến đây, giặc lòng tin 10 phần. Ngoại trừ bên cạnh truyền kỳ chiến sĩ ở ngoài, còn dẫn theo 10 cái đỉnh cấp chức nghiệp giả, trên 100 cái cao cấp chức nghiệp giả. Còn những thứ kia cấp thấp chức nghiệp cùng trung cấp chức nghiệp giả, giặc không có mang lấy. Dù sao, truyền kỳ tầng thứ chiến đấu, những thứ này cấp thấp chức nghiệp giả coi như tới nhiều hơn nữa cũng không có một chút tác dụng nào. Ánh mắt nhìn lướt qua tường thành, phản phất có thể chứng kiến cái kia một đôi rình rập nhãn thần. Giặc trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Bọn người kia sợ hãi truyền kỳ pháp sư, từng cái co lên đầu không dám ló đầu, vậy hắn coi như cái này chim đầu đàn. Bất quá, chờ hắn cầm xuống thử quan thành, bọn người kia muốn phân một khối bánh gato, khả năng liền không thể dễ dàng như thế. Thự quang thành lĩnh chủ, đi ra nói chuyện a, ta ôm thành ý mà đến, nghĩ hợp tác với ngươi. Giặc hầu tức dục ngựa đi tới thự quang thành dưới, hướng về phía tường thành lớn tiếng hô. Tuy là trong lòng ý tưởng gì ai cũng biết, thế nhưng thành tiểu quý tộc, nhất định phải hiểu được tiên lễ hậu binh một bộ này. Phía trước đám kia ngu xuẩn đều biết đánh lấy chiêu bài làm việc, hô thu phục thự quang thành khẩu hiệu tập kết quân đội. Tuy là không có tác dụng gì, nhưng chiếm giữ một cái đại nghĩa, hầu hết thời gian vẫn đủ hữu dụng. Hắn tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Tuy là hắn lần này tới chính là vì cường đoạt hào đoạt, định đem thử quang thành cái này lớn như vậy cơ nghiệp đoạt tới tay, nhưng ít ra muốn cho ngoại nhân cho rằng hắn là qua đây hợp tác. Đường đường hầu tước đại quý tộc, ôm hữu hái hỗ trợ ý tưởng mà đến, ngươi cự tuyệt ta chính là không nể mặt ta. Vậy đánh. Chương 72, Sophia thần phục. Giữa quý tộc vì mặt mũi phát động chiến tranh là một kiện tương đương hợp lý sự tình. Liên tại dàn mới vừa hô xong sau đó, thử quang thành cửa thành đột nhiên mở ra. Một thân áo gió, ăn mặc lại xoáy lại dê mười mát, chậm rãi từ cửa thành đi ra. Ngươi chính là thử quang thành lĩnh chủ. Biết ta là ai sao? Giặt trên cao nhìn xuống đánh giá trước mặt cái này truyền kỳ pháp sư, đáy mắt kiêu căng cùng dò xét màu sắc không chút nào che lấp. Mặc dù là một cái truyền kỳ pháp sư, nhưng thành tiểu đế quốc hầu tức hắn cũng không đem những thứ này không có thân phận lai lịch lưu lạc truyền kỳ pháp sư để vào mắt. Ở quý tộc trong vòng bàn luận vai vế thời điểm cũng không phải là xem một cái người thực lực, mà là xem xuất thân bối cảnh và huyết mạch. Nếu như là vương công quý tộc hậu đại, coi như là một người bình thường, địa vị cũng so cái gì cao cấp chức nghiệp giả, đỉnh cấp chức nghiệp giả cao hơn. Dù sao tại chính thức đại quý tộc trong mắt, những thứ này chức nghiệp giả bất quá là bọn họ chăn nuôi tay sai. Gặp phải thực lực cường đại chức nghiệp giả, liền khen một câu hào cẩu, cho mấy cây đầu khớp xương liền có thể vì bọn họ bán mạng. Nuôi cẩu cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể so sánh người sang nặng? Nếu như không phải trước mặt người này là một truyền kỳ pháp sư, thậm chí ngay cả thấy tư cách của hắn đều không có. Giặc hầu tước chưa nghe nói qua. Mark rất chân thành lắc đầu, dù sao trong mắt hắn, cái gì quý tộc hầu tước công tước thậm chí là tử kinh đế quốc hoàng đế, đều không có gì khác nhau. Trừ phi là thực lực cường đại có tiềm lực nô lệ, mới có thể làm cho hắn hơi chút quan tâm một cái. Còn những người khác, truyền kỳ phía dưới đều là con kiến hôi. Nhìn thuận mắt lưu lại, thấy ngứa mắt liền tiện tay mà sát. Loại này pháo hôi một dạng gia hỏa, nhớ ký tên, đều là lãng phí hắn tế bào não. Giặc hầu tức sầm mặt lại, thành tựu tử kinh đế quốc ngoại trừ lác đác không có mấy công tước ở ngoài, xếp hạng nhóm thứ hai loại này quý tộc. Hắn còn chưa từng có như thế bị người khinh thị quá. Bất quá, nghĩ đến chính mình mục đích lần này, giặc trên mặt sắc mặt giận dữ chậm rãi thu liễm, nói đến chính sự. Chưa nghe nói qua không kỳ quái, như ngươi loại này tầng dưới chót bình dân, phòng trường chỉ có lẫn vào thượng lưu xã hội mới có thể nghe được tên của ta. Ta lần này tới mục đích rất đơn giản, là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Mắt trên mặt lộ ra cổ quái màu sắc, những thứ này mắt cao hơn đầu quý tộc đức hạnh gì, hắn so với ai cũng rõ ràng. Đại khái dẫn vào một cái, liền giống với một cái a niềm bên trong thiên lung người, hận không thể xuất hành đều mang phao phao, rất sợ cùng bình dân hít thở giống nhau không khí. Tên gia hỏa như vậy, vậy mà lại chạy tới hợp tác với hắn. Hắn làm sao cũng không tin đâu. Là như thế nào hợp tác phương pháp, nói nghe một chút. Mắt nghiêng đầu một chút, nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, Thự Quang Thành sản xuất đồ sứ cùng thủy tinh cùng với rượu nho, phân ra phân nửa đưa đến ta lãnh địa, đồng thời Thự Quang Thành nhập vào dưới trướng của ta lãnh địa, hàng năm nộp lên trên 1/3 buôn bán thuế nông nghiệp thu. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ cho Thự Quang Thành sở hữu che chở, bất luận kẻ nào dám can đảm mạo phạm Thự Quang Thành, chính là cùng ta dân hầu tức đối nghịch. Như thế phong phú điều kiện, chỉ có ta có thể cho các ngươi, ý của ngươi như thế nào? Nhìn vẻ mặt ta là ở bàn cho các ngươi biểu tình dặn, mắt trên mặt lộ ra một nụ cười. Những lời này nghe vào dường như rất mê người, nhưng trong trong ngoài ngoài tổng kết lại chỉ có hai chữ: ăn người. Chẳng những muốn đem đồ sứ và rượu ngon nộp lên trên phân nửa, liền kiếm được tiền đều muốn nộp lên trên 1/3 buôn bán thuế cùng 1/3 thuế nông nghiệp. Bàn tính này đánh, người nhất đều có thể nghe được. Còn kém trực tiếp đem cường đoạt hai chữ dán tại trên mặt. Theo ta được biết, coi như là hà khắc nhất lĩnh chủ, trong lãnh địa thu nhập từ thuế đều sẽ không vượt qua phân nửa. Mắt ngữ khí sâu kín nói rằng, hắn còn tưởng rằng những quý tộc này bên trong cũng có ngoại lệ, kết quả rất hiển nhiên, hắn nhớ sai rồi. Những quý tộc này trên bản chất đều là một cái đức hạnh, chính là một cái trong hầm phân thư. Hắn không biết đến cùng là hạ người gì, tài năng mới có thể đem như thế vô liêm sỉ lời nói như thế hiên ngang lẫm liệt. dường như chiếm tiện nghi là hắn giống nhau. Ta lãnh địa phát triển rất tốt, không cần ngươi che chở. Mắt mặt không thay đổi trực tiếp cự tuyệt. Ngươi nhất định phải cự tuyệt một vị đế quốc hầu tước thiện ý. Bị cự tuyệt dần biến sắc, cũng lời trang rồi, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào uy hiếp. Ngươi xác định muốn cùng ta là địch? Mắt cười híp mắt nhìn lấy cái này cắt so, ngươi biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Nếu không phải là hắn hiện tại muốn giả bộ một cái truyền kỳ pháp sư, lấy tính cách của hắn, đã sớm đem người này đầu cho bẻ xuống. Chúng ta đây dường như không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Giật hơi nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm qua mang. Một ánh mắt ý bảo, bên cạnh truyền kỳ chiến sĩ hẻm, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, hướng về Mát tập kích mà đi. Khoảng cách gần như thế, hắn có ít nhất chắc chắn một nửa, có thể chạm sát người này. Còn như thế đánh lén, có thể hay không thủ đoạn bị ổi. Hắn là chiến sĩ, cũng không phải là kỵ sĩ, thủ đoạn bị ổi thì thế nào? Chỉ cần có thể giết chết địch nhân, là đủ rồi. Địch nhân là một vị truyền kỳ pháp sư, nếu như bị kéo dài khoảng cách, thắng bại vẫn là khó nói. Nhìn lấy cấp tốc đến gần mũi kiếm, mắt mí mắt cũng không nháy một cái. Theo tay vung lên, kinh khủng liệt diễm hướng về trung quanh thân thể ngưng tụ áp xúc, hóa thành một tầng vòng tròn hình dáng vân sáng, lan tràn ra phía ngoài. Hem tình thế bắt buộc một kiếm, bị ngọn lửa ngưng tụ hộ thuẫn ngăn trở, ngay sau đó một cỗ cường đại lực bãi xích, trực tiếp đem hắn đẩy bay đi ra ngoài. Bèn, đầu ngón chân rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo cự đại hỏa diễm viêm trụ phóng lên cao, đem hẻm thôn phệ hầu như không còn. Hem một kiếm bổ ra trước người hỏa diễm, trên người đã bị bỏng. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng Mark. Một kiếm bung ra, lại bị một cỗ đen nhánh ám ảnh chi lực ngăn trở. Mark đồng tử co rụt lại, bốn phương tám hướng ám ảnh chi lực hội tụ thành trường mâu, lâm về phía hẻm. Hẻm vừa định né tránh một kích này, lại phát hiện hai chân không biết lúc nào bị một đôi ám ảnh đại thủ bắt lại. Phúc. Né tránh không kịp hẻm, trực tiếp bị ám ảnh trường mâu xỏ xuyên qua thân thể. Sắc bén ám ảnh trường mâu, dễ dàng xé rách trên người của hắn áo giáp. Một khắc cuối cùng, hẻm một kiếm chặt đứt dưới chân ám ảnh chi lực, thoát thân mà ra. Bị thương rồi. Nhìn lấy trên người tiên huyết, hẻm sắc mặt nghiêm túc. Cái gia hỏa này, so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó nhiều lắm. Không nghiêm túc một chút, chết tuyệt đối là hắn. Nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm mát, hẻm căn bản nhìn không thấu thực lực của người này sâu cạn. Loại cảm giác này tại hắn bước vào truyền kỳ sau đó vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Trong lòng đã sinh ra một tia thối ý, hắn mặc dù là đến giúp đỡ, nhưng cũng không có ý định đem mạng của mình đều nhập vào. Hơn nữa, trước khi đến răn phấn nhưng là chính mồm nói cho hắn biết, lần này tuyệt đối sẽ không lại nguy hiểm. Nhưng bây giờ tình huống này đã không phải là nguy không phải nguy hiểm, mà là lúc nào cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Đừng sợ, ta đã sớm chuẩn bị xong đối phó người này đồ đạc thần. Lúc này, núp ở phía sau răn phấn hầu tức khuôn mặt tự tin, trong tay lấy ra một tờ tràn ngập thần lực quyển trụ. Theo quyển trục bị xé mở, một cổ cường đại lực lượng lan tràn, gợn sóng vô hình, đem chung quanh sở hữu nguyên tố toàn bộ thanh không, mơ hồ tạo thành một cái cắt đứt ma pháp cùng ma lực kết giới. Thần lực quyển trục, hẻm trên mặt lộ ra động dung màu sắc, thứ này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đây là một tấm cấm ma quyển trục, có thể áp chế chung quanh đây ma lực cùng nguyên tố ba động, coi như là chuyển kỳ pháp sư, cũng tuyệt đối không phát huy ra một phần mười lực lượng. Dặn vẻ mặt tự tin, đây chính là hắn chuẩn bị con bài chưa lật. Chương 731, được phong công tước, cảm thụ được chu vi mỏng manh nguyên tố lực lượng. Hắn biết cái gia hỏa này không có lừa hắn. Pháp sư lực lượng đến từ chính nguyên tố cùng ma lực, coi như là chuyển kỳ pháp sư cũng không thoát được cái này gông cùng xiềng xích. Hiện tại, chung quanh nguyên tố ma lực thấp xuống cửu thành, sở hữu nguyên tố cùng ma lực đều lâm vào tính trơ. Cho dù là chuyển kỳ pháp sư lực lượng, cũng không phát huy ra một phần mười. Dưới loại tình huống này, coi như là đỉnh cấp chiến sĩ đều có thể giết cái này chuyển kỳ pháp sư, huống chi là hắn cái này chuyển kỳ chiến sĩ. Thân lực của chủ, cảm thụ được chu vi mỏng manh ma lực cùng nguyên tố, mắt trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thần lực đạo cụ. Chỉ có thể nói, không hổ là đến từ thần linh lực lượng, dĩ nhiên có thể mang phụ cận mấy trăm dặm ma pháp nguyên tố toàn bộ xua tan. Loại này cấm ma lĩnh vực, đối pháp sư trước nghiệp giả, có thể nói chí mạng. Bất quá, bọn người kia sẽ không cho rằng như vậy thì ăn chắc ăn chứ. Nhìn lấy tấm kia như trước bình tĩnh biểu tình, không chỉ là hẻm liền dặn cũng không nhịn được nhíu mày. Trung quanh đây ma pháp nguyên tố đã bị hắn xua tan, coi như là chuyển kỳ pháp sư cũng phế đi. Người này, vì sao vẫn là cái này nắm chắc phần thắng biểu tình? Phô trương thanh thế, lạnh rên một tiếng, giật cho hẻm một ánh mắt. Muốn còn muốn, có thể hay không đưa cái này để tiện bình dân biến thành của mình. Nhưng nếu cái gia hỏa này không biết sống chết, cái kia cũng không cần phải giữ lại hắn. Thần tốc chém. Hẻm hai mắt trừng lớn, tốc độ đống nhiên tăng gọt mấy lần, tại chỗ lưu lại một đạo chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Còn hắn thì xuất hiện ở mát phía sau, một kiếm trực tiếp vào thủ. Phúc. Bị chém rụng đầu mát, thân ảnh hóa thành một bãi ám ảnh chi lực tiêu tán. Lúc nào? Hẻm nhìn lấy tiêu tán ám ảnh chi lực, trong ánh mắt khó che giấu kinh ngạc. Hắn thậm chí không biết người này là thế nào chạy trốn. Rất kinh ngạc sao? Thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến, hai tay cắm ở trong túi mát, nhãn thần lãnh đạm nhìn lấy hẻm. Phản ứng rất nhanh, thế nhưng đã không có ma lực ngươi, có thể kiên trì bao lâu đâu? Hẻm trên mặt kinh ngạc màu sắc chậm rãi thu liễm, ngựa khí không nói ra được bình tĩnh. Nắm chắc phần thắng, thực lực của người này xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng bây giờ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối chính là hắn. Một cái không có ma lực, phóng thích không ra ma pháp chuyển kỳ pháp sư, có thể tại hắn cái này chuyển kỳ chiến sĩ trước mặt chống đỡ bao lâu? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Mắt đúng bay, hồn vọng. Hẻm nhãn thần lạnh lẽo, cơ đại kiếm trong tay hướng về Mark vọt tới. Đối mặt khí thế hung hung công kích, Mark chỉ là đơn giản nắm tay, thu hồi, một quyền bung ra. Muốn chết? chứng kiến cái gia hỏa này cũng dám tay không có đeo găng tay tiếp hắn công kích, hèm giận quá mà cười. Từ hắn đột phá truyền kỳ sau đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhẹ như vậy 480 nhìn hắn. Một giây kế tiếp, hèm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cố khiến người ta áp lực hít thở không thông, phô thiên cái địa của tới. Khí tức kinh khủng giống như là bàn tay vô hình nắm lấy liền cái cổ, làm cho hắn hô hấp đều biến đến chắc trở. Chết chết chết. Mắt trên người tản ra thần chỉ một dạng coi thường sinh linh khí tức, như vĩ ngạn cự nhân, đối mặt nhỏ bé con kiến hôi. Trên cao nhìn xuống một quyền đánh xuống. Oanh! Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn, bầu trời vân hải đều ở đây một quyền này lực lượng dưới tách ra. Tản ra vân hải vẫn lan tràn hơn 1000m, giống như là bị người nhất đao đánh thành hai nửa. Oanh! Cách xa ngoài ngàn mét một tòa núi cao, trực tiếp bị đánh vỡ thành một miệng. May mắn tránh thoát một quyền này hẻm, trên mặt lưu lại mấy hàng mồ hôi lạnh. Kém chút nữa, chỉ thiếu một chút, hắn liền chết ở chỗ này. Cái gia hỏa này, thật chỉ là một cái truyền kỳ pháp sư sao? Như thế kinh khủng lực lượng tính là gì? Coi như là hắn cái này truyền kỳ chiến sĩ, ở nơi này cổ kinh khủng lực lượng dưới cũng cảm giác mình dường như con kiến hôi giống nhau nhỏ bé. Tê dại rồi, tê cả da đầu. Hèm sâu hấp một khẩu khí, không nói lời nào, xoay người liền dùng chính mình đời này nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Đánh, đánh rắm. Tùy tiện một quyền hắn thiếu chút nữa chết ở chỗ này, tiếp tục đánh tiếp, không phải là tìm chết sao? Chạy nhanh như vậy làm cái gì, ngươi mới vừa không phải rất kiêu ngạo sao? Ngoại vị thanh âm từ phía sau truyền đến, hèm cả người lạnh lẽo, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phía sau. Cầm trong tay địa ngục bảo hàm mát, cười tủm tỉm giơ lên trong tay chiến phủ. Xem ở ngươi mới vừa biểu diễn bỏ công như vậy mặt trên, cho ngươi một cơ hội. Nếu như có thể từ nơi này một bữa dưới đào tẩu, ta tạm tha ngươi một mạng. Bá. Phảng phất một vệt ánh sáng xẹt qua, cái này một bữa tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ. Mắt chỉ là giơ tay lên bung ra bữa, một cái động tác đơn giản. Hém lại cảm giác mình không gian chung quanh, tất cả đều trong nháy mắt này đọc lại giống nhau. Đừng nói né tránh, chính là tư duy đều vào giờ khắc này bị vô hạn thả chậm. Chỉ tới kịp chuyển động một cái ánh mắt, gầm thép chiến phủ cũng đã hạ xuống. Oeng. Một bữa rơi đập, một mảnh núi cao trực tiếp hóa thành phế tích. Xem ra, dường như đối với ngươi vẫn là quá miễn cưỡng. Mắt bất đắc dĩ nhún vai, xoay người hướng về tự quang thành phương hướng phi đi. Liền sau khi hắn rời đi, thân thể đình trệ tại chỗ, phản phất đọc lại một dạng hẻm, mi tâm hiện ra một cái huyết tuyến. Huyết sắc sợi tơ, lấy tốc độ cực nhanh xuống phía dưới lan tràn. Thật nhanh. Đúa hẻm chỉ cùng phun ra một câu nói, Singer sẽ ở đó cổ kinh khủng lực lượng phía dưới yên diệt. Mắt trở lại tự quang thành dưới thời điểm, dần còn đắm chìm trong mới vừa cái kia một quyển kinh khủng phía dưới. Cái này dân đen, làm sao có khả năng có như thế cường đại lực lượng? Hắn không phải truyền kỳ pháp sư sao? Vì sao có thể một quyền đánh bại hẻm cái này truyền kỳ chiến sĩ? Giặt trăm mối không lời giải, thế nhưng cái này không gây trở ngại hắn biết rõ một sự kiện, đó chính là hắn sở hữu bản tính tất cả đều rơi vào khoảng không. Đắc tội rồi cường giả loại này, thật sự nếu không nhanh lên một chút chạy, hắn vị này đế quốc hầu tước, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Ta làm sao có thể chết ở một cái người cùng khổ trong tay? Giặt vung vây ma tiền, muốn quay đầu ngựa lại, nhanh lên một chút ly khai cái địa phương nguy hiểm này. Mặc dù không biết đáng chết này dân đen có thể hay không mạo hiểm đắc tội tử kinh đế quốc phiêu lưu giết hắn đi, thế nhưng hắn không dám đánh cuộc. Hèn bọn dân đen nắm giữ một điểm lực lượng, liền dám đối với cao cao tại thượng quý tộc xuất thủ. Loại chuyện như vậy ở tử kinh đế quốc trong lịch sử xảy ra không chỉ một lần, mà bọn họ cái kia vị hoàng đế bệ hạ luôn là biểu hiện ra một bộ đại độ dáng vẻ, chuyện cũ sẽ bỏ qua đem các loại đùa giỡn dân hứa lấy địa vị cao, làm cho chính là dân đen cùng bọn họ những thứ này cao quý quý tộc bình khởi bình toạn. Sở dĩ dù cho chỉ có một tỷ lệ sẽ bị giết chết, hắn cũng không dám cầm chính mình mệnh cùng một cái người cùng khổ nhân từ đi làm tiền đặt cược, hắn chính là cao cao tại thượng quý tộc hầu tước. Loại này dân đen, coi như là lại tới 10 cái, 100 cái, chung vào một chỗ cũng không bằng hắn tính mệnh báo đắt. Hí 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 hí. Hí. Giặt hốt hoảng quất tọa kỵ, nhưng ngồi xuống, tọa hạ, tọa kỵ giống như là nhìn thấy gì kinh khủng thứ gì đó. Chẳng những không có xoay người ly khai, ngược lại hai chân mềm nhũn, quỳ trên đất. Bất ngờ không kịp để phòng giặt trực tiếp mới ngã xuống đất, hôi đầu thổ kiểm bỏ dậy. Người đáng chết này xuất sinh. Hung hăng đá đánh một cái tọa kỵ, giặt vừa định cướp đi tùy tùng mã đào tẩu, lại phát hiện tất cả mã tất cả đều quỳ trên đất. Xa xa, mắt hai tay cắm vào túi, một thân màu đỏ thẫm áo gió, chậm rãi đi tới. Chương 732, được phong công tước. Vô hình trong lúc đó tán phát long uy, cùng với phía sau cái kiếp như ẩn như hiện bạch kim bị mông hư ảnh, làm cho hết thể trùng quanh lâm vào yên lặng. Giặt trầm mặc khoảng khắc, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi dùng thực lực của ngươi, chứng minh rồi ngươi có tư cách cùng ta đàm phán. Chúng ta bây giờ có thể ngồi xuống tới hào hào nhờ một chút. Mắt chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra đáng tiếc màu sắc. So sánh với hiện tại, ta càng ưa thích ngươi trước cái loại này kiêu căng khó thuần biểu tình. Ta cũng không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi không chết, về sau người khác làm sao còn sợ ta? Giặt trên mặt dương giả vờ bình tĩnh hoàn toàn biến mất, trên mặt lộ ra đe dọa cùng khẩn cầu biểu tình. Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, Tử Kinh Đế Quốc sẽ không tha thứ ngươi. Thật xấu xí a. Đối mặt giản phan nói khép nép cầu xin tha thứ, mắt chỉ là nhàn nhạt buông tay, điểm nhẹ ở giản trên mi tâm của. Nhỏ như sợi tóc ám ảnh chi lực, hóa thành sắc bén gai nhọn, trong nháy mắt quán xuyên giản đại não. Coi như là cho ngươi quý tộc hẳn có thể diện. Mắt nhìn lấy chung quanh còn lại chức nghiệp giả, theo tay vung lên. Nóng bỏng viêm lãng trong nháy mắt đem sở hữu chức nghiệp giả toàn bộ hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại có một cái cao cấp chức nghiệp giả, vẻ mặt sợ hãi lạnh run. Đây là Mark cố ý lưu lại. Đem các ngươi lĩnh chủ thi thể mang về, nói cho bọn hắn biết, nếu như còn có lần sau, ta sẽ đích thân đi. Mắt ngữ khí ôn hòa. Hắn nhẫn mại tính là có giới hạn. Sự bất quá tam, đây là lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng. Chờ hắn tự mình động thủ lời nói, nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Lôi đỉnh chi nộ dưới, toàn bộ đều vì cho tàn. Tượng đất còn có mấy phần hòa khí, không nổi giận thật đúng là cho là hắn cái này chuyển kỳ pháp sư xác là giả. Có ý tứ, một cái chuyển kỳ pháp sư, còn là một vị chuyển kỳ chiến sĩ. Một cái chuyển kỳ chiến sĩ, dĩ nhiên đơn giản liền bị giết chết. Đế đô, nào đó cự đại lâm viên bên trong. Nhìn lấy trong tay mật báo, cả người xuyên chiến giáp trên mặt nữ nhân lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Có thể thoải mái như vậy chạm sát một vị truyền kỳ chiến sĩ, loại này thực lực coi như không phải truyền kỳ bên trên, cũng là tiếp cận cái này tầng thứ tồn tại. Những thứ kia lão gia hỏa, nhưng là thọc cái tổ ong vỏ vẽ ai truyền kỳ pháp sư còn dễ nói, thế nhưng đã là truyền kỳ pháp sư, vẫn là một cái hư hư thực thực truyền kỳ bên trên chiến sĩ trước nghiệp giả. Coi như phóng nhãn toàn bộ Tử Kinh Đế quốc, người như thế cũng là trần nhà cấp chiến lực. Ngoại trừ những thứ kia lánh đời không ra, thọ mệnh gần đạt được điểm kết thúc, cả ngày tìm kiếm thành thần phương pháp lão già kia bên ngoài. Tử Kinh Đế quốc bên trong, truyền kỳ bên trên chức nghiệp giả có thể hay không có một cái tay số lượng đều là khó nói. Chỉ năng biết, ngoại trừ đế quốc vương thất nắm giữ loại này lực lượng, cùng với mấy cái tồn thế ngàn năm đại quý tộc khả năng có loại này cường giả tọa chấn. Tử Kinh Đế quốc hẳn là không có có loại này tầng thứ tồn tại. Một cái sống, hơn nữa đầy đủ tuổi trẻ cường đại truyền kỳ bên trên chức nghiệp giả, coi như là đế quốc vương thất cũng sẽ không lựa chọn cùng người như thế khai chiến. Dù sao, mặc kệ thắng thua, đối với vương thất mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt. Thật muốn cùng cái gia hỏa này đánh một trận a, nhìn ai hơn lợi hại. Nhẹ nhàng liếm khóe miệng một cái, trên mặt nữ nhân lộ ra nhau nhau muốn thử biểu tình. Bất quá, nghĩ đến trong đế đô chuyện phát sinh gần đây tình, nữ nhân chỉ có thể tạm thời buông tha cái này mê người ý tưởng. Trước có thần La đế quốc dục dịch, dã tâm mừng mừng. Sau có áo thuật đế quốc sứ đoàn đến đây chất vấn, công chúa tại sao phải mất tích? Có nhiều như vậy phiền phức lại, trong khoảng thời gian ngắn, nàng là không thể rời bỏ đế đô. Truyền kỳ bên trên sao? Thông báo người phía dưới, tạm thời thủ tiêu tất cả hoạt động, đem an bài ở Thự Quang thành thám tử toàn bộ triệu hồi. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép có ý đồ với Thự Quang thành. Đáng tiếc, nhiều như vậy mưu hoa bị một cái đột nhiên chui ra ngoài ra hỏa cắt đứt. Cũng trong lúc đó, vô số mệnh lệnh từ từng cái đại quý tộc trong lãnh địa phát sinh. Nếu như Thự Quang thành phía sau chỉ có một vị truyền kỳ pháp sư, bọn họ còn có thể đi cắn một cái cục thịt béo này. Dù gì, ít nhất cũng phải làm cho Thự Quang thành sau lưng ra hỏa phun ra một điểm huyết mới được. Dù sao, quý tộc giữa trao đổi ích lợi là rất thường gặp sự tình. Nghĩ muốn người ăn một mình, có thể dung nhập không được trong cái vòng này. Nhưng bây giờ, Thự Quang thành phía sau rất có thể có một cái hư hư thực thực truyền kỳ bên trên cường giả tọa trấn. Đó chính là khác một cái khái niệm. Truyền kỳ cường giả, cho dù là truyền kỳ pháp sư thì như thế nào, muốn dung nhập Tử Kinh Đế quốc trong vòng, nhất định phải phục tùng quy củ của bọn hắn. Nếu như muốn phá hư quý tộc giữa quý củ, bọn họ cũng không phải không có biện pháp làm cho một cái truyền kỳ pháp sư tiêu thất. Thế nhưng, truyền kỳ bên trên, đó chính là mặt khác một cái tầng thứ. Bọn họ những quý tộc này giữa quy tắc ngầm, có thể ước thúc truyền kỳ pháp sư, nhưng đối với truyền kỳ bên trên cường giả mà nói, giống như là một tầng giấy vụn tùy tùy tiện tiện là có thể xé nát. Ở Tử Kinh Đế quốc, truyền kỳ bên trên liền là có muốn làm gì thì làm tư cách. Dù sao, chế định quy tắc chính là cái này những người này. Đừng nói ăn mảnh, chính là đem cái bàn sốc, bọn họ cũng chỉ có thể nói bên tốt. Cùng lúc đó, đế quốc bên trong cung điện, cự đại nghị sự trong đại sảnh, Tử Kinh Đế quốc hoàng đế ngồi ngay ngắn ở khảm đầy các loại xa xỉ bảo thạch vương tọa bên trên, tay chống cằm rơi vào trầm tư. Truyền kỳ bên trên, tại loại này nhạy cảm thời kỳ, đế quốc biên cảnh đột nhiên xuất hiện một cái cường giả thần bí. Đối với một cái lòng nghi ngờ rất nặng đế vương mà nói, khắp nơi đều lộ ra một cô âm như quỷ kế cảm giác. Nếu như đổi lại là quá khứ, hắn nhất định sẽ phái ra đế nước cường giả đi dò xét một cái này đột nhiên nhô ra ra hỏa, xem có thể hay không lôi kéo tới. Thế nhưng hiện tại Tử Kinh Đế quốc loạn trong giặc ngoài, áo thuật đế quốc vấn trách, biến mất vương nữ, thần La đế quốc dã tâm bừng bừng rình. Hắn hiện tại là thật không có biện pháp dành ra tay đi đối phó một cái không biết nguồn gốc cường đại trước nghiệp giả. Trước hết nghĩ biện pháp chân an một chút đã. Khe khe gõ một cái vương tọa, suy tư một lúc lâu, vẫn là quyết định trước dẹp an phủ làm chủ. Bây giờ không phải là cho đế quốc tăng địch nhân thời điểm. Chỉ cái này cường giả thần bí còn không có hiện lộ ra đối với đế quốc bất lợi một mặt. Ở đối phương bại lộ mục đích phía trước, coi như biết rõ có thể sẽ có uy hiếp, cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Chờ, các loại, quân đội của đế quốc thâm nhập trong lòng đất, tìm vệ bị cự long cướp đi vương nữ, là có thể cùng áo thuật đế quốc hoàn thành thông ra. Đến lúc đó, tự nhiên có thể giành tay, tham dò một cái này cường giả thần bí. Truyền ngô vương lệnh. Thự Quang thành từ hôm nay trở đi độc lập thành quốc, phong bên ngoài lĩnh chủ vì Tử Kinh Đế quốc vị thứ 5 đại công, Tử Kinh Đế quốc chu vi khu vực, đều họa vì đó công tức lãnh địa. Từ hôm nay trở đi, bất luận cái gì Tử Kinh Đế quốc dưới trướng thế lực, vào không được xâm cùng chinh phạt Thự Quang thành, người trái lệnh, chém tất cả. Cướp đoạt tước vị cùng đất phong, cách chức làm bình dân. Đứng ở đại điện bên ngoài đầy tớ, cung cung kính kính nghĩ tốt làm ý chỉ, in dấu lên vương thất ấn ký phía sau, phát hướng các nơi. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đế quốc đại tướng quân, nhìn lấy trong tay ý chỉ, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Mặc dù có chút hao tổn Tử Kinh Đế quốc bộ mặt, thế nhưng lấy đế quốc bây giờ tình trạng, đây là lựa chọn tốt nhất. Thự Quang thành là Tử Kinh Đế quốc biên cảnh khu vực, hoang vu lạc hậu. Hơn nữa xung quanh đều là ma vật tràn lan khu vực, thuộc về vô chủ chi địa. Đem khu vực này chia cho cái kia cường giả thần bí, không chỉ có thể vì đế quốc tăng một cái biên quan thủ hộ giả, coi như đối phương có mưu đồ khác, đế quốc cũng không cái gì tổn thất quá lớn. xem như là vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý. Duy nhất xui xẻo cũng chỉ có bị giết rắn bá tước. Một cái đế quốc đại quý tộc bất lạc, chẳng những không có bất kỳ người nào cảm thấy tiếc hận cùng thương hại, còn muốn chịu đến cười nhạo và chèn ép. Làm Tử Kinh đế quốc tước vị phong thưởng đạt đến Thự Quang thành thời điểm, đã là vài ngày sau. Vẻ mặt khẩn trương màu sắc cung đình thị vệ, khẩn trương nhìn lấy trước mặt vị này tản ra cường đại khí chàng thân ảnh. Đây chính là có thể đơn giản chạm sát truyền kỳ cường giả nhân vật khủng bố. Cường giả loại này, đặt ở toàn bộ Tử Kinh đế quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Coi như giết hắn, cũng không có ai biết thay hắn ra mặt. Công tước, mắt nhìn lấy trên tay vương lệnh, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú nghiền ngẫm nụ cười. Vốn đang cho rằng biết nên đón Tử Kinh đế quốc vương thất trả thù. Dù sao hắn chính là giết một cái đế quốc hầu tước, một cái chân chính đại quý tộc. Không nghĩ tới, Tử Kinh đế quốc trả thù chưa từng xuất hiện, ngược lại cho hắn phong thưởng một cái công tước chi vị. Chương 741, chuyên trúc thiên phú. Cho hắn một cái công tước quý tộc danh hiệu. Còn thuận tiện còn đem Thự Quang thành trung quanh thổ địa vạch đến hắn chỉ hạ lãnh địa. Hắn bây giờ lãnh địa bao hàm toàn bộ kệ xã thị tộc tiếp gần một nửa lãnh địa, cùng với Thự Quang thành trung quanh sở hữu núi cao, đất hoang. Chứ những thứ này ra không ai muốn địa phương. Nhóm đầu tiên công kích hắn lãnh địa những quý tộc kia đất phòng, cũng bị Tử Kinh đại đế vung tay lên, toàn bộ phong thưởng cho hắn. Xem như là một loại khác lấy lòng. Sở dĩ hắn bây giờ lãnh địa quy mô tương đối lớn, bất quá so sánh với còn lại công tước, vậy hoàn toàn không phải một cái tầm thứ. Công tước quý tộc, dù cho đặt ở Tử Kinh đế quốc cũng lác đác không có mấy, chung vào một chỗ cũng bất quá vị trí. Hơn nữa, trong đó đại bộ phận cũng chỉ là danh dự công tước, chính thức có được công tước quyền lợi cùng đất phong chỉ có 4 cái. Cái này 4 cái công tước, mỗi một cái đều có được chính mình phong quốc cùng lãnh địa. Tay cầm đại quân, thực quyền nắm chắc. Mà lãnh địa của bọn hắn, nghiêm chỉnh mà nói đã không chỉ là lãnh địa, càng giống như là một cái quốc gia độc lập. Công quốc, cũng có thể xưng là vương quốc. Bám vào đế quốc phía dưới, sở hữu tự chủ quyền thống trị, có thể tự do chế định pháp luật cùng thu nhập từ thuế đệ nhị quốc gia. Trên danh nghĩa cần nghe theo đế quốc mệnh lệnh, là đế quốc phụ thuộc thế lực. Nhưng trên thực tế, những thứ này công quốc mỗi một cái đều là độc lập tồn tại. Trải qua dài dòng phát triển, sớm liền trở thành từng cái công tước lãnh địa riêng. Cùng chân chính công tước quý tộc so với, hắn phong quốc liền thật sự là có điểm bỏ đuối. Bất quá, có cái này giấy phong lệnh, là hắn có thể quang minh chánh đại ở Thự Quang thành chu vi, còn có địa quật nhập khẩu xây dựng thành thị. Có thể tùy ý ở trong lãnh địa xây dựng thành thị. Hơn nữa, còn không cần lo lắng sẽ bị hoài nghi gì. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là tương đương với có một cái vương thất cho hắn sân ga. Thứ thiệt công tước quý tộc. Trở về nói cho đại đế, cảm tạ khẳng khái của hắn. Mắt vung vẩy trong tay vương lệnh, biểu tình trên mặt trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ ta rất vui vẻ ý tứ. Cung đình thị vệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, huyền chuyển cự tuyệt mắt người, cưỡi ngựa bỏ chạy giống nhau rời đi. Loại địa phương nguy hiểm này, hắn quả thực một giây cũng không muốn ở lâu. A. Nhìn lấy rời đi cung đình thị vệ, mắt ánh mắt nhìn về phía trong tay vương lệnh. Có Tử Kinh đế quốc thừa nhận, kế tiếp có thể nhanh hơn mặt đất thế lực quyết trương. Thự Quang thành địa lý vị trí tuy là hẻo lánh, nhưng là lại theo sát các đại địa quật nhập khẩu phụ cận. Coi đây là trung tâm, chế tạo một cái buôn bán thành thị, một cái mạo hiểm thành thị. Đã đủ hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả cùng thương nhân định cư. Mà hắn mục tiêu chính là hấp dẫn qua đây đại lượng có thực lực mạo hiểm giả, lựa ra thích hợp nhất thành làm nô lệ một nhóm kia. Kệ xạ thị tộc bành trướng, cũng muốn bước nhanh hơn. Mắt nhỏ giọng lẩm bẩm nói, dù sao, cái này ngắn ngủi hòa bình đến từ không dễ, đương nhiên phải thừa dịp lấy coi như an ổn, nhanh lên một chút đem kệ xạ thị tộc sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Tử Kinh đế quốc nghĩ lấy trước trấn an hắn, rảnh tay sau đó mới hảo hảo cầm nắm hắn. Hắn làm sao không phải là mượn cơ hội này lén lén phát triển. 10 năm thời gian, đối với một cái sừng sững ngàn năm đế quốc mà nói rất ngắn. Nhưng cho hắn 10 năm thời gian, coi như là thần linh hắn cũng không lưu ý hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu khuyết đầy đủ phát triển thời gian. Sở dĩ, Tử Kinh đại đế ý tưởng, không phải là không ý nghĩ của hắn. Địa quật thế giới cùng địa tiêu thế giới phát triển cấp tốc. Đã từng bẩn thỉu địa quật thế giới, ở vô số ma vật kiến tạo dưới, giống như dưới đất thành thị một dạng. Vô số ma vật nghỉ lại ở chỗ này, quá chưa bao giờ có văn minh sinh hoạt. Còn chưa đủ. Mắt nhìn lấy bị móc rông dưới nền đất, kiến tạo ra thành phố dưới đất, bây giờ địa hạ thành chẳng qua là một cái đơn giản hình thức ban đầu. Hắn muốn đem toàn bộ địa hạ thành chế tạo thành nhất cá dưới đất đế quốc. Mà một cái đế quốc, sở hữu văn minh của mình cùng trật tự là cơ bản nhất sự tình. Hơn nữa, vì phòng ngừa còn lại ma vật tiến công, biên cảnh chu vi còn cần kiến tạo lao không thể gãy phòng tuyến. May ở chỗ này là địa hạ thế giới, địa quật giữa thông đạo quy mô hữu hạn, rất dễ dàng là có thể kiến tạo ra các đứt ngoại giới tường thành. Ở từng cái trong lòng đất kiến tạo tường thành, sau đó đả thông địa quật giữa cản trở, đem sở hữu địa quật nối liền cùng một chỗ. Cũng may mắn địa quật thế giới chất liệu đặc thù, có thể thừa nhận đến từ mặt đất thế giới áp lực. Coi như móc giống một bộ phận, chỉ cần bảo lưu bộ phận cây trụ, liền sẽ không có sụp đổ nguy hiểm. Bất quá, bảo thủ để, còn là muốn xây dựng mấy cây cây trụ, chống đỡ địa quật thế giới ổn định. Mà mặt đất thế giới phát triển liền rất đơn giản. Hắn bây giờ là thực quyền công tước, có chính mình đất phong. Chỉ cần mở rộng ra thổ mục, điên cuồng xây dựng, bành trướng lãnh địa. Căn bản không cần lo lắng người khác biết hoài nghi hắn. Dù sao, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ giống như hắn phương pháp làm. Đến lúc đó, chỉ cần ở địa quật thế giới nhập khẩu chu vi, kiến tạo một cái thành thị. Ở địa quật nhập khẩu phía trên kiến tạo một tòa cung điện, là có thể hoàn mỹ che lại địa quật cửa vào tồn tại. Thực nhân ma bộ lạc nhập khẩu cũng là một phiên phức. Mắc cao mày, công chúa Tiêu Thất còn có một nhánh quân đội đế quốc Tiêu Thất, tất cả đều là từ thực nhân ma bộ lạc nhập khẩu tiến nhập. Chỉ cần Tử Kinh đế quốc tỉ mỉ điều tra, khẳng định có thể tìm được manh mối. Tử Kinh đế quốc phát động chiến tranh, thực nhân ma bộ lạc chính là tiến nhập kệ xạ thị tộc điều kiện tốt nhất lộ tuyến. Thời gian này sẽ không quá lâu. Dù sao, Bạch Ngân quân đoàn cũng đã biến mất một đoạn thời gian. Nếu như Bạch Ngân quân đoàn trưởng là một cái rất đa nghi nhân, nói không chừng hiện tại đã phái người điều tra Bạch Ngân quân đoàn tình huống. Một ngày tiến nhập địa quật thế giới, sẽ phát hiện Bạch Ngân quân đoàn tung tích, tìm hiểu nguồn gốc là có thể tìm được kệ xạ thị tộc tồn tại. Kệ xạ thị tộc bại lộ, nhất định sẽ đưa tới Tử Kinh Đế quốc quân đoàn trắng trợn tiến công. Nếu như hắn là Tử Kinh Đế quốc đại đế, liền tuyệt đối sẽ không cho phép quốc gia mình biến cảnh, tồn tại một cái không rõ lai lịch đại hình ma vật bộ lạc. Trừ phi, chỉ có Tử Kinh Đế quốc gót sắt gãy kích, vị này đại đế mới có thể ngầm đồng ý kệ xạ thị tộc tồn tại. Hòa bình phát triển. Liên tại mát trầm tư thời gian, bên hai đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken, kiểm tra đo lường đến túc chủ tử tự sinh ra, bá chủ cấp con nối dòng 5 thu được thưởng cho, toàn thuộc tính 5000, quang ám thuộc tính ma lực 500000, quang ám hệ pháp tắc mảnh vỡ 5 thu được khen thưởng thêm, chuyên trúc thiên phú quyển trục ít 1. Cùng lúc đó, Tử Kinh Đế quốc đế đô bên ngoài, một cái hoang vu trang viên bên trong, thần thánh cùng quang huy giáo hội hậu tuyển thánh nữ Tinas, ở một tiếng thống khổ bi minh trung, sinh ra dưới chính mình 5 cái con nối dòng. Phụ trách đỡ đẻ bà đỡ đang cầm trong tay con non, gương mặt sợ hãi và không dám tin tưởng. Ma vật, mặc dù có nhân loại ngoại hình, nhưng này cổ ánh sáng mãnh liệt ám chi lực cùng với nhọn lỗ thai, đều nói rõ những hải tử này trong cơ thể đều chạy xuôi ma vật huyết mạch. Một cái thần thánh giáo hội phía sau bổ thánh nữ, dĩ nhiên sinh hạ ma vật con nối dòng. Người cũng đã nhìn ra, những hải tử này trong cơ thể đều chạy xuôi tà ác huyết thống. Thánh nữ trên mặt lộ ra bi thương và thương hại từ ái màu sắc. Lấy thần thánh giáo hội giáo nghĩa, những thứ này tà ác huyết thống đều cần diệt trừ, nhưng chúng nó là hải tử của ta. Tinas trên mặt từ ái màu sắc chậm rãi tiêu thất, đưa tay chỉ hướng vì nàng đỡ đẻ bà đỡ. Ôn hòa trên mặt lộ ra không nói ra được lạnh nhạt. Quên đây hết thảy a. Ông. Thuần trắng hào quang lóe lên, bà đỡ mơ mơ màng màng đi ra trang viên. Chương 742, chuyên trúc thiên phú. Lặng, ta ở chỗ này làm cái gì? Nhìn lấy một mảnh hoang vu bãi cỏ, bà đỡ cả người run lên, dường như đụng phải quỷ giống nhau, hốt hoảng chạy về trong nhà. Các con của ta, các ngươi tại sao muốn sinh ra ở cái thế giới này? Các ngươi những thứ này tà ác huyết mạch, không nên đản sinh ra. Tinas khẽ mắt nhỏ xuống hai giọt nước mắt, gương mặt thương tâm màu sắc. Nàng không đành lòng giết chết những mầm mống này tự, nhưng nàng từ nhỏ tiếp nhận giới luật cùng tư duy, để cho nàng khó có thể chịu được những mầm mống này tự tồn tại. Tư tâm cùng thần thánh giáo hội giáo nghĩa va chạm, làm cho sâu trong nội tâm của nàng, lần đầu tiên sinh ra đối với thần linh phản nghịch ý tưởng. Nhìn lấy những thứ kia đơn thuần mà ngây thơ con nối dòng, Tinas đối với thần thánh giáo hội giáo quy sinh ra nghi vấn. Chẳng lẽ ma vật nên toàn bộ tiêu diệt sao? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật không có vô tội ma vật? Có lẽ cái này một hạng giáo quy từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Ở sâu trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt, trong lòng cái kia lao không thể gãy tín ngưỡng bích lũy đã trong yên lặng hiện ra một cái khó có thể bù đắp vết rách. Thế nhưng từ nhỏ tiếp nhận thần linh giáo dục cùng tín ngưỡng cũng sớm đã sâu tận xương thủy, trong lúc nhất thời khó có thể ma diệt. Tinas chỉ có thể đem cái ý nghĩ này chôn ở trong lòng, vì mình mới vừa ý niệm trong đầu mà sám hối. Thế khó xử Tinas chỉ có thể đem các loại con nối dòng phong ấn tại tòa trang viên này bên trong, rơi vào vô chỉ cảnh trong giấc ngủ say. Đây là hắn hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Phong ấn con cháu của mình, Tinas trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại bị giam cầm tại địa lao lúc gặp toàn bộ cái này bẩn thỉu ra hỏa. Đáy mắt hiện lên phát ra từ nội tâm cảm thấy thẹn, Tinas đi vào phòng tắm, đem thân thể của chính mình không ngừng dùng thánh thủy tẩy trừ. Phản phất như vậy thì có thể cọ rửa rơi đã từng sỉ nhục hồi ức cùng trên thân thể tao ngộ. Từ trong phòng tắm đi ra thời điểm, Tinas thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh. Tuy là nội tâm sỉ nhục để cho nàng muốn báo thù, hung hăng trả thù đáng chết này ma vật, nhưng thâm nhập linh hồn sợ hãi, để cho nàng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì cùng cái tên kia là địch ý niệm trong đầu. Thậm chí đến mỗi trong động, nàng đều biết mơ tới chính mình đã từng đụng phải khó có thể mở miệng, đau tận xương cốt dằn vặt. Tấm kia xấu xí mặt mũi, để cho nàng vô số lần từ trong ngủ mê thức dậy. Sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi chính mình lúc nào sẽ bị cái kia tên đáng chết lần nữa bắt lại, mang tới cái kia hắc ám trong địa lao, một lần nữa tiếp thu những thứ kia khó có thể chịu được dằn vặt cùng nhục nhã. Bất quá, nghĩ đến bản thân lập tức liền muốn đi trước thần La Đế quốc. Nếu như không có ngoài ý muốn, đời này sợ rằng cũng sẽ không lại bước vào mảnh này thổ địa. Tinas trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đời này có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp phải cái kia bẩn thỉu vô lìn. Nhưng không biết vì sao, trực giác của nàng nói cho nàng biết, nàng sớm muộn còn có thể cùng cái tên kia gặp phải. Thánh nữ điện hạ, chúng ta nên lên đường. Lân cận buổi tối, một đám hạng nặng võ trang giáo đỉnh thánh kỵ sĩ tới nơi này chỗ vắng vẻ bên trong trang viên. Cầm đầu thánh kỵ sĩ khẽ nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ quét mắt liếc mắt trang viên. Vì sao? Hắn dường như cảm nhận được một cô yếu ớt hắc ám lực lượng. Là ảo giác sao? Chứng kiến thánh kỵ sĩ ánh mắt nghi hoặc, Tinas trong lòng hoảng hốt, vội vã chuyển đổi đề tài. Mới vừa có một cái ma vật xông vào, bất quá đã bị ta tinh lọc, thời gian không còn sớm, vẫn là lên đường đi. Nghe được Tinas giải thích, thánh kỵ sĩ thủ lĩnh đáy mắt nghi hoặc tiêu thất. Vậy lên đường đi. Chuyên kỳ cảnh giới thánh kỵ sĩ thủ lĩnh dục ngựa đi ở phía trước, phía sau là một loạt đỉnh cấp chức nghiệp giả. Tinas ngồi vào xe ngựa, bên cạnh thánh kỵ sĩ thủ lĩnh hơi ghé mắt. Mới vừa còn không có nhận thấy được, Tinas tới gần hắn mới phát hiện, vị này hậu tuyển thánh nữ điện hạ, không biết lúc nào đã đạt được chuẩn truyền kỳ cảnh giới. Khoảng cách bước vào truyền kỳ cảnh giới, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Tinas ánh mắt nhìn ra xa, lần này nàng sẽ cùng theo kỵ sĩ đội, đi trước quang huy chi thần tín đồ nhiều nhất quốc gia, thần La Đế quốc. Thần La Đế quốc quang huy chi thành, là tất cả thần thánh giáo hội tín đồ hành hương chi địa. Các đời giáo hội giáo hoàng cùng với thần La Đế quốc đại đế đều muốn tại nơi này lên ngôi cho quyền, đạt được thần linh lực lượng thánh thể, thậm chí còn có gặp mặt thần linh hóa thân cơ hội. Mà nàng lần này chính là đi trước Quang Huy chi thành, cùng cái khác hậu tuyển thánh nữ tranh đoạt thánh nữ chi vị. Thần thánh giáo hội thánh nữ thường thường đều là nhiệm kỳ kế giáo hoàng quyết định nội bộ. Một ngày trở thành thánh nữ, có ít nhất cửu thành tỷ lệ có thể trở thành nhiệm kỳ kế giáo hoàng. Nhưng trở thành thánh nữ điều kiện tiên quyết nhất định là thuần khiết thiếu nữ đơn thuần. Nàng đối với mình có thể hay không trở thành thánh nữ cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ là hy vọng cũng sẽ không bị vĩ đại Quang Huy chi thần khiển trách. Ông tâm thần bất định mà tâm tình mong đợi, Tinas mở ra chính mình hành trình, chuyên trúc thiên phú quyển trục. Mắt nhìn lấy trong tay thiên phú quyển trục, còn như cái này một nhóm con nối dòng, không cần suy nghĩ hắn cũng biết là ai đản sinh ra. Ngoại trừ Tinas ở ngoài, còn có ai sẽ sinh ra loại này cường đại huyết mạch? Tại hắn tất cả nô lệ bên trong, Tinas tư chất tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 4. Tuy là thực lực chỉ có đỉnh cấp chức nghiệp giả trình độ, nhưng nàng trong cơ thể nhưng là chạy xuôi do sở vị này thần linh huyết mạch. Hơn nữa, còn là tương đương nồng nặc thần linh huyết mạch. Tại hắn những đầy tớ khác chung, dường như cũng chỉ có người mang chiến thần huyết mạch liệt cùng với cái kia vị hư hư thực thực bán thần tồn tại hấp huyết quỷ thủy tổ có thể sánh ngang. Còn như Ngân Long Sophia, tuy là thực lực cường đại, có truyền kỳ cấp thực lực. Thế nhưng, cùng thần linh hậu duệ so sánh với, vẫn là kém một tia. Bất quá, Sophia đản sinh con nối dòng, sẽ phải bị Atnati nạt càng cường đại hơn. Dù sao, dù nói thế nào cũng là một cái truyền kỳ cấp tự lòng, hơn nữa huyết mạch thuần túy. Tinas huyết mạch tuy là cường đại, nhưng quá mức mỏng manh, hơn nữa vẫn chưa có hoàn toàn khai phát đưa ra huyết mạch bên trong tiềm lực. So với bây giờ Sophia, vẫn còn có chút thua kém. Sinh ra 5 cái bá chủ cấp con nối dòng cho thường cho, cũng sẽ không quá kém a. Mắt thuận tay bóp nát trong tay quyển trục, theo quyển trục hóa thành tinh quang hòa tan vào thân thể. Một cổ thần bí lực lượng ở trong người lan tràn. Ken, tiềm lực giác tỉnh, huyết mạch tiến hóa, giác tỉnh chuyên trúc thiên phú, kính tượng huyễn ảnh phân thân huyễn ảnh kính giống như phân thân, có thể đem năng lực của mình chia đều thành nhiều phần, sáng tạo ra nhiều cái thực lực cường đại phân thân. Phân thân cùng chung tư duy, sở hữu ngang hàng khí lực cường độ một cái phân thân sẽ được bản thể ngang hàng khí lực cường độ, phân thân càng nhiều, khí lực cường độ sẽ chia đều cho mỗi một phân thân, chịu đến vết thương chí mệnh phía sau. Tiêu thất, trở về bản thể. Cái thiên phú này, mắt nhíu mày. Mặc dù là phân thân thiên phú, nhưng dường như có điểm lợi hại a, có thể cùng chung ngang hàng khí lực cường độ, còn có thể đem bản thể năng lực mang tính lựa chọn chuyển rời đến trên phân thân. Lấy hắn bây giờ các loại thiên phú, hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái cùng bản thể thực lực không kém nhiều phân thân. Dù sao, hắn rất nhiều thiên phú hiệu quả đều là tái diễn. Toàn bộ xếp trên người mình cũng không có tác dụng gì. Liên giống với bách tí cự nhân hình thái, còn có bệ hệ một nhất tộc đồ đằng chiến văn. Bệ hệ một nhất tộc đồ đằng chiến văn gia trì, lại tăng thêm bạch kim bị mông tổ tiên tri linh tăng phúc, hiệu quả sẽ không kém hơn bách tí cự nhân hình thái dưới lực phá hoại cùng lực lượng. Nếu như hai cái này hình thái lực lượng lẫn nhau được ra, người yếu một phương cũng sẽ bị trung hòa. Tương đương với chỉ có một cái thiên phú có hiệu lực. Nếu như có thể chuyển rời đến trên phân thân, vậy là bất đồng. Hoàn toàn có thể đồng thời đem sở hữu thiên phú tiềm lực đều phát huy ra. Sở dĩ, cái thiên phú này với hắn mà nói, tương đối có thể dùng. Hơn nữa, còn có thể chơi điểm cao cấp hơn đồ đạc. Mắt lộ ra trầm tư màu sắc, mặt đất lãnh địa cùng địa quật lãnh địa cách gần như thế. Đợi đến địa quật thế giới kẻ xả thị tộc bại lộ, khó tránh khỏi sẽ không có người đem hai người liên hệ với nhau. Dù sao, trong đó một gia phát hiện thời điểm, khác một cái sẽ tiêu thất, thời gian lâu dài nhất định sẽ có người chú ý tới loại này tỉ mỉ. Thế nhưng, nếu như có thể phân hóa ra một cái thực lực giống nhau phân thân, vậy không ai biết hoài nghi hai người bọn họ kỳ thực là một cái người. Hai cái truyền kỳ bên trên cường giả lãnh địa liền cùng một chỗ, tương sát yêu nhau. Trong mắt người ngoài, cái kia chính là sinh tử huyết thủ, không đội trời chung. Nếu như lãnh địa của hắn an ổn phát triển, nhất định sẽ có người nhìn không được, len lén từ phía sau lưng đâm hắn một đao. Cũng tỉ như Thử Kinh Đế quốc đại đế. Nhưng nếu như hắn cho mình lập xuống một cái thực lực cường đại lại hung tàn đối thủ, vậy hoàn toàn bất đồng chi. Chương 75-1, thăng cấp truyền kỳ. Một cái an ổn phát triển thế lực cường đại, sẽ để cho chung quanh hàng xóm đứng ngồi không yên. Nhưng hai cái thực lực đồng dạng cường đại, hơn nữa nhìn như nước với lửa thế lực, những thứ kia người có dụng tâm khác, sẽ giao trái tim đặt ở trong bụng. Dù sao, ai cũng muốn thấy được hắn cùng những thứ kia ma vật lưỡng bại câu thường, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Sở dĩ, coi như những thứ kia hận không thể hắn đi chết nhân, cũng sẽ không từ phía sau lưng gây sự. Ngược lại nói không chừng biết đại lực giúp đỡ hắn, đối kháng những thứ này ma vật. Dù sao, Thự Quang Thành nếu như rơi vào tay giặc nói, phải bọn họ trực diện những thứ này ma vật tấn công. Quang ám pháp tắc mảnh vỡ. Mắt vung tay lên một cái, trước mặt hiện ra 10 khối lóe ra thánh quang cùng hắc ám lực lượng pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ cần cắn nuốt những thứ này pháp tắc mảnh vỡ, hắn quang ám pháp tắc sẽ hoàn chỉnh. Nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, là hắn có thể thuận lý thành trường bước vào truyền kỳ tầng thứ. Hắn hiện tại tuy là lại có sánh ngang truyền kỳ bên trên chiến lực, thế nhưng nói cho cùng thực lực của hắn vẫn chỉ là ngụy truyền kỳ. Mà cắn nuốt những thứ này pháp tắc mảnh vỡ phía sau, là hắn có thể bước vào truyền kỳ. Mắt mở miệng, trực tiếp đem tất cả pháp tắc mảnh vỡ thôn vệ, kinh khủng pháp tắc chi lực ở trong người cuồng bạo va chạm, giống như là thủy hỏa bất dung giống nhau. Quang ám chi lực ở lần lượt va chạm trong lúc đó bị triệt để thôn vệ. Theo quang ám pháp tắc hoàn thiện, mắt cảm giác chung quanh pháp tắc cùng nguyên tố ba động biến đến vô cùng rõ ràng. Phản phất có hai cái hoàn chỉnh mạch lạc hiện lên trước mắt. Đây chính là quang ám pháp tắc sao? Mắt nhìn lấy trước mặt hai cái như ẩn như hiện pháp tắc xiềng xích, nhẹ nhàng kích thích trong đó một cái. Ông, gợn sóng vô hình lan tràn, thế giới trước mắt nhất thời bị bóng tối bao trùm. đây là ám ảnh pháp tắc. Mark gật đầu, hoàn chỉnh pháp tắc chi lực có thể điều động chúng quanh sở hữu nguyên tố chi lực. So với không chọn vẹn pháp tắc chi lực, cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Trước kia hắn chỉ có thể bằng vào gấp 10 lần so với phổ thông truyền kỳ ma lực, mạnh mẽ tích tụ ra tới truyền kỳ pháp sư thực lực. Mà bây giờ, hắn chỉ cần sử dụng đã từng 1 phần 10 ma lực, liền có thể phát huy ra truyền kỳ pháp sư lực lượng. Nếu như hắn toàn lực bạo phát ma lực, coi như là truyền kỳ bên trên tồn tại, đều muốn trở nên sợ. Đây chính là chênh lệch. Truyền kỳ cùng truyền kỳ bên trên lệch liền tại đối pháp thì lĩnh ngộ bên trên. Mark tinh tế cảm thụ được cùng phía trước bất đồng. Nếu như coi pháp tắc chi lực là làm là một viên hạt giống, đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ càng sâu, cái hạt giống này mọc ra cây cối lại càng thịnh vượng truyền kỳ bên trên cảnh giới, đối với pháp tắc chi lực càng ngộ trình độ, ít nhất là sơ nhập truyền kỳ chức nghiệp giả gấp 10 lần. Mà pháp tắc chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, thì có tư cách đặt chân thần linh, tài năng mới có thể tiếp xúc lĩnh vực quyền năng. Bất quá, muốn đặt chân thần linh cảnh giới, đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, ít nhất là phổ thông truyền kỳ nghìn lần ở trên. Chu cột của hắn ma lực là phổ thông truyền kỳ gấp 10 lần, lại tăng thêm pháp tắc chi lực gia trì. Sở dĩ, coi như mới vừa bước vào truyền kỳ cảnh giới, thực lực cũng có thể so với truyền kỳ bên trên cường giả. Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, mắt thân thể khỏe mạnh giống như không thấy trọng lực pháp tắc giống nhau, nhẹ bông bay. Truyền kỳ cường giả, nắm giữ pháp tắc chi lực. Phi hành chỉ là năng lực cơ bản nhất một trong. Bất kể là truyền kỳ pháp sư vẫn là truyền kỳ chiến sĩ, bước vào truyền kỳ cảnh giới sau đó, đều sẽ thủ thuộc về đồng lưu. Bởi vì đạt được cảnh giới này sau đó, lực lượng bản chất đều là đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Đối pháp thì lĩnh ngộ càng mạnh, thực lực dĩ nhiên là càng mạnh. Pháp sư có thể đi qua pháp tắc chi lực khống chế nguyên tố, mà chiến sĩ trở, các loại, chức nghiệp giả cũng tương tự có thể. Tinas, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Mark đi qua cùng Trung thị giác, thấy được chính mình những thứ kia bị phong ấn con nối dòng, cũng cảm nhận được Tinas trên người cái này cổ từng bước dao động tín ngưỡng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái gương một ngày xuất hiện vết rách, chỉ biết càng nứt càng lớn. Tinas rơi vào tay giặc, hắn thấy chỉ là vấn đề thời gian. Coi như hắn mấy cái bị phong ấn con nối dòng, Mark hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bá chủ cấp thiên phú con nối dòng, một ngày lớn lên, tối thiểu đều là chuẩn truyền kỳ tầng thứ cường đại ma vật. Chỉ dựa vào tầng này phong ấn, cũng muốn vây khốn hắn năm cái bá chủ cấp con nối dòng. Đừng nói Tinas chỉ là một cái chuẩn truyền kỳ thần thánh ngục sư, chính là truyền kỳ cấp thần thánh ngục sư cũng làm không được. Cho chúng nó đầy đủ thời gian, đột phá tầng này phong ấn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. So sánh với chuyện này, ngược lại là còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần giải quyết. Tính toán thời gian, các đợt dìn hôn lễ vậy cũng sắp bắt đầu a. Mắt lộ ra trầm tư màu sắc. Cách ly hôn lễ bắt đầu, hẳn là còn có chừng một tháng thời gian, nên chuẩn bị đồ đạc, hẳn là đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn cũng nên xuất phát, đập một cái trang tử. Bất quá, thời gian còn rất sung túc, ngược lại không cần quá gấp. Đập phá quán loại chuyện như vậy, một cái phân thân là đủ rồi. Mắt nhàn nhạt nghĩ đến. Nếu muốn diễn xong hoàng, đương nhiên muốn diễn giống như một điểm mới được. Sở dĩ, từ giờ trở đi, liền đem hai cái thân phận phân chia ra tốt nhất. Cương đoạt quý tộc thiếu nữ là kệ xạ thị tộc ma vật, cùng hắn đế quốc này công tức có quan hệ gì? Mắt phát động thiên phú hiệu quả, trong thân thể dần dần chia ra một nhân loại bề ngoài phân thân, đem một bộ phận thiên phú chuyển rời đến phân thân bên trong, phụ trách tọa trấn thử quan thành. Mắt lại là biến thành khác một bức dáng vẻ, đi tới thử quan thành bên trong, tìm được rồi một cái đang định trở về đế đô thương đội, tốn hao mấy cái kim tệ cọ sát cái xe ngựa. Thời gian sung túc, không bằng cứ như vậy chậm rãi đến đế đô. Các đội gìn gia tộc lãnh địa liền tại đế đô phụ cận, theo chúng ta đi có thể, bất quá phải tuân thủ chúng ta thương đội quy củ, nếu không đừng trách ta đem ngươi nhét vào trên đường. Thương đội hộ vệ thủ lĩnh nhãn thần cảnh cáo nhìn lấy Mark. Nếu như dựa theo ý tứ của hắn, căn bản sẽ không làm cho loại này người lai lịch không rõ tiến nhập trong thương đội. Nhưng người nào làm cho thương đội chủ nhân không phải hắn, bọn họ chỉ là làm thuê bảo hộ thương đội an toàn. Thương đội lão bản muốn hướng trong thương đội nhét vào người, hắn không ngăn cản được, chỉ có thể cảnh cáo một chút cái này đột nhiên tiến vào ra hỏa. Ngươi uy hiếp ta? Mắt cười híp mắt, trong nháy mắt lóe lên huyết sắc, làm cho hộ vệ thủ lĩnh hô hấp cứng lại, đầu óc trống rỗng. Liên tại hắn cho là mình muốn chết thời điểm, cái kia cổ khí thế kinh khủng đột nhiên tan đi. Yên tâm, ta chỉ là muốn dựng một cái đi nhờ xe mà thôi, đối với các ngươi không có ác ý gì. Hộ vệ thủ lĩnh vẻ mặt hoảng sợ gật đầu, trên mặt không còn có một tia sốt ruột. Đối với Mark Tuyết Pháp, hắn liền hoài nghi ý niệm trong đầu đều không có. Mới vừa trong nháy mắt đó bạo phát khí tràng, cái gia hỏa này căn bản cùng bọn họ không phải một cái tầng thứ tồn tại. Nếu như hắn nhớ làm cho cái này thương đội tiêu thất, bọn họ sợ rằng liền phản kháng lực lượng đều không có. Hộ vệ thủ lĩnh thành thật dẫn đội ly khai thử quan thành, trong lòng lại nhịn không được hơi bâng lãng. Có loại này cường đại chức nghiệp giả che chở, lần này khẳng định có thể bình an trở về đế đô. Lão đại, cảnh cáo hắn sao? Chứng kiến lão đại trở về, còn lại thương đội hộ vệ nhịn không được tò mò bu lại. Cảnh cáo cái gì cảnh cáo? Cũng làm tốt chuyện của mình, chuẩn bị xuất phát. Hộ vệ thủ lĩnh vẻ mặt nghiêm túc hô. Bọn người kia, căn bản không biết hắn mới vừa từ tử vong chi thần trước cửa đi một vòng. Cường giả loại này, là hắn có thể cảnh cáo. Lão đại, gặp phải phiền toái. Bên cạnh một cái chiến sĩ, lặng lẽ tới gần, thấp giọng hỏi. Người khác không nhìn ra, thế nhưng hắn chính là rất rõ ràng bản thân lão đại tính khí. Nếu như không phải gặp phải phiền toái, chắc chắn sẽ không trầm mặc như vậy. Đã sớm thổi lên, ít nhất là đỉnh cấp chức nghiệp giả. Thương đội thủ lĩnh ngữ khí trầm thấp, hắn một cái cao cấp chức nghiệp giả, ở trước mặt đối phương đều có chủng cảm giác không thở nổi. Phản phất cái tên kia thuận tay là có thể đem hắn mạn sát giống nhau. Chí ít cũng là một vị đỉnh cấp chức nghiệp giả, thậm chí có thể là một vị chuẩn truyền kỳ cấp cường giả. Còn truyền kỳ, hắn căn bản không cảm tưởng. Loại này tầng thứ cường giả, hắn liền xem một chút tư cách đều không có. T. Chiến sĩ hít vào một hơi, đỉnh cấp chức nghiệp giả. Cái này cũng không phải cái gì rau cải trắng a. Chương 75-2, thăng cấp truyền kỳ. Chắc không được liền lao đại bọn họ cũng không dám đắc tội. Bất quá, cứ như vậy lời nói, chuyến này ngược lại là an toàn nhiều. Thương đội xuất phát, chậm rãi ly khai thử quan thành. Thương đội ly khai thử quan thành, một đường hướng về đế đô phương hướng đi tới. Trải qua hơn nửa tháng đích đường đi, đường tắt từng cái thôn trấn. Rốt cuộc đã tới đế đô chu vi. Đại nhân, đi thêm về phía trước 10 dặm, chính là làm bận gia tộc lãnh địa, chúng ta chỉ có thể chở ngươi tới đây. Thương đội thủ lĩnh, đem ngựa đầu xe tựa ở bên đường, vẻ mặt ấy này nói. Dù sao, con đường đi tới này, vị pháp sư này đại nhân nhưng là giúp bọn họ không ít việc. Phía trước gặp một cái thực nhân ma bộ lạc, nếu không phải là vị đại nhân này xuất thủ, bọn họ nói không chừng toàn bộ cũng phải chết ở trên đường. Sở dĩ, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Đây là một túi kim tệ, xin ngài nhận lấy. Mắc khoát tay áo, nhảy xuống xe ngựa. Tiền chính các ngươi giữ đi, lại nói tiếp, còn phải cảm ơn các ngươi đem ta mang tới nơi đây. Mắt nhìn về phía trước như ẩn như hiện lãnh địa, cảm khái nói. Từ kinh đế quốc cảnh nội đại tiểu quý tộc không có 1000 cũng có 800, nếu để cho chính hắn chậm rãi tìm, còn không biết phải tìm đến lúc nào. Thật là người tốt ta. Nhìn lấy đạo kia rời đi thân ảnh, thương đội thủ lĩnh nhịn không được cảm khái nói. Tốt lắm, tiếp tục xuất phát. Thỏi tiền vàng thu vào trong lòng, thương đội thủ lĩnh sầm mặt lại, thấp nói rằng. Tuy là khoảng cách đế đô chỉ còn lại có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng càng là loại thời điểm này, càng không thể phớt lờ. Thương đội ly khai không lâu, Mắc cũng tới đến rồi làm bận gia tộc trong lãnh địa. Trong lãnh địa, chăn đệm lấy hoa tươi. Khắp nơi có thể chứng kiến cả người xuyên áo giáp lui tới binh lính tuần tra, nhãn thần nghiêm túc. 3 ngày sau, làm bận gia tộc tiểu thư liền muốn gả cho Anthony gia tộc thiếu gia. Trong khoảng thời gian này, bất kể là ai, cũng không muốn làm cho ta sai lầm tới. Nếu như phát hiện có người xa lạ tiến nhập, nhất định phải nói cho binh lính tuần tra. Đợi đến hôn lễ hoàn tất, làm bận đại nhân biết đặc xá lãnh địa 1 năm thu nhập từ thuế, đều nghe hiểu sao? Một cái quý tộc ăn mặc trung nhân đứng ở bình dân trong lúc đó, lớn tiếng nói. Lần này, hai đại gia tộc thông gia, bất kể là đối với làm bận gia tộc hay là tử kinh đế quốc mà nói, đều là khá quan trọng một chuyện. Sở dĩ tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Nếu không, chẳng những làm bận cùng Anthony ra mất mặt, tử kinh đế quốc cùng áo thuật đế quốc nguyên bản lúng túng tình huống sẽ trở nên càng thêm xấu hổ. Vì trận này hôn lễ, hai đại truyền kỳ pháp sư tự mình trình diện toa chấn, chính là vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Còn hai vị tân nhân có phải hay không nguyện ý, căn bản không trọng yếu. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là hai cái gia tộc thông gia, thậm chí liên quan đến hai cái đế quốc quan hệ giữa có được hay không hòa hoãn. Đối mặt thần la đế quốc dã tâm bừng bừng, nguyên bản liền nhau lại không ngừng xung đột tử kinh đế quốc cùng áo thuật đế quốc, bị ép liên hợp lại cùng nhau. Vương nữ mất tích, làm cho trận này nguyên bản hai nước thần dân liền không làm sao tán đồng thông gia, thanh âm phản đối càng thêm kịch liệt. Mà Anthony gia tộc và làm bận gia tộc thông gia, tại loại này thời khắc mấu chốt thì càng thêm thấy được. Tử kinh đế quốc đại đế cùng áo thuật đế quốc quân vương, khi biết chuyện này thời điểm, đều đã trước tiên hạ tứ hôn vương lệnh, làm cho hai đại gia tộc thông gia trở thành kết cục đã định. Sở dĩ hiện tại hôn lễ có thể hay không hoàn thành, đã không phải là hai đại gia tộc có thể chuyện quyết định. Sự tình quan đế nước ổn định, coi như giữa bọn họ với nhau đều không đồng ý trận này hôn lễ, trận này hôn lễ cũng nhất định phải hoàn thành. Cái này phía sau, quan hệ hai nước giữa rằng co quan hệ, có thể hay không tiến thêm một bước hòa hoãn. Một ngày cự tuyệt hai vị người thống trị tứ hôn, liền ý nghĩa cùng đế quốc là địch. Cho dù là truyền kỳ cương giả, đối mặt đế quốc con vật khổng lồ này, cũng chẳng qua là hơi lớn một chút kiến hôi mà thôi. Đây cũng là hai đại truyền kỳ cương giả, vì sao Văn Thơ đối Ngâu Tự giữa thông gia coi trọng như vậy, thậm chí tự mình ra mặt nguyên nhân. Không nhưng chỉ có cái này hai đại truyền kỳ cương giả. Ở hôn lễ cử hành ngày đó thời điểm, hai đại đế quốc còn có thể riêng phần mình phái ra một vị truyền kỳ cường giả tiến hành xem lễ, tỏ vẻ đối với trận này đám hỏi coi trọng. Còn có 3 ngày sau. Mắt bước cằm, chậm rãi gật đầu. Hắn tới ngược lại chính là thời điểm, bất quá, hắn có thể không phải dự định như thế vô thanh vô tức mang đi cắt đờ gìn. Nốt hắn con nuôi dòng, còn muốn đem hắn nô lệ, không thông qua hắn chủ nhân này đồng ý gả cho người khác. Đây nếu là không nổi giận lời nói, đều cho là hắn là bù nặng. Sở dĩ, hắn muốn làm một hồi đại hí, làm cho hai đại đế quốc cùng gia tộc mất hết thể diện đại hí. Đợi lát nữa 3 ngày mà thôi. Mắt nhỏ giọng thì thầm, Thự Quang Thành còn có địa quận bên kia tạm thời không có động tĩnh, sở dĩ 3 ngày thời gian hắn còn là chờ nổi. Bất quá, tại hắn tìm địa phương dừng chân thời điểm, ngược lại là gặp phiền toái không nhỏ. Vị đại nhân này không có ý tứ, quán trọ đã bị làm mật lĩnh chủ toàn bộ bao, muốn ở nơi này, xin cầm lấy làm mật gia tộc thư mời miễn phí vào ở. Quán trọ lão bản vẻ mặt ngượng ngùng nói, có tiền cũng không được sao? Mắt lười biếng móc ra một túi kim tệ ném lên bàn, cái này vấn đề không phải là tiền. Quán trọ lão bản nhìn thoáng qua túi tiền, có chút tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Lần này làm bất gia tộc binh sĩ, nhưng là tới cửa cảnh cáo bọn họ, không cho phép bất luận cái gì người lai lịch không rõ vào ở quán trọ. Bọn họ những người bình thường này, có thể đắc tội không nổi những thứ này cao cao tại thượng quý tộc. Mắc cầm túi tiền, nhiều hứng thú đi ra quán trọ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, làm bất gia tộc vậy mà lại để ý như vậy. Chỉ là lo lắng sẽ có người quấy rối, liền đem sở hữu quán trọ toàn bộ đều bao hết. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Từ kinh đế quốc cùng áo thuật đế quốc xung đột đã lâu, hai đại đế quốc muốn đi qua thông gia, xúc tiến hai nước quan hệ hòa hoãn. 37 tự nhiên cũng có không nguyện ý hai nước liên hiệp người. Có thể là áo thuật đế quốc cùng tử kinh đế quốc cảnh nội phản loạn thế lực, cũng có thể sẽ là thần La đế quốc gián điệp. Những người này đều hy vọng hai nước giữa chiến tranh xung đột càng kịch liệt càng tốt, cũng sẽ không trơ mắt nhìn hai đại gia tộc thông gia. Bọn họ nghĩ quấy rối, thời cơ tốt nhất chính là hai đại gia tộc đám hỏi cùng ngày. Mà làm bật xử lý phương pháp cũng rất đơn giản thô bạo. Nếu khả năng có kẻ tập kích xuất hiện, vậy thẳng thắn ở nơi này vài ngày phong tỏa toàn bộ lãnh địa, ngăn chặn toàn bộ nguy hiểm phát sinh khả năng, canh chừng hiểm bóp giết từ trong trứng nước. Ngược lại chỉ là phong tỏa vài ngày lãnh địa, cũng không tạo được nhiều tổn thất lớn. Trước mặt gia hỏa đứng lại, trong lúc bất chợt một đội binh lính tuần tra bước nhanh tới. Mắc nghe vậy đứng tại chỗ, binh lính tuần tra bước nhanh tới gần, binh sĩ đội trưởng cao mày vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mắc. Ngươi là nơi này trụ dân sao? Làm sao chưa thấy qua ngươi?
Ta là đi ngang qua mạo hiểm giả, muốn ở chỗ này tìm một chỗ ở một đêm.
Mắc thuận miệng nói rằng. Đi ngang qua mạo hiểm giả, binh sĩ đội trưởng sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, trực tiếp bắt đầu xua đuổi. Nơi đây tạm thời không tiếp đãi bất luận cái gì ngoại nhân, mời ly khai. Đã trễ thế này, ngươi để cho ta đi nơi nào? Mắc nhìn thoáng qua mở tối bầu trời, cười hỏi.
Cái này liền không liên quan đến việc của ta tỉnh, mời lập tức rời đi làm bật gia tộc lãnh địa.
Binh sĩ đội trưởng mặt lạnh, bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là không cho phép bất luận cái gì người không rõ lai lịch trú lưu làm bật gia tộc lãnh địa, trừ phi là có hôn lễ thư mời khách nhân.
Ta không đi thì thế nào?
Mắc khoẹt miệng xé ra, dưới chân ám ảnh thật nhanh lan tràn.
Vậy cũng chỉ có thể mời ly khai.
Binh sĩ đội trưởng sắc mặt lạnh lẽo, rút đao liền muốn mạnh mẽ xua đuổi người này. Kết quả đột nhiên phát hiện thân thể khỏe mạnh giống như định trụ giống nhau, không thể động đậy. Chương 761, Đế quốc nữ võ thần. Mời ta ly khai.
Liền sợ ngươi không có loại này năng lực a.
Mắc bất đắc dĩ lắc đầu, chính là một cái cao cấp chức nghiệp giả, cũng dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Thực sự là không biết trời cao đất rộng.
Ba ba ba.
Đen nhánh ám ảnh sợi tơ quán xuyên một đội này binh lính thân thể. Mắc đầu ngón tay từng cây một nhỏ bé không thể nhận ra sợi tơ lan tràn, liên tiếp binh lính thân thể. Nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, binh sĩ giống như khôi lỗi một dạng hoạt động.
Ám ảnh,
múa rối. Đưa mắt nhìn những binh lính này, giống như khôi lỗi một dạng ly khai. Mắc hai tay cắm vào túi, chậm rãi tiêu thất trong bóng đêm. Thực lực đến rồi hắn loại trình độ này, truyền kỳ phía dưới trên cơ bản liền cùng con kiến hôi giống nhau, thuận tay là có thể nghiền chết. Cũng chỉ có truyền kỳ tầng thứ tồn tại mới chỉ có trước mặt có làm cho hắn nghiêm túc tư cách, nhưng là chỉ là miễn cưỡng có tư cách này. Nếu như hắn hơi chút nghiêm túc, truyền kỳ cũng có thể giết. Ngược lại, cũng không phải chưa từng giết. Lạm Bật trang viên, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong thư phòng, Lạm Bật đang cùng một cái đầu tóc bạc trắng, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ thân ảnh trao đổi.
Lạm Bật, ngươi cũng không có nói cho ta biết, ngươi con nối dòng tiêu thất mấy tháng, hơn nữa mang theo một đám ma vật trở về.
Thần thánh giáo hội ma pháp kiểm tra đo lường, ngươi cái này con nối dòng đã không phải là thuần khiết thiếu nữ, thậm chí khả năng cùng một cái ma vật cấu kết. Một thân quý tộc lễ phục, trong tay nắm một căn ngô đồng một gậy chống Anthony, nhãn thần phảng phất chim ưng một dạng sắc bén nhìn lấy đối diện Lạm Bật. Xem ở đã từng về mặt tình cảm, ta đáp ứng ngươi thông gia chuyện này, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Lạm Bật cười khổ cả đời, sắc mặt bất đắc dĩ xem cùng với chính mình lão hữu. Ta cũng không nghĩ vậy hải tử, vậy mà lại len lén chạy ra gia tộc, cùng những thứ kia cấp thấp mạo hiểm giả, chơi cái gì mạo hiểm trò chơi. Còn như cùng ma vật cấu kết chuyện này, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Việc đã đến nước này, cũng không biện pháp đổi ý, dù sao hai chúng ta gia tộc thông gia, quan hệ hai cái đế quốc quan hệ giữa có thể hay không hòa hoãn. Nghe được Lạm Bật loại này không chịu trách nhiệm lời nói, Anthony lạnh rên một tiếng. Nếu như không phải áo thuật đế quốc quân vương tự mình hạ lệnh nhất định phải đạt thành thông gia, hắn làm sao có khả năng bằng lòng trận này thông gia? Dù sao đáng hỏi con nối dòng, nhưng là Anthony gia tộc xuất sắc nhất pháp sư thiên tài, tương lai có hy vọng trở thành truyền kỳ pháp sư thiên tài. Một ngày cùng Lạm Bật 20 con nối dòng thông gia, đồng thời loại này lời đồn xấu truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành hắn cả đời đều lau không đi chỗ bẩn. Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn cùng ngươi nói cái gì nữa. Ba ngày sau hôn lễ, ta không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bằng không không phải chỉ là chúng ta hai cái gia tộc mất hết thể diện, liền áo thuật đế quốc cùng tử kinh thủ đô đế quốc sẽ vì thế hổ thẹn. Vương thất giữa thông gia, vương nữ không giải thích được mất tích, bị cự long bắt đi. Hiện tại mọi ánh mắt đều đặt ở hai cái gia tộc trên người. Nếu như lần này thông gia tái xuất hiện chuyện rắc rối gì, vậy triệt để thành thần La đế quốc trò cười. Sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Làm bật ngữ khí tự tin, dù sao ngoại trừ chính hắn cùng Anthony ở ngoài, hai đại đế quốc biết riêng phần mình phái ra một vị đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả xem lễ. Bốn vị truyền kỳ tòa chấn, trừ phi xuất hiện truyền kỳ bên trên cường giả, bằng không chắc chắn phải chết.
Truyền kỳ bên trên,
có thể sao? Toàn bộ Tử Kinh Đế quốc mới có bao nhiêu truyền kỳ bên trên cường giả?
Sở dĩ, cái này một lớp ổn.
Ba ngày thời gian, nháy mắt trôi qua. Làm bất gia tộc lãnh địa bị lui tới xe cộ cùng quý tộc tùy tùng quân đội ủng đẩy. Làm bất cái này lao ra hỏa, lại vẫn không chết. Hắn ngược lại là giấu đủ sâu, dĩ nhiên thẳng đến trốn đi. Làm bất gia tộc đều sắp bị tắm ăn lên hầu như không còn mới, chỉ có lục tới. Làm bất gia tộc và Anthony gia tộc thông gia, lại tăng thêm hai đại đế quốc quân vương tứ hồn, về sau còn có ai dám đắc tội làm bật gia tộc? Gia tộc bọn ta chiếm đoạt rồi làm bật gia tộc không ít sản nghiệp, có phải trả lại hay không? Trước xem tình huống một chút lại nói. Lui tới quý tộc, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hôm nay hôn lễ có chút đặc thù, hai cái gia tộc đồng thời chiếm được hai đại đế quốc vương thất tứ hồn, đại biểu trong đó lấy ý nghĩa gì, phần lớn người đều ngầm hiểu. Sở dĩ, Tử Kinh đế quốc cảnh nội, sở hữu có danh tiếng quý tộc cơ bản tất cả đều đến đông đủ. Coi như là mấy cái công vụ bệ bộn công tước, cũng đều phái ra sứ giả đưa lên hạ lễ. Vương thất người còn không có tới sao?
cũng sắp đến. Mắt thấy sắp đến hôn lễ lúc mới bắt đầu, hai cái tản ra cường đại khí chàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở làm bật gia tộc lãnh địa bầu trời. Khí tức mạnh mẽ, nhất thời làm cho cả lãnh địa cũng vì đó yên tĩnh lại. T. Đây không phải là Đế quốc Thanh Đồng quân đoàn trưởng Sệ Si sao? Hắn dĩ như tới. Khác một cái ai, làm sao nhìn qua khí thế hoàn toàn không thua với Sệ Si. Một đám đế quốc quý tộc khuôn mặt kinh ngạc, Tử Kinh Đế quốc Tam đại quân đoàn, Thanh Đồng quân đoàn, Bạch Ngân quân đoàn, Hoàng Kim quân đoàn. Tam đại quân đoàn trưởng, thực lực tối thiểu đều là đỉnh tiêm truyền kỳ, cũng bị xưng là Tử Kinh Đế quốc Tam đại truyền kỳ chiến sĩ. Tam đại quân đoàn trưởng, chỉ nghe mệnh với Tử Kinh đại đế, Thanh Đồng quân đoàn trưởng biết xuất hiện ở nơi này, đại biểu cho cái gì đã không cần nói cũng biết. Sệ Si biết xuất hiện ở nơi này bọn họ không ngoài ý, để cho bọn họ ngoài ý muốn là khác một cái truyền kỳ cường giả xuất hiện. Cái kia thế quân lực địch khí chàng, coi như không bằng Sệ Si, chỉ sợ cũng là đồng nhất tầng thứ cường giả. Hắn là áo thuật đế quốc vương thất cung phụng, đế quốc pháp sư đoàn thống suất một trong, lại một cái đỉnh tiêm truyền kỳ chức nghiệp giả. Đoàn người thất thanh, mặc dù phần lớn người đều biết trận này thông gia đối với hai đại đế quốc tầm quan trọng, thế nhưng lại không người có thể nghĩ đến, hai đại đế quốc dĩ nhiên toàn bộ đều xuất động đỉnh tiêm chiến lực trình diện chúc mừng. Làm bật gia tộc đây là muốn bay lên a, coi như làm bật lao già này chết rồi, xem ở vương thất phân thượng, về sau phòng trừng cũng không người dám di chuyển làm bật gia tộc. Trung quanh quý tộc từng cái tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị. Loại đãi ngộ này trên trăm năm tới phòng trừng cũng liền chỉ có một cái làm bật gia tộc. Mà theo quý tộc từng cái đến đông đủ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Một thân bạch sắc áo cưới cắt đờ dịn, sắc mặt tái nhợt, khó nén kinh người xinh đẹp. Mà đối diện lại là cả người xuyên lễ phục, tuổi trẻ anh tuấn Anthony gia tộc thế hệ trẻ thiên tài. Đến từ thần linh giáo hội thế tự, chậm rãi đọc lên chính mình lời kịch. Lấy thần linh thể, về sau mặc kệ bẩn cùng vẫn là giàu có, các ngươi cũng sẽ không quăng đi lẫn nhau. Ta nguyện ý. Antonio chậm rãi gật đầu, đây là gia tộc quyết định, hắn không cách nào phản kháng. Hơn nữa, hắn tân hôn thế tử, dường như cũng không có hắn kém như vậy như trong tưởng tượng bình. Tấm kia bệnh trạng mà nhu nhược mặt mũi, hung hăng đánh trúng nội tâm của hắn. Bị một đôi nhãn thần nhìn chăm chú cắt đờ dịn, trong lòng không nói ra được bối rối. Bất an mà cục xúc nhãn thần, phiêu hốt bất định nhìn một phía, thật lâu không có mở miệng. Cắt đờ dịn. Mắt thấy Antonio sắc mặt tái xanh, đứng ở bên cạnh Anthony cũng là thần sắc xấu xí. Làm bất nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Trong ánh mắt mơ hồ mang theo uy hiếp. Cắt đờ dịn khẽ cắn môi, nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Nhưng trong đầu lại trong nháy mắt bị cái kêu bá đạo mà tà ác thân ảnh chi phối. Nếu như nàng thực sự đáp ứng, làm bất gia tộc mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Làm bất, ngươi đây chính là ngươi cho câu trả lời của ta. Nhìn lấy phảng phất tên hề giống nhau bị người vây xem Antonio, Anthony giận quá mà cười. Làm bất sầm mặt lại, trong lòng cũng có chút lửa giận. Hắn không nghĩ tới cắt đờ dìn biết quật cường như vậy. Lúc này liền muốn dùng ma pháp, trực tiếp khống chế cắt đờ dìn thân thể. Hiện tại, chuyện trọng yếu nhất, chính là làm cho hôn lễ tiếp tục nữa, hoàn mỹ kết thúc. Chương 762, sẽ ra hiệu. Còn như những chuyện khác, đều có thể sau đó lại nói. Làm bất mới dự định khống chế cắt đờ dìn. Một cú mạnh mẽ ma lực đột nhiên xuất hiện, đánh tan ma lực của hắn. Không muốn liền tới mạnh, làm như vậy không tốt lắm đâu. Ung dung tiếng cười vang lên, một thân ảnh từ trang viên đại môn chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị cái này cả người long lân, diện mục dữ tợn bá đạo ma vật hấp dẫn. Kinh khủng kia khí tràng, làm cho không gian chung quanh đều phảng phất vặn bẹo một dạng. Cho dù là làm bất loại này truyền kỳ tầng thứ cường giả, đều cảm giác có chút đè nén hít thở không thông. Người là ai? Làm bất sắc mặt nghiêm túc, hắn nhớ quá ngày hôm nay sẽ có người qua đây làm rối, nhưng không nghĩ đến vậy mà lại là loại này kinh khủng gia hỏa. Truyền kỳ. Truyền kỳ có thể không có loại này lực áp bách, có thể để cho hắn đều cảm giác được loại áp lực này, chí ít cũng là truyền kỳ bên trên tồn tại. Trong đám người, mấy cái nhao nhao muốn thử thân ảnh, ở mắt xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ tỉnh táo lại. Bọn họ là thần La đế quốc thám tử, cùng với hai đại đế quốc chung không hy vọng lẫn nhau đám hỏi phản quân. Lần này len lén lẫn vào nơi đây, chính là vì làm dối. Hiện tại, dường như đột nhiên xuất hiện một cái không phải gia hỏa, a ta là ai không trọng yếu, lần này tới, chỉ là muốn mang đi nô lệ của ta. Mắt ánh mắt không nhìn thẳng làm mờ, nhìn về phía cho đã mắt kinh hỉ màu sắc cắt đờ dịn. Chậm rãi vươn một tay, cười nói, đi theo ta đi, ta tới đón ngươi trở về. Không có bất kỳ do dự nào, cắt đờ dìn ở một đôi nghiền ngẫm trong ánh mắt chạy về phía Mark. Anthony làm bật trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, mà đổi thành bên ngoài hai cái truyền kỳ cường giả cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ phục mệnh qua đây chính là vì làm cho trận này ngôn lễ hoàn mỹ kết thúc, nhưng bây giờ tân lương đều đã chạy theo người khác, vẫn là một cái ma vật. Bọn họ tiếp tục ngồi ở chỗ này giống như là một cái tên hề giống nhau. Cho ta giết đáng chết này ma vật. Làm bật gia tộc gia chủ sắc mặt có chút vặn vẹo hô, ngày hôm nay vốn phải là gia tộc bọn họ quật khởi bay lên một ngày, mà bây giờ đầy đủ mọi thứ tất cả đều phá hủy. Thị vệ chung quanh nghe được gia chủ mệnh lệnh, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp rút vũ khí ra vây giết quá bên trong. A Mark hai tay vây quanh, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Một đám con kiến cũng nghĩ nhảy múa sao? Làm bất biến sắc, vừa định ngăn cản, Mark khẽ nâng lên một ngón tay, phía sau hiện ra hắc long hư ảnh, áp lực kinh khủng trong nháy mắt đánh tới. Phúc. Áp lực từ bốn phương tám hướng về phía trước đè ép, tất cả thị vệ thân thể giống như là sờ lên da giống nhau vặn vẹo biến hình. Theo một tiếng trầm đục, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Truyền kỳ bên trên, Sệ Si sắc mặt nghiêm túc, cái gia hỏa này xuất thủ trong nháy mắt, cái kia cổ khí tức kinh khủng để hắn kết luận người này, chí ít cũng là truyền kỳ bên trên tồn tại. Bằng không, thông thường truyền kỳ cường giả, căn bản không khả năng làm cho hắn cái này đỉnh tiêm truyền kỳ cảm nhận được loại áp lực này. Xuất ra liều mạng ý tưởng, nếu không,
ngày hôm nay ai cũng không thể sống mà đi ra đi. Xệ xì khẽ quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở Mark trước người. Tản ra khí tức kinh khủng một kiếm quét ra, không có công kích Mark, mà là nghĩ lấy cắt đờ dìn bổ tới. Hắn công kích không nhất định có thể đối với người này có thể dùng, thế nhưng nếu như công kích cắt đờ dìn lời nói, cái này ma vật nhất định sẽ bảo hộ cắt đờ dìn. Một ngày xuất thủ, sẽ lộ ra cái hở. Hắn là đang vì những người khác tạo cơ hội. Tốt tiểu hoa dạng. Mark nhếch miệng lên, trong nháy mắt hiểu rõ người này ý tưởng. Đáng tiếc, ngươi di sót một điểm a. Bá. Đen nhánh ám ảnh chi lực ngưng tụ thành hình, trực tiếp đem cắt đờ dìn gió thổi không lọt bảo vệ. Xệ xì công kích rơi vào mặt trên, cũng chỉ là làm cho ám ảnh hộ thuẫn nổi lên một tia sóng gợn. Mắt nụ cười trên mặt từng bước băng lãnh. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, mình là một chiến sĩ. Hắn hiện tại, đối với ám ảnh lực nắm giữ, giống nhau là truyền kỳ bên trên. Ông. Ngón tay hiện ra một viên nho nhỏ hắc ám phát cầu, mắt đem giá cao độ cô động hắc ám chi lực, hướng về xệ xì bắn tới. Xệ xì giơ kiếm đón đỡ trong nháy mắt, ám ảnh chi lực nổ tung, hóa thành vô cùng bất nhập tinh mịn báo tác, đem xệ xì thôn vệ. Cùng lúc đó, ba cái truyền kỳ pháp sư ma pháp cũng đã ngưng tụ thành hình. Hàn băng, liệt diễm, lôi đỉnh, ba loại ma pháp cường đại lực lượng hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đem Mark thân thể bao phủ. Tốt lực lượng, đáng tiếc các ngươi căn bản không hiểu giữa chúng ta thực lực chênh lệch. Mark thanh âm chậm rãi từ phía sau vang lên. Ở làm bật xoay người trong nháy mắt, móng tay sắc bén đã đem đầu của hắn cắt đứt xuống. Hắn có hắc long huyết mạch, có thể thôn phệ toàn bộ công kích. Còn có bề hệ một hệ thống, phòng ngự mạnh mẽ. Phổ thông truyền kỳ cấp khác cấm kỵ pháp thuật, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Dù sao, truyền kỳ pháp sư chỗ cường đại ở chỗ bọn họ đơn giản dàn có thể sáng tạo ra hủy diệt một cái 183 thành thị ma pháp. Nhưng ở đơn thể về mặt chiến lực, truyền kỳ pháp sư cũng có chút kém. Đáng chết. Xệ xì giống giận dơ lên đại kiếm vào tới, nhưng bị Mark một tay nắm cổ, quăng về phía còn lại hai cái truyền kỳ pháp sư. Tốt lắm, ngày hôm nay liền tạm thời chơi trước đến nơi đây a. Mark ánh mắt nhìn về phía xa xa Đế Đô, lấy hắn cảm giác lực, có thể dễ dàng cảm giác được, có hai cổ khí tức cường đại đang đến gần. Cái này hai cổ khí tức, chí ít đều là truyền kỳ bên trên tồn tại. Nếu như bị bọn họ cuốn lên lời nói, có thể hay không thoát thân thật đúng là khó mà nói. Mắt nhìn phía sau cặt đờ dìn, thuận miệng nói rằng: Cha mẹ ngươi ở đâu? Có ngày hôm nay chuyện này, tiếp tục đem cặt đờ dìn cha mẹ ném ở nơi đây, phòng trường sẽ không có kết quả tử tế. Đơn giản, toàn bộ đều mang đi tốt lắm. Ngược lại, cặt đờ dìn cũng chỉ là nhớ thương phụ mẫu của chính mình, đối với gia tộc cũng không có quá nhiều cảm tình cùng lòng trung thành. Cặt đờ dìn chỉ một cái phương hướng, mắt trên người ám ảnh chi lực ngưng tụ, hóa thành xiềng xích đem cặt đờ dìn cha mẹ bổ tới. Một tay ôm trong ngực cặt đờ dìn, sau lưng long dực huy vũ, trực tiếp bay lên trời. Làm vật gia tộc địa lao, theo một tiếng vang thật lớn, bị cuồng bạo lực lượng đánh nát. Mark dùng ám ảnh chi lực quần quật nổi lên chính mình chịu đủ hành hạ con nối dòng, tiện tay đem toàn bộ trong địa lao sĩ binh toàn bộ mát sát. Ta con nối dòng, coi như là muốn giết, cũng chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra tay. Lạnh rên một tiếng, Mark mang theo mọi người biến mất ở làm vật gia tộc trong lãnh địa. Chỉ còn lại có Xệ Xỉ cùng hai cái truyền kỳ pháp sư nhãn nhãn nhìn nhau, căn bản không dám truy kích. Tuy là tiếp tục bừng hữu, Đế Đô cường giả sẽ đến, cái này ma vật rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Nhưng trong bọn họ, chí ít sẽ có hai người bị giết chết. Thậm chí còn, tất cả đều hủy diệt ở chỗ này. Dùng chính mình tính mệnh, đi đổi lấy một cái không xác định kết quả, ai cũng không có như thế ngu xuẩn. Cho dù là đối với đế quốc trung thành cảnh Xệ Xỉ, cũng sẽ không lãng phí tánh mạng của mình làm chuyện ngu xuẩn như thế. Liên tại Mark sau khi rời đi không lâu, hai cái tản ra khí tức cường đại thân ảnh dường như chùm tia sáng một dạng, từ trên trời giáng xuống. Một cái toàn thân áo giáp màu vàng nóng, vẹn vẹn chỉ là che lấp bộ vị yếu hại, vóc người đầy áp dị thường, đầu đầy tóc dài màu vàng kim cầm trong tay đại kiếm nữ chiến sĩ. Một cái ở trần, cả người vết thương trải rộng, đôi mắt huyết hồng cường tráng nam nhân. Mới vừa cái tên kia, chạy rồi sao? Nhìn lấy một mảnh hỗn độn hôn lễ hiện trường, nữ chiến sĩ cũng không hề để ý ngược lại truy hỏi. Xệ Xỉ chuyện thường ngày ở huyện lắc đầu, người nữ nhân này chính là giống như hắn, tam đại quân đoàn một trong Hoàng Kim quân đoàn trưởng. Hoàng Kim quân đoàn là tử kinh đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, mà chấp trưởng chi này quân đoàn trưởng, tự nhiên cũng là tam đại trong quân đoàn thực lực mạnh nhất quân đoàn trưởng. Có đế quốc nữ võ thần danh xưng là Xạ Dạ Hựu, có thể bị xưng là nữ võ thần, thực lực tự nhiên không kém. Nàng là tử kinh đế quốc công nhận tối cường chiến sĩ, truyền kỳ bên trên thực lực chí cường giả. Còn như khác một cái, lại là đến từ đế quốc vương thất một vị cường giả, còn như thân phận cùng lai lịch coi như là hắn cũng hoàn toàn không biết. Chỉ biết là, người này, cũng là đế quốc vương thất một thành viên. Chương 70-71, Đại tế TBI xấu hổ. Người này, cũng là đế quốc vương thất một thành viên. Mà thực lực, đồng dạng là truyền kỳ bên trên. Về phần hắn cùng Xạ Dạ Hựu trong lúc đó ai yếu ai mạnh, đó thì không rõ lắm. Đáng tiếc, tốt như vậy đối thủ dĩ nhiên không có giao thủ. Xạ Dạ Hựu lắc đầu, khuôn mặt thất vọng. Xệ Xỉ chuyện thường ngày ở huyện, cái gia hỏa này nhưng là chiến đấu cùng. Đế quốc bên trong, sở hữu có danh tiếng cường giả đều bị nàng khiêu chiến quá, thậm chí một lần đánh không ít truyền kỳ cường giả nghe được tên của nàng liền sợ hãi. Chạy rồi sao? Vương thất cường giả khẽ nhíu mày, trong lúc lơ đãng tản mát ra huyết khí, làm cho Xệ Xỉ như đưa thi sơn huyết hải. Xệ Xỉ vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy cái này vương thất thành viên. Cái gia hỏa này, đến cùng từng giết bao nhiêu người, tài năng mới có thể có loại này kinh khủng huyết khí? Nếu làm mất gia tộc đích nữ bị cướp đi, hôm nay trận này hôn lễ lúc đó ngưng hẳn a. Anthony sắc mặt khó coi, trong lòng nhưng có chút may mắn. Nếu như hôn lễ không có bị ngưng hẳn, Anthony gia tộc mới là hoàn toàn danh tiếng quét rác. Hiện tại tuy là cũng là mặt quét rác, nhưng ra còn để lại một kia bộ mặt.
Nếu như hôn lễ hoàn thành, thê tử bị một cái ma vật cướp đi trở thành nô lệ, cái kia đối với Antonio mà nói tuyệt đối là một xưa nay chưa từng có đả kích và sỉ nhục. Coi như sẽ không chưa gượng dậy nổi, cũng sẽ bị đả kích lớn. Chúng ta đi. Hai cái truyền kỳ pháp sư nổi giận đùng đùng ly khai. Tìm không được địch nhân xạ dạ hữu cùng vương thất cường giả, cũng xoay người ly khai. Chỉ còn lại có Sệ Sỉ vẻ mặt nhức đầu nhìn lấy những quý tộc này cùng đống hỗn độn một mảnh hôn lễ hiện trường. Trận này hôn lễ tầm quan trọng, liên quan đến hai cái đế quốc quan hệ giữa có hay không hòa hoãn. Mà bây giờ, xem tình huống là thất bại. Một cái hư hư thực thực truyền kỳ bên trên ma vật, cướp đi làm bậc gia tộc đích nữ. Đế quốc hội nghị trong đại sảnh, một thân hoa lệ trường bảo tử kinh đế quốc hoàng đế, cao tọa ở vương tọa bên trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đại điện ở ngoài. Phản phất đem chọn cái đế quốc lãnh thổ tất cả đều để vào mắt. Làm cho này cái nhà đại đế quốc người thống trị, hắn vẫn cho là chính mình đối với quốc gia này có tuyệt đối quyền thống trị. Coi như là những thứ kia tiêu căng khó thuần vương công quý tộc, ở trước mặt hắn cũng muốn cung cung kính kính cúi đầu, tuyên thệ thuần phục nàng vị này đế quốc người thống trị. Nhưng bây giờ, hắn đối với quyền lợi của mình, cùng với đối với quốc gia này thống trị, lần đầu tiên dâng lên nghi vấn. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác có chút khủng hoảng. Hắn hết thảy vị đều đến từ chính thân phận bây giờ, nếu như đế quốc này cũng không phải hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy, cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy, tất cả đều ở sự thống trị của hắn phía dưới. Có nhiều lắm không chịu hắn khống chế đồ đạc tồn tại. Vậy hắn thấy mấy thứ này là giả tạo vẫn là chân thực? Là ta suy nghĩ nhiều quá sao? Ô Vĩ Lì ở bốn đời xoa xoa mi tâm, đáy mắt cái kia một kia lưỡng lự trong nháy mắt bị kiên định thay thế được. Hắn là Ô Vĩ Lì ở bốn đời, cái này khổng lồ đế quốc người thống trị, chỉ cần hắn một mệnh lệnh, cái này khổng lồ cỗ máy chiến tranh là có thể toàn lực vận chuyển. Không có nhiệm là cái gì có thể dao động sự thống trị của hắn? Bất quá là một hai đột nhiên nô ra truyền kỳ bên trên, lay động không được cái này khổng lồ đế quốc. Phiền toái duy nhất sự tình chính là hai đại đế quốc giữa thông gia. Đầu tiên là vương thất công chúa bị cự long nhất tộc cướp đi, tung tích không rõ. Chuyện này vốn là làm cho hai đại đế quốc những thứ kia lòng mang bất mãn người, càng thêm bài xích cùng phản đối đế quốc giữa thông gia. Vốn muốn mượn trợ hai đại gia tộc thông gia, hòa hoãn một cái cục diện lúng túng. Kết quả lại xảy ra loại chuyện như vậy. Hiện tại, duy nhất phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp xử lý, chính là tìm được vương nữ, hoàn thành thông gia. Đối mặt thần La đế quốc uy hiếp, cùng áo thuật đế quốc thông gia là chuyện phải có. Chờ lệnh vận giáo hội đại tế ti. Ô Vĩ Lì ở bốn đời trầm giọng nói. Vương nữ sống hay chết, đến cùng ở địa phương nào, hiện tại tất cả đều là không biết sự tình. Biện pháp duy nhất chính là chờ lệnh vận giáo hội tế tự suy tính. Vận mệnh nữ thần là tất cả thần linh bên trong đặc biệt nhất một cái, nàng không đổi cầu tín ngưỡng, mà là rời rạc tại thế giới ở ngoài, lấy người đứng xem thị giác, quan sát đến cái thế giới này toàn bộ, quan sát đến chúng sinh vận mệnh. Mà vận mệnh giáo hội tín đồ, từng cái cũng tất cả đều là gầm gầm gừ gừ, dường như tinh thần có chuyện giống nhau. Trên thực tế, cái này chỉ là bọn hắn dình nhiều lắm hỗn loạn vận mệnh, lâm vào cũng thật cũng giả trong trạng thái, không phân biệt được hiện thực cùng giả tạo. Nói cách khác, chính là tinh thần phân liệt. Theo Ô Vĩ Lì ở bốn đời mệnh lệnh, không bao lâu, vận mệnh giáo hội đại tế ti chậm rãi tới. Một thân trường bào màu bạch kim vận mệnh giáo hội đại tế ti đi lại trong lúc đó, trường bào danh giới xẻ tả, đem hai cái nhuận bạch đầy đặn thon dài hai chân như ẩn như hiện. Rộng thùng thình trường bào khó có thể che lấp bộ ngực to lớn, thâm thúy thâm nguyên, liền giống như là lô đen giống nhau, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tóc dài màu vàng kim áo choàng, tinh xảo mà duy mỹ mang trên mặt thần bí nụ cười quyến rũ. Bệ hạ, muốn hỏi cái gì? Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, thổ khí như lan. Cái kia diêm dúa loẹt loẹt thanh âm, giống như là mèo kêu giống nhau, câu nhân tâm huyền. Ô Vĩ Lì ở bốn đời rời ánh mắt, mặc kệ nhìn thấy người nữ nhân này bao nhiêu lần, hắn đều cảm giác khó thích ứng. Thành tựu một cái đế quốc người thống trị, hắn đã gặp tuyệt vời thiếu nữ, thành thục thiếu phụ nhiều không kế xiết, dạng gì khí chất cùng vóc người tướng mạo hắn chưa thấy qua. Thậm chí còn, một ít thần tử thế thiếp đều cùng hắn cấu kết. Từ kinh đế quốc bầu không khí mở ra, tôn trọng quyền quý, thượng lưu quý tộc hoang dâm vô độ, loại chuyện như vậy không thể bình thường hơn được. Sở dĩ có kinh nghiệm phong phú hắn, liền mị ma đều đã nếm thử, nói là nhìn nữ sắc như không cũng không quá đáng. Coi như là như thế nào đi nữa, nữ nhân ưu tú cũng rất khó làm cho hắn lộ ra khó chịu dáng vẻ. Thế nhưng, duy chỉ có ở mặt đối với nữ nhân này thời điểm, hắn cảm giác mình tựa như là lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân thời điểm giống nhau. Câu nệ mà khẩn trương. Bất quá, Ô Vĩ Lì ở bốn đời thật là một chút ý tưởng cũng không dám dâng lên. Bởi vì, trước mặt hắn người này, không phải thông thường vận mệnh giáo hội tế tự, mà là vận mệnh nữ thần thần tuyển chi nhân. Thần tuyển chi nhân là bị thần linh chiếu cố được tuyển chọn người, sở hữu trở thành thần linh tùy tùng tư chất. Địa vị thậm chí có thể cùng giáo hội giáo hoàng sánh ngang. Khinh nhẫn thần tuyển chi nhân, cũng liền ý nghĩa tiết độc thần linh. Cho dù là hắn đế quốc này quân chủ, ở thần linh trước mặt cũng chẳng qua là một cái hơi lớn hơn một chút con kiến hôi. Huống chi, trước mặt người nữ nhân này, vẫn là được xưng thần bí nhất thần linh. Vận mệnh nữ thần thần tuyển chi nhân. Đắc tội rồi còn lại thần linh, tối đa đánh xuống tai nạn. Đắc tội vận mệnh nữ thần, ngươi thậm chí không nghĩ tới chính mình là chết như thế nào. Vận mệnh thần bí khó lường, không thể nào chóp nã, càng tìm không được phòng bị phương pháp. Nó có thể để cho một cái đế quốc không giải thích được suy vong, cũng có thể làm cho một cái đế quốc biến đến cường thịnh. Ta muốn biết, vương nữ bây giờ tình trạng cùng hạ lạc. Ô Vĩ Lì ở bốn đời, nữ khí trầm thấp nói rằng, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là tìm về mất tích vương nữ, hoàn thành cùng áo thuật đế quốc thông gia. Dinh vận mệnh chắc chắn trả giá thật lớn, ảnh hưởng càng lớn, đại giới lại càng lớn. Đại tế ti trầm rãi nói rằng, Ô Vĩ Lì ở bốn đời nghe vậy, hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đại tế ti nghe vậy, trầm rãi lấy ra một cái màu tím thủy tinh cầu. Theo ma lực dũng mãnh bảo, đại tế ti ánh mắt biến đến phiêu hốt, trên người cái kia cổ khí tức thần bí cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Ta thấy được một cái thành thị, liền tại đế quốc biên cảnh ở ngoài, có một cái ma vật địa quật lối vào. Vương nữ rất an toàn. Phiêu Hốt ánh mắt đột nhiên dừng lại, đại tế ti sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt. Chương 77-2, đại tế ti bi ai xấu hổ. Làm sao vậy? Ô Vĩ Ly ở bốn đời liền vội vàng hỏi. Có một cổ cường đại lực lượng ngăn trở ta dình, bất quá ta đã tìm được vương nữ đại khái vị trí. Đại tế ti nhãn thần Phiêu Hốt hàm hàm hồ hồ, lấy ra một tờ giấy vẽ xuống ma vật địa quật vị trí, sau đó tìm một lý do ly khai. Ly khai cung điện, ngồi trong xe ngựa, đại tế ti sắc mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Ta thần gợi ý, làm sao lại cái này dạng? Ngay vừa mới rồi nàng dình cái kia phiến ma vật lãnh địa thời điểm, chiếm được vận mệnh nữ thần gợi ý mà, gợi ý hình ảnh, để cho nàng có chút cảm thấy thẹn khó có thể chịu đựng. Trong hình, nàng bị lấy cực kỳ xấu hổ tư thái, buộc chặt ở trong lòng đất, bị một cái xấu xí gỗ lìn, tùy ý cực khổ. Vận mệnh nữ thần tín đồ, có thể chứng kiến vận mệnh phát triển, do đó lẩn tránh hai ách. Chỉ cần không tham dự đến vận mệnh trong quy tích, liền sẽ không bị vận mệnh tả hữu. Thế nhưng mới vừa hình ảnh, cũng là vận mệnh nữ thần cho nàng gợi ý cũng liền ý nghĩa, đây là không cách nào tránh né vận mệnh. Mà vận mệnh bên trong nàng, giống như là một cái sinh dục cơ khí giống nhau, không ngừng vì cái kia xấu xí gỗ lìn sinh sôi nảy nở, thậm chí vui quên trời đất. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đại tế ti sắc mặt biến đổi, nàng muốn cự tuyệt cùng tránh né đoạn này vận mệnh. Thế nhưng, thần linh gợi ý, ý nghĩa nàng căn bản là không có cách tránh né đoạn này hắc ám vận mệnh. Dù cho hắn hiện tại lập tức trở thành thần linh, đây cũng là nàng không chạy thoát vận mệnh. Hơn nữa, thành tựu vận mệnh nữ thần tín đồ, tránh né vận mệnh chính là đối với vận mệnh một loại khinh nhẫn. Thờ phụng vận mệnh, tiếp thu vận mệnh. Đây là mỗi một cái vận mệnh nữ thần tín đồ trách nhiệm tương ứng. Sở dĩ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đi phụng dưỡng một cái bẩn tiểu gỗ lìn sao? Hơn nữa, thần linh gợi ý trong tấm hình, nàng tại sao có bộ kia hạ tiện làm vẻ ta đây? Nghĩ đến thần linh gợi ý trong hình, chính mình bộ kia vui quên trời đất phóng đãng dáng vẻ, đại tế ti đột nhiên có chút hoài nghi. Chẳng lẽ đây mới là bản tính của nàng? Lắc đầu, đại tế ti có chút khó có thể tiếp thu như vậy chính mình. Có chút thất thần trở lại giáo hội, đại tế ti đem mình khóa ở một cái phong bế trong phòng. Nàng cần thời gian, hảo hảo tiếp thu việc này. Liên tại đại tế ti sau khi rời khỏi, Ô Bị Lì ở bốn đời nhìn lấy trong tay bản vẽ, trên mặt dần dần lộ ra đế vương một dạng lạnh nhạt. Hạ lệnh, hùng sư công tước lập tức bắt đầu điều đi bạch ngân quân đoàn chủ lực thâm nhập trong lòng đất giải cứu vương nữ. Một tờ điều lệnh trực tiếp hạ đạt đến rồi hùng sư công tước trong lãnh địa. Chúng ta vị này bệ hạ có chút không nén được tức giận a. Hùng sư công tước nhìn lấy trên tay điều lệnh, khẽ lắc đầu một cái. Bất quá là một cái nho nhỏ truyền kỳ cự long mà thôi, chỉ cần hắn xuất thủ ung dung là có thể chấn áp. Bất quá nếu vương lệnh đã hạ đạt đến, hắn cũng chỉ có thể điều động bạch ngân quân đoàn. Thời gian dài như vậy không có hoạt động, cũng là thời điểm hoạt động một chút. Nghĩ đến bạch ngân quân đoàn, hùng sư công tước đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước dường như phái ra một cái quân đoàn đi trong lòng đất thanh lý ma vật. Hơn nữa tiến vào địa quật nhập khẩu, dường như cùng trong tay hắn bản đồ là ở một chỗ. Nghĩ tới đây, hùng sư công tước đội vã lấy ra biên cảnh bản đồ so sánh một cái, chân mày nhất thời nhíu lại. Thật đúng là một chỗ. Trùng hợp như vậy sao? Phía trước phái đi ra ngoài quân đoàn đã trở về sao? Công tước đại nhân vẫn chưa về. Hùng sư công tước sắc mặt hơi đổi, địa quật vòng ngoài ma vật lấy một cái quân đoàn thực lực, hẳn là dễ dàng là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian dài như vậy vẫn chưa về, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Lập tức triệu tập Bạch Ngân quân đoàn sở hữu chủ lực, đi trước địa quật nhập khẩu. Ra lệnh sau đó, hùng sư công tước xoa chán một cái. Không biết còn có kịp hay không. Tuy là trực giác nói cho hắn biết chi này quân đoàn đã hung đa cắt thiếu. Trong lòng đất, Cát Đở Dìn đã lâu cảm nhận được cái này cổ phong phú cảm giác. Một phen đau khổ sau đó, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể dựng dục sinh mệnh lực. Trên mặt lộ ra từ ái biểu tình. Mạc An bài xong Cát Đở Dìn phụ mẫu sau đó, nhìn lấy Cát Đở Dìn biểu tình trên mặt, biết người nữ nhân này đã triệt để biến thành của hắn hình dạng. Trên cơ bản không có khả năng phản bội hắn. Về sau ngươi liền cẩn thận ngốc tại chỗ này. Mắt thản nhiên nói. Đã trải qua chuyện lần này, phỏng chừng người nữ nhân này cũng sẽ không nghĩ lấy đi ra. Còn thường ngày lời buồn chán, có thể từ địa quật nhập khẩu tiến nhập Thự Quang Thành đi dạo một vòng. Bây giờ Thự Quang Thành đã dần dần phát triển, trở thành một cái đại hình buôn bán đô thị. Thậm chí liền không ít nô lệ buôn lậu đều đem sinh ý mở đến nơi này. Luận vốn vinh trình độ, coi như là ở Tử Kinh Đế quốc bên trong đều có thể xếp hạng thứ ba vị. Lúc không có chuyện gì làm giết thời gian vậy là đủ rồi. Liên tại Mark mới vừa an bài xong Cát Đở Dìn, một cú bị rình dập cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Phía sau hiện ra quyền lực vương tọa, kinh khủng long uy tràn ngập, trực tiếp đem này cổ rình dập lực lượng đánh sơ sát. Thử kinh đế có người. Mắt nhíu mày, ánh mắt nhìn xa xa, cái này cổ rình dập lực lượng chính là đến từ nơi đó. Thử kinh đế quốc đế đô phương hướng. Phát hiện sao? Mắt nhỏ giọng thì thầm, sắc mặt bình tĩnh, xem không ra bất kỳ dị dạng. Thế nhưng, hiện tại phát hiện, có phải hay không có điểm quá muộn? Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là cùng Thử Kinh Đế quốc là địch, cũng không phải là không có bất kỳ phần thắng nào. Kệ xạ thị tộc phát triển đến bây giờ, đã không phải là Tử Kinh Đế quốc tùy thời có thể nghiền chết con kiến. Coi như muốn gặm dưới hắn, ít nhất cũng phải trả giá bằng máu. Mà cái giá này, Tử Kinh Đế quốc có bỏ được hay không trả giá còn là một vấn đề. Dù sao, thế giới này có thể không phải chỉ có một cái Tử Kinh Đế quốc, nếu như Tử Kinh Đế quốc tổn thất nặng nề, còn lại đế quốc chắc chắn sẽ không buông tha như thế một khối thịt béo. Đến lúc đó, trước bị tiêu diệt là ai còn chưa nhất định. Sở dĩ, coi như bị Tử Kinh Đế quốc phát hiện cũng không có gì. Chỉ cần hắn có thể cường thế đẩy lùi mấy đợt Tử Kinh Đế quốc tiến công, là có thể đứng ở thế bất bại. kết quả xấu nhất cũng bất quá là kệ xạ thị tộc bị Tử Kinh Đế quốc hủy diệt. Chỉ cần hắn còn sống, mang đi những đầy tớ này, thâm nhập địa vực thế giới tầng dưới chót, cho hắn thời gian mấy năm phát triển, không bao lâu là có thể ngóc đầu trở lại. Toàn bộ đánh không chết hắn, chỉ có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bá chủ cấp con nối dòng, giải quyết rồi cắt đờ dỉn sự tình, mắt chậm rãi đi tới trong bộ lạc. Năm cái bá chủ cấp con nối dòng đã bị hắn từ trong phong ấn thả ra ngoài. Tina lần này đản sinh con nối dòng, tất cả đều là bá chủ cấp con nối dòng. Một ngày lớn lên, nhất định là chuẩn truyền kỳ cảnh giới khởi bước. Năm cái chuẩn truyền kỳ tầng thứ con nối dòng, nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể có một hai bước vào truyền kỳ cảnh giới. Kệ xạ thị tộc cao cấp chiến lược chưa đủ vấn đề coi như là giải quyết rồi. Lại tăng thêm thân thuộc cấn ký cùng quyền lực vương tọa thuộc tính giá trị. Bình quân trung cao cấp bậc ma vật đại quân, cho dù là Tử Kinh Đế quốc tam đại quân đoàn đột kích, hắn cũng tự tin có thể đánh ngang tay. Hơn nữa, những mầm mống này tự huyết mạch đặc thù. Đồng thời sở hữu thần thánh cùng ám ảnh chi lực, trong cơ thể còn chạy xuôi đoạn dục chi thần dược sở huyết mạch. Nếu như lớn lên nói, thực lực cũng so với thông thường chuẩn truyền kỳ ma vật mạnh hơn không ít. Bước vào truyền kỳ tầng thứ tỷ lệ cũng sẽ cao hơn một chút. Duy nhất tương đối đáng tiếc sự tình chính là, Tinas đã ly khai Tử Kinh Đế quốc. Trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp đem nàng bắt trở lại, vì bộ lạc phát triển sinh sôi nảy nở. Đáng tiếc, loại này cao chất lượng nô lệ vẫn có chút quá ít. Mark khuôn mặt đáng tiếc, nếu như nô lệ số lượng có thể nhiều một chút, cho hắn 10 năm thời gian nhiều sinh sôi nảy nở mấy tốt con nối dòng, nói không chừng có thể chế tạo ra một cái thuần túy truyền kỳ cường giả tổ kiến mà thành quân đoàn lập. Đừng nói là một cái Tử Kinh Đế quốc, coi như là áo thuật đế quốc chung vào một chỗ, cũng có thể trực tiếp quét ngang. Đáng tiếc loại này cấp bậc nô lệ, không phải hắn nhớ tìm liền có thể tìm được. Kệ xạ thị tộc thời gian dài như vậy phát triển, hắn cũng chỉ là tìm được như thế mấy cái mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bộ lạc phát triển có điều không lộn xộn. Thự Quang Thành chung quanh xây dựng thêm cũng hừng hực khí thế. Chứng kiến Thự Quang Thành tiềm lực, mỗi ngày đều có đại lượng mạo hiểm giả cùng tương đội dũng mãnh vào Thự Quang Thành. Mà cái kia đại lượng nô lệ cũng giải quyết rồi nhân lực chưa đủ vấn đề. Chương 781, công tước chết trận. Liên tại Mark cho rằng loại này vững vàng cục diện có thể duy trì một đoạn thời gian thời điểm. Phân thân bên kia đột nhiên truyền đến tin tức. Thự Quang Thành bên ngoài, mấy bạn cả người xuyên hoàn hảo khôi giáp bạch ngân quân đoàn, ở Hùng Sư công tước dưới sự hướng dẫn đi tới Thự Quang Thành. Ta phục lệnh vua, đi trước địa quật chinh phạt ma vật, muốn mượn đường dùng một lát. Hy vọng Thự Quang công tước có thể giúp ta cung cấp một bộ phận vật tư. Hùng Sư công tước cưỡi một đầu truyền kỳ tầng thứ ma vật tọa kỵ, mở miệng cười nói: "Đại quân khai thác, lương thảo tiêu hao rất lớn. Dưới trướng hắn bạch ngân kỵ sĩ đoàn vì cứu vớt vương nữ quần áo nhẹ xuất hành, đeo trên người khẩu phần lương thực, vẫn còn đầy đủ 2-3 ngày tiêu hao. Sở dĩ tiếp tục bổ sung, có thể, thế nhưng phải trả tiền." Mắt nhìn lấy dầm đạn, liếc mắt nhìn không thấy cuối bạch ngân quân đoàn, số lượng này có ít nhất 8-9 bằng người. Ngoại trừ chi kia ở địa quật thế giới làm lao động tay chân bạch ngân quân đoàn bên ngoài, sở hữu bạch ngân quân đoàn hầu như toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Một vị đỉnh tiêm truyền kỳ dẫn đội, gần 10 vạn bạch ngân kỵ sĩ đoàn kỵ binh tinh nhuệ. Loại này quy mô quân đội, thậm chí có thể đem một cái vương quốc san thành bình địa. Đây là đương nhiên. Nghe được Mark lời nói, Hùng Sư công tức trên mặt lộ ra không ra ngoài dự liệu biểu tình. Bạch ngân kỵ sĩ đoàn cùng sở hữu thập đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn một vạn người, hắn xuất chinh lần này toàn bộ mang ra ngoài. Ngoại trừ một cái tung tích không rõ quân đoàn bên ngoài, chừng đầy biên 9 vạn người. 9 vạn nhân mã một ngày ăn lương thực đều là một khoản kết sủ chi tiêu, Thự Quang Thành chính là như thế nào đi nữa coi tiền như rác, cũng sẽ không miễn phí cho hắn cung cấp nhiều như vậy vật tư. Xuất chinh lần này là vương lệnh triệu tập. Sở dĩ những thứ này tiêu hao, tự nhiên sẽ có đế quốc vương thất chi trả. Hắn là một điểm không đau lòng. Thự Quang Thành quá nhỏ, dùng không xuống nhiều như vậy binh sĩ, sở hữu binh sĩ không cho phép vào thành. Mắt thản như nói, không cho phép vào thành. Hùng Sư công tức nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ tới cái này ra hỏa rất có thể là một truyền kỳ bên trên cường giả. Gật đầu xem như là đáp ứng. Không có biện pháp, ở Tử Kinh Đế quốc truyền kỳ bên trên cường giả chính là đãi ngộ này. Một thân khôi giáp Hùng Sư công tước, cùng sau lưng Mark, chậm rãi đi vào Thự Quang Thành bên trong. Đã qua chỗ, mạo hiểm giả cùng thương nhân vãng lai không dứt. Lò rèn, hải nhân, thương đội, buôn bán nô lệ các loại màu xám đen sản nghiệp, ở chỗ này đều bị đặt tới trên mặt nổi. Trừ bỏ những thứ này ở ngoài, Thự Quang Thành phồn bình trình độ vẹn vẹn chỉ so với đế đô thua kém mấy phần, liền lãnh địa của hắn bên trong cũng rất khó nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Thự Quang Thành, không bao lâu, phồn bình trình độ là có thể cùng đế đô để bằng. Hùng Sư công tức nhịn không được cảm khái nói, hắn phong quốc tuy là khoảng cách đế đô hơi gần, nhưng cũng chính bởi vì vậy, căn bản không có cái gì phát triển không gian. Mà Thự Quang Thành tuy là chỗ vắng vẻ biên cảnh 623, nhưng chính là bởi vì chúng quanh ma vật cùng địa quật khá nhiều, ngược lại trở thành mạo hiểm giả thiên đường. Nơi này đặc sản cùng đặc thù địa lý vị trí, làm cho đại lượng thương nhân người được cơ hội làm ăn. Sở dĩ Thự Quang Thành quật khởi không phải ngẫu nhiên, mà là rất nhiều ngẫu nhiên chung vào một chỗ hình thành tất nhiên. Coi như hắn như thế nào đi nữa ước ao cũng không dùng. Ở Thự Quang Thành ở một đêm, kiến thức nơi này phồn vinh. Sáng sớm hôm sau, Hùng Sư công tức mang theo dưới trướng bạch ngân quân đoàn hướng về địa quật nhập khẩu mà đi. Không thích hợp, quân đội trước đi vào nửa đường, khoảng cách địa quật nhập khẩu chỉ còn lại không tới 20 dặm đường. Mắt thấy quân đội liền muốn tới địa điểm, Hùng Sư công tức đột nhiên nhíu nhíu mày, nhấc tay ngăn trở quân đội tiếp tục đi tới. Công tước đại nhân, có vấn đề gì sao? Bên cạnh phó quân đoàn trưởng trên mặt lộ ra nghi hoặc màu sắc, không rõ bạch công tước đại người vì sao phải ở chỗ này dừng lại. Không thích hợp, nơi đây khó tránh khỏi có chút quá mức an tĩnh. Hùng Sư công tức hơi nheo mắt lại, nơi này là một chỗ tù lâm, coi như không có người ở, chí ít cũng phải có chim mông mới đúng. Nhưng là bây giờ, cả ngọn núi lâm giống như là một mảnh tử địa, không có bất kỳ âm thanh, thậm chí bọn họ đi lâu như vậy đều xem không đến bất luận cái gì dã thú tung tích. Đây nếu là đều nhìn không ra vấn đề, hắn chính là người mù. Toàn quân đề phòng, tản ra. Hùng sư công tức thấp giọng quát nói, sở hữu lời biếng binh sĩ trong nháy mắt toàn bộ giải tán, cảnh giác. Quân đội đi về phía trước vào mấy dặm, xanh biết rồi rào bình nguyên đột nhiên bị nhuộm thành hắc sắc. Đi tới gần bên mới phát hiện, cái này không phải cái gì màu đen cỏ dại, rõ ràng là từng cái ma vật. Số lượng tối thiểu vượt lên trước 30.000 ở trên. Dâm dạp chẳng chịt ma vật đại quân, chặn phía trước lối đi. Từng mặt màu đen cờ xí dựng đứng, quyền lợi ngai vàng, mắt dựa vào lấy thân thể, tay chống gò má. Hoan nghênh các vị, đi tới ta lãnh địa. Khoe miệng hơi một phát, vương tọa sau đó hiện ra hắc long hư ảnh. Hống. Kèm theo đinh thái nhức góc tiếng hô, kinh khủng uy áp nổ tung, hướng về bốn chu mạc diên. Vô số ma vật dơ thẳng lên trời giống giận, thân thể phát sinh kinh người dị biến, khí tức cũng đông nhiên tăng vọt một tiết. Mà bạch ngân kỵ sĩ đoàn khí thế trực tiếp ngã vào đáy cốc. Mắt nhãn thần hờ hững, nếu người này là vì hắn tới, cái kia cũng không cần phải nói lời vô ích gì, trực tiếp tất cả đều diệt. Cùng với để cho bọn họ tiến nhập trong lòng đất, chi bằng khi tiến vào địa quật phía trước liền giải quyết chiến đấu. Cũng tốt làm cho Tử Kinh Đế quốc biết rõ thực lực của hắn. Long uy, hùng sư công tức biến sắc, kinh khủng như vậy long uy, chí ít cũng là thuần huyết long tộc. Bất quá chỉ là một cái truyền kỳ long tộc, hắn có thể sẽ không sợ sệt. Hắn lần này phụ mệnh tìm kiếm vương nữ, nếu như có thể tìm được vương nữ, dây bị ta an toàn trở về. Hùng sư gia tộc nhất định có thể lần nữa quật khởi, chịu đến ổ vi lì ở bốn đời trọng dụng. Binh lính nhóm, vì Tử Kinh Đế quốc. Hùng sư công tức chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, giận dữ hét. Mấy vạn đại quân khí thế chấn động, hướng về ma vật đại quân phóng đi. Về số lượng không quá công bằng a. Mắt khỏe miệng nứt ra, phía sau hiện ra quyền lực vương tọa, đồng thời từng bước ngưng thật. Quyền lực vương tọa long tộc bá chủ cấp kỹ năng thiên phú giới thiệu, long tộc chuyên trúc năng lực thiên phú, chỉ có sở hữu vương giả tư chất long tộc vương giả tài năng mới có thể nắm giữ năng lực. Hiệu quả một, đối với sở hữu ma vật thân thuộc cùng bộ tộc, sở hữu tuyệt đối chi phối năng lực, có thể mạnh mẽ vận bẻo kỳ ý chí, phục tùng thiên phú sở hữu giả bất cứ mệnh lệnh gì, lại đối địch mục tiêu cũng có tỷ lệ chịu đến nên hiệu quả ảnh hưởng, 10 tỷ lệ phản loạn, này hiệu quả sở hữu tuyệt đối quyền ưu tiên. Hiệu quả 2, triệu hoán cự long mắt, dò xét lãnh địa cùng tình huống chung quanh, có thể tra nhìn lãnh địa bất luận cái gì khu vực trong phạm vi phát sinh toàn bộ, khám phá sở hữu dò xét, ẩn dấu, khống chế tinh thần loại pháp thuật hiệu quả cùng ảnh hưởng, nên hiệu quả đạt được trên diện rộng cường hóa. Hiệu quả 3, cự long chi hồn, vương tọa gia chỉ dưới sở hữu ma vật cùng thân thuộc, đều muốn đạt được cự long chi lực gia trì, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, vật lý thương hại giảm miễn 30, đối địch mục tiêu bị long uy áp chế, thuộc tính giảm bớt, rơi vào khủng hoảng trạng thái. Hiệu quả 4, quyền lực vương tọa chu vi 10 km trong phạm vi, sở hữu thêm được cùng suy yếu hiệu quả gấp bội. Hiệu quả 5, có thể triệu hoán một chỉ bên trên cổ long hồn vì ngươi mà chiến, long hồn lực lượng đem căn cứ huyết thống độ đậm mà định ra. Theo quyền lực vương tọa ngưng thật, một chỉ vài trăm thước dáng dấp hắc long chi hồn chậm rãi ngưng tụ. Hắc long hư ảnh phát sinh rít gào chậm chậm, bò lổm lổm bay về phía trước. Bá, trong miệng dựng dụng ra chí mạng thổ tức, một đường về phía trước phụt lên. Trong nháy mắt, dầm dạp chẳng chịt bạch ngân kỵ sĩ quân đoàn trực tiếp bị thanh không một mảng nhỏ, thương vong gần 10.000. Phát sinh thổ tức phía sau hắc long hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Bên trên cổ long hồn lực lượng còn giống như không sai. Mắt hài lòng gật đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, gọi tới bên trên cổ long hồn thực lực hầu như đạt được chuyển kỳ bên trên tầng thứ một hấp này thổ tức xuống phía dưới, trực tiếp giết chết bạch ngân kỵ sĩ đoàn một cái quân đoàn. Còn chưa kịp phản ứng hùng sư công tước, nhìn lấy hư không tiêu thất kỵ sĩ đoàn, muốn rách cả mí mắt. Hắn cũng chỉ có như thế điểm của cải, kết quả lần này trực tiếp trừ đi 1/10. Bạch ngân kỵ sĩ đoàn binh sĩ đều là từ Tử Kinh Đế quốc trong quân đoàn tinh khiêu tế tuyển đi ra tinh nhuệ, coi như là cho hắn thời gian mấy năm, đều bổ không lên những tổn thất này sĩ tốt. Còn không đợi hùng sư công tước phản ứng kịp, trong đám người có sấp xỉ hơn bạn cái bạch ngân kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đã tại quyền lực vương tọa thiên phú hiệu quả nhìn xuống trận phản chiến, cơ binh khí hướng về bên cạnh đồng liêu chen tới. Bạch ngân kỵ sĩ đoàn loạn tung tung kẹo, mà ma vật đại quân nhân cơ hội mà lên, lấy ít thắng nhiều, trực tiếp áp chế bạch ngân quân đoàn vô lực phản kháng. Chương 78-2, công tước chết trận. Đáng chết. Hùng sư công tước cả người bộ lông cùng tạng, hắn không nghĩ tới nguyên bản tình thế bắt buộc chiến đấu, vậy mà lại trong nháy mắt được chuyển. Càng không có nghĩ tới, người này dĩ nhiên có thể khống chế binh lính của hắn. Bất quá, sự tình còn có chuyển cơ. Hùng sư công tước cho đã mắt sát ý nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở ngai vàng cái thân ảnh kia. Những thứ này ma vật, tất cả đều là nghe theo người này mệnh lệnh, chỉ cần hắn có thể giết chết người này, những thứ này ma vật sẽ bất công tư tán. Một kiếm quét bay đi trước mặt sở hữu ma vật, hùng sư công tước đấy mắt chỉ còn lại có cái kia đáng chết ma vật thân ảnh. Trong lúc bất chợt, sở hữu ma vật tất cả đều tản ra, trở lại một cái thông suốt con đường. Hùng sư công tức hơi mặt người, sau đó trong nháy mắt phản ứng kịp. Mặc dù không biết những thứ này ma vật có âm mưu gì, thế nhưng chỉ cần có thể tới gần người này, hắn thì có niềm tin tuyệt đối đem chạm sát. Nhìn lấy như huyễn ảnh một dạng Nazi, cấp tốc tiếp cận vương tọa hùng sư công tước. Tay chống gò má thơ ơ không đếm xỉa mát, rốt cuộc lộ ra một kia chăm chú màu sắc. Hơi ngồi thẳng người, nhìn lấy đến gần hùng sư công tước. Chết. Hùng sư công tước trợn to hai mắt, kiếm to trong tay hướng về mát vùng chém tới. Mắt vừa định lúc đích, một áp lực trầm trọng trong nháy mắt bao phủ toàn thân, trung quanh trọng lực dường như trong nháy mắt tăng vọt hơn 100 lần giống nhau. Kinh khủng lực áp bách, liền sắt thép đều có thể nghiền thành môn ném đĩa. Xương cốt ma sát, tại này cổ trọng lực phía dưới khó có thể nhúc đích. Trọng lực pháp tắc sao? Mắt gáy mắt lộ ra nhiều hứng thú biểu tình,
loại này pháp tắc ngược lại là thật có ý tứ, cải biến trung quanh trọng lực, đối với địch nhân tạo thành thương tổn lại phối hợp chuyển kỳ chiến sĩ lực lượng, hiệu quả cũng không phải là một đơn giản như vậy. Bất quá, thể phách của hắn mạnh đến mức nào, chính hắn cũng không rõ ràng. Coi như là so với hiện tại càng mạnh gấp 10 lần trọng lực, với hắn mà nói cũng không có áp lực gì. Mắt thấy Hùng sư công tước đại kiếm chém dụng, mắt chậm rãi nâng lên một ngón tay. Ken. Hùng sư công tước trợn to hai mắt, khuôn mặt tự tin màu sắc không còn sót lại chút gì. Hắn nhìn thấy gì? Cái này ma vật, dĩ nhiên chỉ bằng mượn một ngón tay lực lượng, liền chặn lại một đòn toàn lực của hắn. Mắt nhào đầu, nhìn lấy vẻ mặt bất khả tư nghị Hùng sư công tước. Khoe miệng xé ra, nụ cười khát máu. Nồng nặc khát máu khí tức đập vào mặt, làm cho Hùng sư công tước có chút hít thở không thông. Thực lực của ngươi, liền chỉ là như vậy. Phía sau hiện ra bạch kim bị mông cự đại hồn thể, hai tay nắm ở Hùng sư công tước đại kiếm. Cái kia lấy đặc thù chất liệu chế thành truyền kỳ đại kiếm, theo bạch kim bị mông thân thể ngưng thật, dần dần vặn vẹo tan vỡ, trực tiếp bị tạo thành một đoàn sắt vụn. Bành! Bạch kim bị mông nhãn thần tinh hồng, thuận tay một quyền trực tiếp nện ở Hùng sư công tước trên người. Cực kỳ kinh khủng mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp làm cho Hùng sư công tước ngăn cản cánh tay trực tiếp gãy. Rầm rầm rầm. Bạch kim bị mông từng quyền đánh ra, kinh khủng lực lượng trực tiếp đập ra mắt trần có thể thấy khí lãng. Cuồng bạo khí áp làm cho Hùng sư công tước thân thể khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động bị công kích. Bành! Bạch kim bị mông đấm ra một quyền, Hùng sư công tước bay ra ngoài. Quá yếu a. Mắc khẽ lắc đầu một cái, liền hắn bể hẹ một chi hồn đều đánh không lại, liền làm cho hắn tự mình xuất thủ tư cách đều không có. Làm sao có khả năng có như thế cường đại ma vật? Hùng sư công tức té trên mặt đất, vẻ mặt mở mịt nhìn lên bầu trời. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái địa quật khu vực bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện loại này cường đại ma vật thủ lĩnh. Loại này thực lực ma vật thị tộc, coi như là ở địa quật tầng dưới chót, đều cũng coi là cường đại bộ lạc. Tại sao lại xuất hiện ở địa quật tầng ngoài? Mắc không có hứng thú đi quản Hùng sư công tức ý tưởng, nhìn lấy một mảnh loạn chiến trường, chậm rãi đứng dậy. Trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Mắc từ vương tọa bên trên đi xuống, chỗ đi qua, dưới chân ám ảnh chi lực như thủy triều lan tràn khuyết chừng núi. Lùng trong nháy mắt kéo dài đến mỗi cái bạch ngân quân đoàn binh lính dưới chân. Theo thân ảnh của hắn đi qua, trung quanh sở hữu bạch ngân quân đoàn binh sĩ phản phất bị trói buộc một dạng, toàn bộ mất đi năng lực hành động. Làm mát thân ảnh xuyên qua toàn bộ chiến trường thời điểm, cả phiến đại địa đều đã bị nồng nặc ám ảnh chi lực chiếm giữ. Phiếu hút hắc ám khí tức vô ý thức hướng về bốn chu mạc diên, thậm chí chiếm đoạt rồi bầu trời. Trên trời dưới đất giống như một mảnh thuần túy ám ảnh tạo thành thế giới, còn hắn thì mảnh thế giới này duy nhất quân vương. Thần phục, còn lại chính là tử vong. Mát thanh âm bình tĩnh ở mỗi một cái bạch ngân quân đoàn binh sĩ bên thai quanh quẩn. Ma vật quân đoàn cường đại, lại tăng thêm Hùng sư công tước bị đơn giản chấn áp sinh ra chấn động, làm cho sở hữu bạch ngân quân đoàn binh sĩ đều phát ra từ nội tâm đối với Mác sản sinh sợ hãi, căn bản thăng không lên lòng phản kháng để ý quyền lựa chọn ở trong tay của các ngươi. Theo thân thuộc ấn ký tiêu chí xuất hiện, phần lớn thân thuộc ấn ký ở bạch ngân quân đoàn trên người thành hình, nhưng là có một bộ phận trong yên lặng nghiền nát. Phúc. Quấn quanh ám ảnh ma lực, đem trên người không có hiện lên thân thuộc ấn ký binh sĩ toàn bộ giết chết. Còn như ngươi, Mác ánh mắt nhìn về phía Hùng sư công tước. Một cái công tức chết cũng có thể làm cho Tử Kinh Đế quốc hơi chút nhớ lâu một chút a phốc phốc phốc. Dâm dạp chẳng chỉ tám ảnh trường thương, quán xuyên Hùng sư công tức thân thể. Mắc đem thi thể thu liễm, trực tiếp đóng vào thử quang thành trên cửa. Sáng sớm hôm sau, sở hữu gia thành thương nhân, toàn bộ đều thấy được Hùng sư công tức thi thể. Đây là Hùng sư công tức. Hắn không phải đi thảo phạt ma vật rồi sao, làm sao sẽ chết ở chỗ này? Nhìn lấy Hùng sư công tức thi thể, vô số mạo hiểm giả trên mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đường đường đế quốc công tước, đứng đầu truyền kỳ cường giả, dĩ nhiên bị người giết chết sau đó đóng vào trên cửa thành. Đế quốc vương thất, sợ là muốn chọc giận điên rồi a. Có mạo hiểm giả sắc mặt cổ quái, Tử Kinh Đế quốc công tước đại quý tộc chung vào một chỗ cũng bất quá là hai tay số lượng, mà sở hữu thực quyền cùng phong quốc công tước quý tộc bất quá 4-5 cái. Mỗi một cái đều có thể nói là đế quốc trụ cột vững vàng. Hiện tại, trực tiếp bị người giết một cái, đây quả thực là tại đánh Tử Kinh Đế quốc khuôn mặt. Ô Vĩ Ly ở 4 đời coi như lại có thể nhẫn, phòng trừng cũng nhẫn không được. Nếu không, về sau ai còn sẽ đem Tử Kinh Đế quốc để vào mắt. Bất quá nhiều người hơn lại là có chút bận tâm. Đế quốc chết rồi một vị công tước quý tộc, tất nhiên sẽ đối với những thứ kia ma vật tiến hành trả thù. Điều này cũng làm cho ý nghĩa biên cảnh gần phát sinh đại hình chiến dịch. Thự Quang Thành loại này an ổn cuộc sống yên tĩnh còn có thể kéo dài bao lâu? Một ngày cùng ma vật sản sinh xung đột, Thự Quang Thành chính là đệ nhất chiến trường. Nếu như Thự Quang Thành thất thủ lời nói, mọi người đều phải xui xẻo. Đương nhiên, lấy Thự Quang công tước thực lực, có lẽ có thể ngăn cản những thứ này ma vật. Công tước đại nhân tới. Trong lúc bất chợt, trong đám người truyền đến một trận tiếng la. Tắc nghẽn đoàn người tản ra, hóa thân hình thái dưới mát chậm rãi đi tới. Nhìn thoáng qua trên cửa thành thi thể, tùy ý phất phất tay. Mấy cái người hầu đem thi thể từ trên cửa thành đới xuống tới. Đem thi thể dùng pháp thuật bảo tồn tốt, đưa đến Đế Đô. Mắt thản nhiên nói, thi thể đưa đến Đế Đô, còn như Âu Vĩ Lì ở 4 đời biết có phản ứng gì, vậy không có quan hệ gì với hắn. Tiếp tục chiến tranh, vẫn là nhịn xuống cái này tức giận. Vậy phải xem Âu Vĩ Lì ở 4 đời nghĩ như thế nào. Thi thể bị trang bị lên xe ngựa, trải qua mấy ngày nữa đi đường đưa đến trong Đế Đô. Hùng sư công tức chết rồi. Chương 791, Bạch Tí cự nhân. Đế Đô, nghị sự lại sảnh. Ngồi ngay ngắn ở ngai vàng thân ảnh, nhìn lấy trước mặt cổ thi thể này, ngựa khí quá đáng bình tĩnh. Chỉ có hiểu rõ hắn người đều biết rõ, hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Tuy là hắn đối với Hùng sư công tước có nhiều bất mãn, thế nhưng nói cho cùng hắn chính là Tử Kinh Đế quốc công tước quý tộc.
Hùng sư công tất chết, nhất định sẽ làm cho cả Tử Kinh Đế quốc hổ thẹn. Huống chi còn có Bạch Ngân quân đoàn hủy diệt. Tử Kinh Đế quốc tam đại quân đoàn, Thanh Đồng quân đoàn, Bạch Ngân quân đoàn, Hoàng Kim quân đoàn. Cái này ba cái quân đoàn có thể nói là Tử Kinh Đế quốc bộ mặt cái gì chủ lực, mỗi một cái tồn tại thời gian đều vượt qua trăm năm. Lần này, Bạch Ngân quân đoàn hủy diệt, đối với Tử Kinh Đế quốc mà nói, đã có thể được xem là thương cân động cốt. Sở dĩ, bất kể là vì đế quốc bộ mặt, vẫn là vì tìm về vương nữ, Tử Kinh thủ đô đế quốc không thể thờ ơ vương lệnh. Đế quốc đệ nhất quân đoàn số 2, Hoàng Kim quân đoàn, toàn bộ điều động. Đại tướng quân Xạ Gia Hưu, phía nam Tử Kim công tước, thanh trừ ma vật. Ô Vĩ Lì ở bốn đời băng lãnh thanh âm truyền ra đại điện. Tử Kinh đế quốc chuẩn bị sẵn binh lực cùng sở hữu 12 cái đại hình quân đoàn, mỗi cái quân đoàn cùng sở hữu 10 vạn người. Trừ bỏ đế quốc hộ vệ cấm quân ở ngoài, cộng 1.200.000 người. Mà lần này, hắn trực tiếp phái ra quân đoàn thứ nhất thứ hai, cùng với được xưng là chiến lược mạnh nhất Hoàng Kim quân đoàn. Cộng 300.000 người. Tính lên đã bị tiêu diệt Hoàng Kim quân đoàn, gần như đế quốc 1/3 binh lực. Càng là có đại tướng quân Xạ Dạ Hữu cùng Tử Kim công tước hai đại truyền kỳ bên trên cường giả. Tử Kinh đế quốc đã tiếp cận 200 năm không có bùng nổ qua như thế đại quy mô chiến tranh lực lượng. Lần trước buộc phát ra loại này quy mô chiến tranh, vẫn là cùng áo thuật đế quốc biên cảnh xung đột. Trận chiến ấy, hai đại đế quốc tổn thất nặng nề, không thể không lập được trăm năm hiệp nghị đình chiến, khôi phục sinh tức. Mà bây giờ, Tử Kinh đế quốc cái này cự đại cỗ máy chiến tranh, theo Ô Vĩ Lì ở ra lệnh một tiếng, lần nữa phát động lên rồi. Ô Vĩ Lì ở bốn đời, rốt cuộc có điểm dáng vẻ của nam nhân. Cự đại bên trong trang viên, đang ở lau chùi vũ khí đại tướng quân Xạ Dạ Hữu, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt hưng phấn màu sắc. Từ nàng lên làm cái này đại tướng quân, đã vài chục năm không có toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Thân là đế quốc đại tướng quân, muốn thường xuyên thủ vệ đế đô, không thể tùy ý xuất nhập. Mà đế quốc bên trong, những thứ kia thực lực cường đại truyền kỳ, trên cơ bản đã toàn bộ bị nàng đánh tới rồi một lần. Nàng ấy quả khát vọng chiến đấu tâm, khẩn cấp cần một cái địch nhân cường đại, để cho nàng làm lạnh tiên huyết sôi trào. Mà lần này đối thủ, không thể nghi ngờ là rất tốt đối thủ. Hùng sư công tức thực lực, ở truyền kỳ bên trong đều là đứng đầu nhất danh sách, có thể đánh bại hùng sư công tức thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có, chí ít cũng là truyền kỳ bên trên cường giả. Cũng chỉ có loại này tầng thứ cường giả mới có cùng nàng chém giết tư cách. Bất quá, đối phó chính là ma vật mà thôi, còn dùng xuất động hai cái truyền kỳ bên trên cường giả sao? Xạ Dạ Hữu trên mặt lộ ra nghi hoặc màu sắc. Tử Kim công tức danh tiếng nàng nghe qua, Tử Kinh đế quốc đệ nhất công tước, truyền kỳ bên trên chí cường giả. Từ lúc mấy chục năm trước, cũng đã bước vào truyền kỳ bên trên cảnh giới, phòng trường ở truyền kỳ bên trên đã đi ra khoảng cách không ngắn. Coi như là nàng, phòng trường cũng muốn xuất ra liều mạng thủ đoạn, tài năng mới có thể đánh bại. Đồng thời phái ra hai người bọn họ truyền kỳ bên trên cường giả, không khỏi đem cái kia ma vật quá để ở trong lòng. Bất quá, Ô Vĩ Lì ở bốn đời mệnh lệnh, thành hữu đế quốc tướng quân nàng cũng không biện pháp cự tuyệt. Hơn nữa, có một cái cường giả tọa trấn, coi như là ổn thỏa hơn một điểm. Dựa theo dự tính xấu nhất, nếu như nàng cũng không phải là cái kia ma vật đối thủ, có khác một cái truyền kỳ bên trên cường giả giúp đỡ, chí ít có thể lấy toàn thân trở ra. Đương nhiên, lấy nàng đối với Ô Vĩ Lì ở bốn đời hiểu rõ, cái gia hỏa này sợ là không chỉ là lo lắng cái kia ma vật, phòng trường cũng là vì phòng bị cái kia vị tân tấn thự quan công tức từ phía sau lưng đâm dao nhỏ. Dù sao, một cái không rõ lai lịch truyền kỳ bên trên cường giả, lấy Ô Vĩ Lì ở bốn đời lòng nghi ngờ, sợ rằng rất khó hoàn toàn tin tưởng. Thử Kim công tức lĩnh, trang viên, sân đấu. Một thân hy hữu tử tinh khoáng thạch chế thành áo giáp, trong tay nắm lấy một thanh nạm kim cương cây búa. Mấy cái đỉnh cấp chức nghiệp giả, gơ vũ khí trong tay, hướng về Tử Kim công tức công kích, nhưng đều bị tầng kia tử tinh chế thành áo giáp hấp thu. Quá yếu. Tử Kim công tức nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra bất mãn màu sắc. Trong tay truy lớn cuốn, dùng sức đập về phía mặt đất, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt lan tràn, đem chúng quanh chức nghiệp giả toàn bộ đánh bay. Tử Kim công tức hoạt động một chút các đốt ngón tay, dường như liền nóng người đều không có. Trong lúc bất chợt, một sĩ binh ngăn mặc thân ảnh xông vào. Công tước đại nhân, đế đô truyền lệnh đến rồi. Đế đô truyền lệnh. Tử Kim công tức nhíu nhíu mày, hắn trấn thủ đế quốc phía nam biên cảnh, đã có hồi lâu không có được đế đô bên kia truyền lệnh. Dù sao, hắn là đương kim Tử Kinh đại đế thúc thúc, vương thất một thành viên. Thời điểm trước kia, không ít giáo dục cái này đại chất tử. Sở dĩ, Ô Vĩ Lì ở bốn đời cũng là mắt không thấy tâm không phiền, bình thường coi như không có hắn người như vậy. Biết truyền lệnh cho hắn, thật đúng là hiếm thấy, a đây là ra khỏi vấn đề lớn lao gì rồi hả? Tử Kim công tức nhìn lấy từ trong đế đô truyền tới thư tín, hơi nhíu mày. Hùng sư công tức trận vòng, Bạch Ngân quân đoàn toàn diện, biên cảnh xuất hiện truyền kỳ bên trên ma vật cùng đại hình ma vật thị tộc. Địa quật ngoại vi, truyền kỳ bên trên. Chứng kiến truyền lệnh trong nháy mắt, Tử Kim công tức trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu chính là hoài nghi. Tử Kinh đế quốc tam đại tối cường quân đoàn một trong Bạch Ngân quân đoàn. Thực lực cường đại, bình quân chiến lực đều là chức nghiệp giả. Có thể ung dung hủy diệt Bạch Ngân quân đoàn, chí ít cũng là đại hình cao cấp ma vật bộ lạc. Loại này bộ lạc chính là đặt ở địa quật tầng sâu đều tương đối hiếm thấy, chớ nói chi là ở địa quật ngoại vi. Nếu thật là có loại này cường đại ma vật bộ lạc tồn tại, Tử Kinh đế quốc biên cảnh đã sớm hủy diệt. Còn có Xạ Dạ Hữu cái này tiểu nha đầu. Nếu như nói, Tử Kinh đế quốc bên trong có ai còn có thể làm cho hắn kiêng kỵ, cái kia Xạ Dạ Hữu tuyệt đối xem như là trong đó một cái. Thân là Tử Kinh đế quốc trẻ tuổi nhất truyền kỳ bên trên, tuổi còn trẻ liền có miệt thị toàn bộ đế quốc thực lực, bây giờ đắm chìm trong cảnh giới này thời gian mười mấy năm. Xạ Dạ Hữu thực lực nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Có thể để cho Ô Vĩ Lì ở bốn đời đồng thời xuất động hai người bọn họ truyền kỳ bên trên cường giả, đối thủ lần này khẳng định không phải thông thường ma vật. Có ý tứ.
Tử Kim công tức trên mặt lộ ra một vẻ cảm giác hứng thú biểu tình, hắn đã thật lâu không có chiến đấu qua. Lần này, vừa lúc cũng hoạt động một chút gân cốt, hy vọng có thể gặp phải một điểm có khiêu chiến đối thủ. Theo Obili ở bốn đời ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tử Kim đế quốc, cái này một khổng lồ cỗ máy chiến tranh, trong nháy mắt vận chuyển tốc độ cao. Mấy trăm ngàn quân đoàn đồng thời hướng về biên cảnh chiến trường xuất phát. Cái kia hạo hạo đãng đãng quân đoàn trôi đi qua, tất cả ma vật đều bị thanh lý không còn. Thẳng đến mấy tuần phía sau, ba chi quân đoàn với Thự Quang thành bên ngoài tụ tập. Ngoại trừ Tử Kim công tức cùng xạ dạ hữu ở ngoài, còn có một cái đỉnh tiêm truyền kỳ trước nghiệp giả. Bất quá, đang đối mặt hai cái truyền kỳ bên trên cường giả lúc, chính là truyền kỳ trước nghiệp giả, ngay cả một cũng không dám thở mạnh một cái. Tử Kim công tước, hồi lâu tìm không thấy thực lực lại trở nên mạnh mẽ không ít ta. Xạ dạ hữu nhìn lấy một thân lóng lánh tử tinh khôi giáp Tử Kim công tước, trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử biểu tình. Nàng nhưng là muốn cùng cái này lão gia hỏa đánh một trận, suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Đại tướng quân cũng không kém, tiếp qua mấy năm ta sợ là vậy không phải là đối thủ của ngươi. Tử Kim công tước hơi nheo mắt lại, dường như căn bản không có đem xạ dạ hữu để vào mắt. Bất quá, trong ánh mắt kiêng kỵ màu sắc không che giấu được. Thật sao? Xạ dạ hữu khẽ miệng xé ra, nụ cười trên mặt dần dần biến đến cuồng nhiệt. Bất quá, nghĩ đến còn có chính sự muốn làm, cố nén chiến ý trong lòng, muốn cùng lão già này đánh một trận, đợi đến giải quyết rồi những thứ này mà vật cũng không trễ. Thật vất vả đi ra đế đô một chuyến, cũng không thể dễ dàng như vậy trở về. Tử Kim công tức lạnh rên một tiếng, tuy là ngoài miệng kinh miệt, quan tâm bên trong cũng biết hắn cùng xạ dạ hữu giữa chiến đấu, phần thắng bất quá chia 5 năm. Dù sao, người này nhưng là khiêu chiến cũng đánh bại đế đô sở hữu cường giả, có Tử Kim đế quốc nữ võ thần danh xưng là nữ nhân. Coi như là hắn của ban đầu, cũng không có lòng tin có thể khiêu chiến toàn bộ đế đô sở hữu cường giả mà bất bại. Chương 792, thí thần một kích. Mà người này lại làm xong rồi. Hắn có thể có lòng tin chia 5 năm, hay là bởi vì tuổi tác so với xạ dạ hữu càng lớn, kinh nghiệm phong phú hơn. Nếu như là tương đồng tuổi tác dưới, hắn sợ rằng liền một phần thắng đều không có. Bất quá, nên mạnh miệng còn là muốn mạnh miệng một cái, nếu không mặt mũi của hắn để vào đâu. Quân đội đi về phía trước, chậm rãi đã tới Thự Quang thành bên ngoài. Ngày hôm nay đêm khuya, không thích hợp chiến đấu, làm cho quân đội trước tiên ở trong tòa thành này nghỉ tạm một đêm, ngày mai đi đường. Tử Kim công tức trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói rằng, dựa theo trên bản đồ vị trí, bọn họ cự ly này cái ma vật chỗ bất quá 10, 20 dặm. Đại quân mở dạng, rất nhanh thì có thể đạt đến. Mà bây giờ, tam đại quân đoàn trải qua lặn lội đường xa, cũng sớm đã tinh lực tổn thất quá nửa, tùy tiện cùng ma vật khai chiến, chỉ có thể vô ích tăng thương vong ở trong tòa thành thị này nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức là lựa chọn tốt nhất. Muốn vào thành, sợ là không quá dễ dàng. Xạ dạ hữu lắc đầu, nàng nhưng là nghe nói qua Thự Quang thành lĩnh chủ là một trưởng không muốn 10 phần người. Liên hùng sư công tức chỉ huy bạch ngân quân đoàn đều bị chặn ngoài cửa, huống chi là bọn họ. Lấy thứ người như vậy tầm tính, là tuyệt đối không có khả năng cho phép 300,000 quân đội tiến nhập tòa thành thị này. Chính là một tòa biên cảnh thành, có cái gì khó lấy tiến bảo. Tử Kim công tức khuôn mặt lơ đễm, lấy hắn thân phận và địa vị, toàn bộ Tử Kim đế quốc có chỗ nào là hắn không vào được. Đừng nói là cái này biên cảnh thành, chính là đế quốc vương đâu nghị sự đại sảnh hắn đều có thể tùy tiện ra vào. Tử Kim công tức dục ngựa tiến lên, đi tới cửa thành. Ta là Tử Kim đế quốc Tử Kim công tước, ngày hôm nay phụng lệnh vua mà đến, thanh trừ ma vật, để cho các ngươi lĩnh chủ mở cửa thành ra, nên tiếp vương sư vào thành. Tử Kim công tước thanh âm ở thành trì bên trên quanh quẩn, đã sớm kịp chuẩn bị mát, điều khiển hóa thân đi ra Thự Quan thành. Sở hữu binh sĩ vào không được thành. Băng lãnh thanh âm phản phất mệnh lệnh một dạng, làm cho Tử Kim công tước nhịn không được hơi nheo mắt lại. Hắn thân là vương thất huyết mạch, một tiếng hiếu thắng không kém ai, coi như là xạ dạ hữu cũng không thể khiến hắn cúi đầu. Một cái mạc danh kỳ diệu không biết lai lịch ra hỏa, cũng dám ngăn cản quân đội của hắn vào thành. Ngươi biết ngươi người trước mặt là ai? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Tử Kim công tức hơi giơ lên trong tay trọng chùy lớn, hơi nheo lại trong ánh mắt lộ ra ý uy hiếp. Tử Kim đế quốc, còn có người dám ngăn cản hắn? Ta nói, sở hữu binh sĩ, vào không được thành. Mắt quay đầu nhìn Tử Kim công tức liếc mắt. Muốn chết? Tử Kim công tức đáy mắt sát ý tràn ngập, trực tiếp giơ lên trong tay khảm đầy các loại bảo thạch tây búa, hướng về mắt đập tới. Khí tức kinh khủng tràn ngập, chí mạng áp lực làm cho không khí chung quanh đều ở đây ngưng kết. Theo truy rơi đập, viên kia khỏa thiểm thước bảo thạch trong nháy mắt thay đổi lộng lây sáng sủa. Ma pháp minh văn, mắt chân mày vi vi nhất tiêu, thanh này cây búa bên trên nạm mấy chục khỏa cự đại bảo thạch, mỗi một khỏa đều là cực kỳ chân quý mỏ, bị luyện kim sư minh khắc chuẩn chuyển kỳ cấp ma pháp khắc minh văn. Một truy này xuống tới, tương đương với trong nháy mắt bộc phát ra mấy chục cái chuẩn chuyển kỳ chi lực, coi như là đỉnh tiêm chuyển kỳ cường giả, đối mặt một truy này lực lượng cũng phải bị trọng thương. Thật đúng là hào vô nhân tính a. Mắt nhỏ giọng thì thầm, cái này mấy chục khỏa ma pháp bảo thạch lại tăng thêm cây búa bản thân cũng là nhất kiện đỉnh cấp truyền kỳ vũ khí. Chi phí tối thiểu một cái công tức lĩnh 10 năm thu nhập từ thuế. Hơn nữa, còn không thấy được có thể mời tới loại này đỉnh cấp luyện kim sư hỗ trợ. Bất quá chỉ có loại này trình độ, có thể không làm gì được hắn. Mắt chậm rãi nâng lên một tay, ở Tử Kim công tức xem người điên trong ánh mắt, chặt bảo thạch truy lớn hạ lạc quỹ tích bên trên. Muốn chết. Tử Kim công tức mày nhăn lại, hắn một kích này tuy là không hề sử dụng toàn lực, nhưng là không phải phổ thông truyền kỳ có thể ngăn cản lực lượng. Huống chi, một tay tựa như ngăn trở hắn một kích này, coi như là truyền kỳ bên trên tồn tại cũng muốn thụ thương mới được. Nhưng một kích này lực lượng còn có khắc sâu tại bảo thạch truy lớn bên trong ma pháp minh văn đều đã bạo phát, coi như hắn nhớ ngăn cản đều ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo thạch truy lớn rơi vào mát trên người. Trong tưởng tượng,
chi tiêu cánh tay bị một truy đập thành thịt băng hình ảnh chưa từng xuất hiện. Hạ xuống truy lớn, giống như là đập vào trên thế giới cứng rắn nhất vật chất bên trên, kinh khủng chấn động lực lan tràn lên phía trên, làm cho Tử Kim công tức kém chút đem cây búa văng ra ngoài. Mắt một tay cầm truy lớn, chậm rãi vươn một ngón tay. Cực hạn quang huy nổi lên, trong nháy mắt bạo phát. Oeng! Một ngọn núi nổ tung, trực tiếp hóa thành hư vô, tránh ra rồi một kích này Tử Kim công tức, trên mặt lộ ra tim đập nhanh màu sắc. Cái gia hỏa này, rốt cuộc là quái vật gì? Khí lực mạnh có thể tay không đón đỡ hắn một kích, còn đem quang chi pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ được sâu như vậy tầng thứ. Đây là đem pháp sư cùng chiến sĩ chuyên nghiệp, toàn bộ muốn tu luyện đến chuyển kỳ bên trên tầng thứ. Tử Kim công tức có chút khó tin thầm nghĩ, nhìn lấy Mark ánh mắt giống như là nhìn lấy một cái quái vật. Tinh lực của người ta là có giới hạn. Ở thời gian có hạn bên trong, có thể đem một cái chức nghiệp cùng pháp tắc lĩnh ngộ được chuyển kỳ bên trên cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ đại lục vô số đế quốc bên trong, đều là đứng đầu nhất thiên tài. Mà có thể đem lưỡng chủng pháp tắc lĩnh ngộ được chuyển kỳ bên trên cảnh giới, độ khó nào chỉ là gấp bội. Pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, muốn tinh tiến một phần đều là một loại hy vọng xa vời. Đồng thời lĩnh ngộ lưỡng chủng pháp tắc lực lượng, độ khó càng là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Có thể ở một cái nghề nghiệp trên căn bản, còn có thể phân ra tinh lực, đi đem khác một cái chức nghiệp tu luyện tới chuyển kỳ bên trên cảnh giới. Người như thế dù cho phóng nhãn toàn bộ Tử Kinh đế quốc trong lịch sử, đều sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ. Mà những cái này người, mỗi một cái đều trong lịch sử, để lại huy hoàng thành tựu. Hiện tại, trước mặt của hắn thì có như thế một cái quái vật. Tránh thoát a. Mắt ánh mắt dường như hơi kinh ngạc, có thể tránh thoát hắn công kích, người này thực lực, chí ít cũng là chuyển kỳ bên trên. Không phải hắn tự phụ, lấy thực lực của hắn bây giờ, tầm thường chuyển kỳ cường giả, trong lúc trở tay là có thể trấn áp. Có thể làm cho hắn hơi chút nghiêm túc một chút, cũng chỉ có chuyển kỳ bên trên cường giả. Cái kia, kế tiếp, cẩn thận đừng chết. Không đợi Tử Kim công tức phản ứng kịp, mắt phía sau đột nhiên hiện ra một cái cự đại hư ảnh. Một người cao 100 mét tràn đầy vết thương cự nhân, phía sau lan tràn phảng phất giống như núi cao cự đại huyết nhục thân thể, vô số điều tản ra kim loại ánh sáng màu cánh tay, từ cái này huyết nhục bên trên dọc theo người ra ngoài. Theo cái kia từng cái cánh tay hư cầm, vô số tản ra cổ xưa hủy diệt khí tức vũ khí, ở trên cánh tay ngưng tụ. Bách Tý cự nhân. Xa Dạ Hưu đồng tử co rụt lại, khuôn mặt bất khả tư nghị. Bách Tý cự nhân, trong truyền thuyết tạo vật chủ Titan hậu duệ, cự nhân nhất tộc thủy tổ, thiên sinh chấp trưởng hủy diệt lực lượng của mình. Là thượng cổ thời kỳ để lại căm hận giống loài, cũng là chư thần đã từng tử địch một trong. Nhưng giá cá cổ xưa này sinh vật hẳn là cũng sớm đã theo chư thần thời đại quật khởi mà bị trục xuất tinh giới cùng diệt tuyệt mới đúng. Vì sao người này trên người sẽ có được Bách Tý cự nhân lực lượng? Thân ảnh khổng lồ, mắt nhìn xuống vẻ mặt hoảng sợ Tử Kim công tước, mắt nhãn thần băng lãnh, ngược lại đều là địch nhân, không bằng trực tiếp nhân cơ hội tiêu diệt một cái. Trong cánh tay thần chu diệt, trong lòng dâng lên cái ý niệm này trong nháy mắt, cự đại Bách Tý cự nhân thân ảnh đưa tất cả vũ khí xuống phía dưới rơi đập hoàn. Chương 80, kinh khủng Goblin. Trong cánh tay thần chu diệt, trong lòng dâng lên cái ý niệm này trong nháy mắt, cự đại Bách Tý cự nhân thân ảnh đưa tất cả vũ khí xuống phía dưới rơi đập. Kinh khủng kia hủy diệt khí tức phản phất đến từ thần linh lửa giận, kinh khủng lực lượng làm cho Tử Kim công tức có chút hít thở không thông. Bách Tý cự nhân là Titan hậu đại, huyết mạch cường đại thậm chí vượt qua cự long nhất tộc. Bọn họ chẳng những thiên sinh liền sở hữu truyền kỳ bên trên lực lượng, mà trong đó cực kỳ cá biệt giả, thậm chí sở hữu có thể cùng thần linh địch nổi chiến lực. Bách Tý cự nhân thiên sinh nắm giữ hủy diệt quyền bính, chính là một loại gần như thần linh quyền năng lực lượng. Ở chư thần còn chưa quật khởi thời đại kia bên trong, thế giới này chính là bị Bách Tý cự nhân những thứ này thái cổ thời kỳ để lại cường đại chủng tộc sở thống trị. Ở chư thần quật khởi sau thời đại bên trong, những thứ này còn để lại thượng cổ huyết mạch đều bị xua đuổi đến tận cùng thế giới, vô tận tinh giới bên trong. Thậm chí có không ít chịu khổ diệt tộc, mới có hiện tại nhân loại cùng chủng tộc khác phồn diễn sinh sống, chậm rãi cơ hội bùng lên. Nếu như không phải chư thần xuất hiện, bây giờ nhân loại cũng còn là dường như nô lệ giống nhau, bị những thứ này sinh linh khủng bố nô dịch cùng chi phối. Nhưng sự phản kích của bọn họ cũng để cho vô số nhỏ yếu thần linh tiêu vong. Hôm nay chư thần cũng chỉ là cái thời đại kia người sống sót, mà Bách Tý cự nhân, cho dù là ở cái kia cổ xưa dã man thời đại bên trong, cũng là sở hữu chủng tộc trần nhà, đỉnh chuỗi thực vật liệt thực giả. Vâng. Theo đánh xuống một đòn, mặt đất hãm sâu xuống phía dưới một cái vài trăm thước hố sâu. Nếu như không phải Mark thu về một điểm lực lượng, một kích này thậm chí khả năng đánh xuyên qua mặt đất cùng địa quật thế giới bình chướng, trực tiếp đánh xuyên qua đi ra một cái nối thẳng địa quật thế giới thông đạo. Đầy trời tràn ngập trong bụi mù, hai cái thân ảnh chậm rãi sừng sững. Mark hơi nheo mắt lại, theo trần vụ tán đi, cả người chật vật Tử Kim công tức cùng Xạ Dạ Hưu từ trong hố nhảy ra ngoài. Xạ Dạ Hưu nhãn thần cùng nhiệt hưng phấn, giống như là một cái chiến tranh cùng giống nhau, nhao nhao muốn thử dường như lúc nào cũng có thể sẽ xung lại. Mà Tử Kim công tức lại là gương mặt kiên kỵ màu sắc, mới vừa một kích kia hắn thực sự nghe thấy được khí tức tử vong. Nếu như không phải Xạ Dạ Hưu, hắn hiện tại chí ít cũng là trọng thương. Đến từ Bách Tý cự nhân nhất tộc hủy diệt quyền bính, lực sát thương quả thực khủng bố. Đáng tiếc, nhìn lấy đứng chung một chỗ hai người, mắt có chút đáng tiếc. Mới vừa một kích kia, sơ suất thêm lên không có phòng bị, nếu như không phải Xạ Dạ Hưu xuất thủ, Tử Kim công tức hiện tại coi như không chết cũng là trọng thương, nhưng bây giờ, hai người đều có phòng bị. Hắn coi như còn muốn động thủ, cũng không khả năng nhất thời nửa khắc giải quyết hai cái truyền kỳ bên trên cường giả. Huống chi còn có 300,000 quân đoàn đế quốc bảo vệ ở một bên. Chỉ cần hắn xuất thủ, phàm là có một cái người chạy ra Thự Quang Thành, hắn cái này phân thân coi như là bại lộ. Thự Quang Thành cũng sẽ trở thành Tử Kinh đế quốc cái đinh trong mắt. Sở hữu binh sĩ, không cho phép vào thành. Nhàn nhạt câu nói vừa dứt, mắt xoay người tiến nhập Thự Quang Thành. Còn những người này, vẫn là lưu cho bản thể giải quyết, ra bản thể thực lực, có thể sánh bằng phân thân càng mạnh. Chỉ ít, giải quyết hai người này vẫn có chút nắm chặt. Ghê tởm. Tử Kim công tức cắn răng, nhãn thần phẫn hận, hắn còn chưa từng có bị qua loại khuất nhục này. Thực lực không bằng người, liền muốn đè người khác quy củ làm việc, đều là đế quốc người, chẳng lẽ không phải là mớn? Xa Dạ Hựu nhún nhún vai, ngược lại là hoàn toàn lơ đễnh. Cá lớn nuốt cá bé là cái thế giới này bản chất, cường giả chế định quy củ, mà người yếu phục tùng cường giả. Huống chi, cái này còn là người ta lãnh địa. Lĩnh chủ ở lãnh địa của mình bên trong, sở hữu quyền lực tuyệt đối. Cho dù là Ổ Vĩ Lỵ ở bốn đời mệnh lệnh, ở quý tộc đất phong bên trong cũng không bằng lĩnh chủ một câu nói. Tử Kim công tức khẽ miệng xé ra, hoàn toàn không nghĩ tới Xa Dạ Hựu vậy mà lại không giúp mình nói chuyện. Cái kia làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đem tất cả binh sĩ tất cả đều ở lại ngoài thành nghỉ ngơi? Tử Kim công tức sắc mặt khó coi, hắn lúc nào bị qua loại này làm có dễ? Không phải vậy đâu. Xa Dạ Hựu nhún vai, gánh cùng với chính mình đại kiếm, đi vào Thự Quang thành bên trong. Cái gia hỏa này nói không cho binh sĩ vào thành, lại không có nói không để cho bọn họ vào thành. Hơn nữa, nàng đối với Thự Quang thành cũng xác thực tương đối yêu kỳ. Người như vậy, kiến tạo ra thành thị, đến cùng là dạng gì? Tử Kim công tức nhíu nhíu mày, do dự một chút vẫn là đi vào theo. Hắn đường đường đế quốc công tước, chẳng lẽ muốn cùng những binh lính này giống nhau ở tại ngoài thành? Bước vào Thự Quang thành trong nháy mắt, cái kia phồn hoa cảnh tượng làm cho hai cái truyền kỳ bên trên cường giả đều hơi kinh ngạc, kém chút cho là mình là về tới trong đế đô. Như thế thành thị phồn hoa, phóng nhãn toàn bộ Tử Kinh đế quốc đều tìm không ra mấy cái. Sau một đêm, lòng tràn đầy rung động, Tử Kim công tức cùng Xạ Dạ Hữu mang theo tiếp tế tiếp viện hoàn thành binh sĩ, hướng về mục tiêu địa điểm tiến quân. Khoảng cách địa quật nhập khẩu còn có 10 dặm, Xạ Dạ Hữu ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, đột nhiên giơ tay lên. Vang lên thanh âm truyền khắp toàn bộ trong quân đoàn. Toàn quân đề phòng, phía trước chính là địa quật nhập khẩu. Cẩn thận những thứ này giảo hoạt ma vật mai phục. Tử Kim công tức nhìn lấy phát hiệu lệnh Xạ Dạ Hữu, trong lòng có điểm khó chịu. Bàn về trải qua, luận thân phận, hắn đế quốc này vương thất công tước, lại là truyền kỳ bên trên thực lực, đều so với chính là một cái đế quốc tướng quân càng thêm cao quý. Lúc nào đến phiên cái gia hỏa này ra lệnh, giơ tay múa chân. Ngươi phát hiện cái gì? Mới vừa có loại bị dòm ngó cảm giác, bất quá rất yếu ớt, có thể là ảo giác, thế nhưng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Xạ Dạ Hữu hơi nheo mắt lại, có chút không phải quá chắc chắn liếc bầu trời một cái. Mới vừa cái này cổ bị dòm ngó cảm giác chợt lóe lên, liền chính cô ta đều có chút sợ không trúng rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng, trực giác nói cho nàng biết, rất có thể cùng đám kia ma vật có quan hệ. Trực giác. Tử Kim công tức lạnh rên một tiếng, không có nhiều lời. Hiện tại cũng không phải là tranh quyền đoạt lợi thời điểm, hắn tuy là cao ngạo, nhưng là không phải không đầu óc. Coi như có ý kiến gì, cũng muốn chờ cái kia chút ma vật bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới nói. Hơn nữa, Xa Dạ Hữu thực lực không kém gì hắn, không đáng vì một chút chuyện nhỏ cùng nàng nổi lên va chạm. Tam đại quân đoàn xuyên qua sơn cốc, đặt đến bình nguyên. Phía trước nhất Xa Dạ Hữu đột nhiên kéo dây cương, tọa kỵ bước chân chậm rãi dừng lại. Phía trên vùng bình nguyên, tính bằng đơn vị hàng nghìn ma vật không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là đã sớm chờ đấy chúng ta. Xa Dạ Hữu khẽ miệng xé ra, ánh mắt nhìn về phía ma vật bên trong, cái kia 2.9 cái ngồi ở cự đại vương tọa bên trên thân ảnh. Màu vàng sẫm hoa văn, huyết sắc đồng tử, cả người tràn đầy một cỗ khí tràng cường đại. Cho dù là cách xa nhau xa như vậy, nàng đều hơi cảm giác có chút sợn tóc gáy. Nhưng làm cho Xạ Dạ Hữu có chút kinh ngạc là, cái này tản ra cường đại khí tràng ma vật, dĩ nhiên là một cái gỗ lìn. Gỗ lìn. Một bên Tử Kim công tức trên mặt lộ ra châm chọc màu sắc. Những thứ này ma vật thủ lĩnh, dĩ nhiên là một cái gỗ lìn. Mọi người đều biết, gỗ lìn là ma vật bên trong thực lực yếu nhất, hơn nữa chiến lực yếu nhất sinh vật. Coi như là truyền kỳ bên trên tầng thứ ma vật gỗ lìn, thực lực có thể mạnh đến mức nào? So sánh với Tử Kim công tức cũng dùng, Xạ Dạ Hữu lại là vẻ mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn. Cái kia loáng thoáng truyền đến hít thở không thông một dạng áp lực nói cho nàng biết, trước mắt cái này gỗ lìn, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Chương 81, lấy một chọi hai, trấn áp công tước. Nếu như ngươi sợ, liền giao cho ta. Tử Kim công tức vẻ mặt rêu cợt nhìn thoáng qua Xạ Dạ Hữu. Đường đường truyền kỳ bên trên cường giả, thậm chí ngay cả một cái hèn mọn gỗ lìn đều sẽ sợ hãi. Loại này thực lực, xứng sao xưng là đế quốc tối cường giả. Không đợi Xạ Dạ Hữu ngăn cản, Tử Kim công tức đã trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Dường như muốn đem chính mình phía trước tích lũy tức giận cùng cốt đủ, toàn bộ bộc phát ra. Thằng ngu này. Xa Dạ Hưu nhìn lấy xông ra Tử Kim công tước, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Liên thực lực của đối phương làm sao rồi cũng không rõ ràng, liền dám tùy tiện xông ra. Người này đầu óc là bị cái gì đồ vật đá sao? Bất quá, nàng cũng không thể lấy mắt nhìn Tử Kim công tước đi chịu chết. Cái này một tràng thắng bại của chiến tranh, không ở nơi này 30 vạn đại quân cùng ma vật đại quân, mà là bọn họ những thứ này chuyển kỳ bên trên cường giả. Nếu như nàng và Tử Kim công tước thắng, thanh lý những thứ này ma vật đại quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như nàng và Tử Kim công tức chung vào một chỗ, đều không đối phó được trước mắt cái này một vị, vậy cho dù những thứ này ma vật đại quân tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ cũng không có một chút tác dụng nào. Truyền kỳ bên trên cường giả đã không phải là chỉ bằng vào số lượng có thể ngăn cản tồn tại. Một cái truyền kỳ bên trên cường giả là có thể đơn giản hủy diệt mấy trăm ngàn người đến quân đoàn. Xa Dạ Hữu tay cầm đại kiếm, theo sát mà Tử Kim công tức phía sau. Đối phó một cái gỗ lìn còn cần hai người, ta một cái người cũng đủ để giải quyết rồi hắn. Nhìn lấy 24 theo tới Xa Dạ Hữu, Tử Kim công tức nhíu nhíu mày, có chút bất mãn. Hắn thấy, người này chính là khinh thường hắn. Chẳng lẽ hắn đường đường đế quốc công tước, còn có thể thua ở gỗ lìn loại này cấp thấp ma vật? Xa Dạ Hữu không có nhiều lời, chỉ là tốc độ nhanh hơn lại gần đi lên. Hai cái truyền kỳ bên trên, thật đúng là để mắt ta. Mắt nhìn lấy trước mặt vọt tới hai cái truyền kỳ bên trên cường giả, trên người dần dần hiện ra một tầng rậm rạp chẳng chịt long lân, hướng về hắc long hình thái chuyển hóa. Kinh khủng uy áp tràn ngập, làm cho không khí xung quanh đều biến đến ngưng kết. Oanh! Tử kim công tức một truy rơi đập, trên người hiện ra một tầng quang hoàn, trong nháy mắt bạo phát lực lượng, trực tiếp vượt qua truyền kỳ tầng thứ. Lực lượng không sai, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Mắt đấm ra một quyền, tuyệt đối nghiền ép lực lượng, trong nháy mắt liền đem tử kim công tức truy lớn ngưng hẳn hạ lạc. T. Tử kim công tức hít vào một hơi, biểu tình trên mặt khiếp sợ. Chỉ bằng vào khí lực lượng, liền chặn một đòn toàn lực của hắn. Loại trình độ này lực lượng, coi như là long tộc sợ là đều làm không được đến. Á, ngươi nói cho ta biết đây là một cái gỗ lìn. Cơ hội tốt. Chứng kiến con kia ma vật chặn tử kim công tức công kích, Xà Dạ Hưu hai mắt sáng lên. Quả quyết vung ra trong tay cự kiếm, hướng về mát yếu hại công tới. Tuy là thích chiến đấu, đặc biệt là cùng cường giả chiến đấu, nhưng đối mặt loại này thực lực không biết, rất có thể mạnh hơn bọn họ địch nhân. Còn giữ lại thực lực, tuân thủ cái gì kỵ sĩ đạo đức, vậy là thuần túy kẻ ngu. Nhân lúc ăn uống, đòi mạng hắn. Đây mới là chiến trường quy củ. Trong đại kiếm cơ kiếm khí bén nhọn, vô hình trong lúc đó tản ra một cỗ cường đại uy áp. Không có bất kỳ cuốn hút, chỉ có thuần túy kiếm ý mát sắc mặt hơi đổi, một kích này dĩ nhiên làm cho hắn có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bất quá, ai nói ta chỉ có hai cái tay? Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ chung, mắt phía sau hiện ra bạch kim bị mông thân ảnh. Song quyền lôi ngực, phản phất chống trận một dạng trầm thấp âm thanh quân quân, cuốn phách trong ánh mắt tản ra hủy diệt hết thể giá tính. Bạch kim bị mông thân ảnh chậm rãi ngưng thật, song quyền giống như là pháo truy một dạng, hướng về Xà Dạ Hưu cuồng bạo đánh tới. Rầm rầm rầm. Xà Dạ Hưu biến sắc, đem hết toàn lực nên chiến bạch kim bị mông chi hồn. Nhưng bị cái kia cuồng bạo lực lượng cùng không sợ chết khí thế áp bách, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không bị thua. Bất quá, mắt biết đây chỉ là tạm thời. Xà Dạ Hưu thực lực cường đại, hơn nữa phòng thủ chật như nêm cối, căn bản tìm không đến bất luận cái gì cái hở. Mà bạch kim bị mông chi hồn, sở dĩ có thể áp chế Xà Dạ Hưu, cũng chỉ là bởi vì thuần túy lực lượng so với Xà Dạ Hưu càng cường đại hơn. Đợi đến Xà Dạ Hưu thích ứng bạch kim bị mông lực lượng sau đó, sẽ tìm được cơ hội phản kích. Đến lúc đó, chiến cuộc sẽ hoàn toàn đảo. Sở dĩ, hắn hiện tại chuyện cần làm chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không cho hai người này phản ứng tới được cơ hội, trực tiếp đem trong đó một cái giết chết. Còn như khác một cái, đến lúc đó căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù không biết thực lực của chính mình mạnh đến mức nào, nhưng ít ra ở truyền kỳ bên trên cảnh giới này bên trong, có thể đánh bại hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, lá bài tẩy của hắn nhiều, liền ngay cả chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Coi như thật không phải là đối thủ, còn có một cái thực lực ngang bằng phân thân có thể giúp hắn. Xà Dạ Hưu cũng tốt, Tử Kim công tức cũng được, ở hai cái sở hữu gần như ngang hàng lực lượng trước mặt hắn, cũng chỉ là sợi kiến mà thôi. Ta ở cảnh giới này, nhưng là mạnh nhất ta. Mắt gáy mắt hiện lên ánh sáng đỏ tươi, quyền phong xé rách không gian, bắt lại Tử Kim công tức bảo thạch truy lớn. Tạch tạch tạch. Truyền kỳ chất liệu vũ khí, tại cái kia chỉ móng đuôi sắc bén dưới, chậm rãi hiện ra từng cái vết rách. Tử Kim công tức khuôn mặt bất khả tư nghị, đây chính là chế tạo truyền kỳ trang bị tài liệu, trình độ cứng cấp thậm chí so với truyền kỳ cự long miếng vậy còn cứng rắn hơn gấp 10 lần. Có thể nói là truyền kỳ phía dưới cứng rắn nhất chất liệu một trong. Lại bị nhẹ nhàng như vậy bóp bể. Chết chết chết. Mắt trên cao nhìn xuống một quyền hạ xuống, đỏ thắm hai mắt tràn ngập sát ý điên cuồng. Oanh. Bụi mù tràn ngập, Xà Dạ Hưu cả người buộc chặt, ánh mắt khẩn trương nhìn lấy tràn ngập bụi bặm khu vực. Trận này chiến tranh, nếu như phải lấy một vị truyền kỳ bên trên công tức tử vong vì kết thúc công việc, coi như nàng có thể chạm sát cái này ma vật, đối với Tử Kinh Đế quốc mà nói cũng là một cái cự đại thiệt thòi tổn hại. Dù sao, truyền kỳ bên trên cường giả, mỗi một cái cũng là có hạn tồn tại. Đế quốc biên cảnh có thể có bây giờ an ổn, cũng may mà Tử Kim công tức trấn áp. Nếu như không có Tử Kim công tức trấn áp, tuyệt đối không có khả năng có hiện tại như thế an ổn. Nếu như Tử Kim công tức tử vong, đế quốc biên cảnh mất đi một cái mạnh mẽ đại công tức thủ hộ cùng kinh sợ, nhất định sẽ gây nên cự đại hòa loạn. Tử Kinh Đế quốc hiện tại bản loạn trong giặc ngoài, cái này một cái đế quốc công tức chết, khả năng chính là cuối cùng một căn dâm dạng. Còn như sẽ khiến bao nhiêu phản ứng dây chuyền, ai cũng không biết. Khái khái. Trong cho bụi truyền đến một tiếng ho khan, một thân tử tinh khôi giáp Tử Kim công tức trên mặt tái nhợt, cả người chật vật. Trên người áo giáp khảm nạm từng viên một tử tinh bảo thạch, không biết lúc nào đã toàn bộ vỡ vụn sạch sẽ. Toàn bộ áo giáp thậm chí đều có chủng gần hỏng mất cảm giác. Quái vật. Tử Kim công tức nhìn lấy mát, trên mặt sợ hãi màu sắc căn bản là không có cách che giấu. Trên người của hắn cái này thân tử tinh áo giáp, nhưng là tốn hao nhiều tiền, làm cho tộc trưởng tộc người lùn lão hao phí thời gian mười mấy năm chế thành. Phía trên này khảm nạm tử tinh bảo thạch, mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ, trên xuống càng là lấy truyền kỳ cấp luyện kim sư điêu khắc ra minh văn. Mấy chục khỏa tử tinh bảo thạch, lấy áo giáp làm trụ cột, đem lực lượng dung hợp vào một chỗ, hóa thành một mặt bền chắc không thể gãy hộ thuẫn, bám vào thân thể ra tầng ngoài. Cái này nhìn như tầm thường hộ thuẫn, có thể hấp thu siêu việt bản thân hắn phòng ngự gấp mấy lần lực lượng. Mỗi một khỏa tử tinh bảo thạch đều có thể hấp thu một vị truyền kỳ chức nghiệp giả một kích toàn lực lượng. Sau đó đi qua trên người khôi giáp đặc thù minh văn chuyển hóa thành năng lượng, dung nhập vào trong tay bảo thạch truy lớn bên trong. Hấp thu năng lượng càng nhiều, có thể bộc phát ra lực lượng lại càng mạnh mẽ. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần trong nháy mắt bạo phát lực lượng, không cao hơn cái này thần khôi giáp cực hạn chịu đựng. Hắn có thể đi qua liên tục không ngừng đem năng lượng chuyển hóa thành công kích, thu được có thể nói vô tận hộ thuẫn cùng lực lượng. Mà bây giờ, cái quái vật này, dĩ nhiên chỉ dùng một quyền liền đem trên người của hắn áo giáp đánh bể. Nếu như không phải cái này thân khôi giáp nói, hắn hiện tại sợ rằng đã trọng thương gần chết. Dĩ nhiên có thể chống đỡ một kích này, ngươi không sai. So với phía trước tên phế vật kia nhưng mạnh hơn nhiều. Mắt hơi lộ ra kinh ngạc nhìn lấy Tử Kim công tước, có thể ngăn trở hắn cái này một kích toàn lực 180 nhân cũng không thấy nhiều. Bất quá, chỉ là ngăn trở hắn một kích toàn lực cũng không đại biểu cái gì. Mắt chậm rãi giơ cánh tay lên, khiến người ta hít thở không thông khí tức tử vong, trong nháy mắt bao phủ Tử Kim công tước. Mặc dù là truyền kỳ bên trên cường giả, thế nhưng mỗi một cái truyền kỳ cường giả đều có chính mình am hiểu cùng được điểm. Mà hắn am hiểu chỗ, chính là bằng vào sức sống mãnh liệt cùng sức khôi phục, mượn cái này một thân áo giáp cùng chiến truy hiệu quả đặc biệt, tướng địch người sống sờ sờ kéo suy sụp. Nói cách khác, nghề nghiệp của hắn bản thân liền là thuẫn vệ chi nhánh, cũng không có quá mức cường đại chém giết năng lực. Ở phong ngự của hắn hạn mức cao nhất phía dưới, coi như là cùng là bị mấy cái truyền kỳ bên trên cường giả vây công, hắn cũng có thể kiên trì hồi lâu. Thậm chí còn có thể đồng thời cùng hai cái truyền kỳ bên trên cường giả chém giết bất bại. Thế nhưng, nếu như gặp phải có thể đánh vỡ hắn phòng ngự thượng hạn địch nhân, phòng ngự của hắn liền giống như giấy không khác nhau gì cả. Nhưng, từ hắn chế tạo ra cái này thân áo giáp sau đó, chẳng bao giờ có người có thể đánh vỡ khôi giáp phòng ngự. Càng chưa nói, phá hủy hắn cái này một thân áo giáp, mà hắn cái này một thân mọi việc đều thuận lợi tuyệt đối phòng ngự, nhưng ở ngày hôm nay gặp đối thủ. Vâng, kinh khủng trung kích, đem hết thể chung quanh tất cả đều phá hủy. Mắt chân mày cau lại, nhìn lấy chặn chính mình một kích toàn lực xạ giả hữu. Một thân chói mắt áo giáp màu vàng nóng xạ giả hữu, da rẻ phơi bày khỏe mạnh màu vàng nhạt, mỗi một tấc da thịt đều là hoàn mỹ không sức mẹ đứng nét, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén mà lóng lánh đại kiếm. Giống như là thần linh một dạng tản ra vĩ nạn mà ý chí bất khuất. Mà hắn toàn lực một kích, lúc này đang bị cái danh xưng này là đế quốc nữ võ thần nữ nhân, dùng kiếm to trong tay tiếp được. Cặp kia ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý mác không chút nghi ngờ, người nữ nhân này coi như là đối mặt cái chết, cũng sẽ không có chút nào sợ hãi tâm lý. Nàng chính là vì chiến đấu mà thành chiến sĩ, một cái thuần túy chiến sĩ. Ở trong chiến đấu tử vong, là nơi trở về của nàng cũng là số mệnh. Chương 82, ta là vô địch. Có ý tứ. Mắt nhiều hứng thú nhìn lấy Xạ Dạ Hựu, nhãn thần dần dần biến đến trở nên nguy hiểm. Người cũng nghĩ nhảy múa sao? Bạch Kim bị mông chi hồn dơ thẳng lên trời rít gào, hướng về Xạ Dạ Hựu chém giết mà đi. Xạ Dạ Hựu nhãn thần trầm ổn, động tác mạnh mẽ, không chút hoang mang nâng lên cự kiếm, chặn lại Bạch Kim bị mông chi hồn công kích. Cái gia hỏa này tuy là lực lượng của bố, phòng ngự cường đại, thế nhưng quá lớn hình thể làm cho hắn phương thức công kích phi thường đơn nhất, một ngày tìm được rồi công kích quy luật, liền không khó đối phó. Đương nhiên, cái này không đại biểu nàng đơn giản giết chết người này. Dù sao, nàng bây giờ đối mặt địch nhân có chừng hai cái, hơi chút sơ suất đều có thể biết vạn kiếp bất phục. Loại nguy cơ này trạng thái, Xạ Dạ Hựu chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại cảm giác có loại khó có thể hình dung lực lượng ở trong người lan tràn, thức tỉnh. Nàng cảm giác trong cơ thể mình tiềm lực đang nhanh chóng kích hoạt, thích ứng cùng cải biến cùng với chính mình thân thể. Loại cảm giác này, ở cả đời của nàng trải qua chung, đã từng vô số lần xuất hiện. Mỗi một lần đều là ở nàng nguy hiểm nhất, chỉ nửa bước dẫm ở kề cận cái chết dưới tình huống. Mà nàng luôn là có thể từ tử vong bên trong tuyệt địa xoay người, chiến thắng đối thủ, sống sót đến cuối cùng. Mà bây giờ, loại cảm giác này lại độ xuất hiện. Xạ Dạ Hựu tay cầm đại kiếm, trong lòng dâng lên không cách nào hình dung tự tin, một trận chiến này nàng tất không có khả năng thua. Đây là cái gì đồ vật? Mắt vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Xạ Dạ Hựu, trong mắt hắn, thời khắc này Xạ Dạ Hựu cả người lóng lánh dường như thực chất một dạng kim sắc khí diễm. Tại này cổ khí diễm phía dưới, khí tức của nàng phảng phất vô chỉ cảnh để thăng cùng lan tràn. Quả thực liền tờ mở giờ thái quá. Đây là biến thân Super Saiyan rồi hả? Mắt quẻ miệng xé ra, hình ảnh này thật sự là rẻ trả vu 10 phần a, nhìn lấy Xạ Dạ Hựu phía sau, cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, phảng phất thần linh một dạng mắt nhìn xuống đại địa. Liên tục không ngừng vì nàng cung cấp lấy cái loại này ánh sáng màu vàng nóng lực lượng. Từng cái kim sắc trường liên che lấp cái kia như ẩn như hiện ra thịt, uy nghiêm mang trên mặt thần thánh mà bất khả xâm phạm khí độ. Toàn thân chỉ có quần áo lót quần áo, cùng với từng đạo dùng thuốc màu nhiễm ra hoa văn, tăng lấy nàng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thứ này chính là Xạ Dạ Hựu trên người cái này cổ đặc thù lực lượng nguồn suối, này cổ lực lượng ẩn tàng tại nàng trong huyết mạch, mỗi khi gặp phải thời điểm nguy hiểm mới có thể khôi phục. Thần linh, mắt lắc đầu, này cổ lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng cũng không có thần linh cái dạng nào cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Ngược lại là, càng giống như hắn ở thủy tinh quan trung gặp phải cái thân ảnh kia. Bán thần, sở hữu trở thành thần linh bị cách tư cách, nhưng không có đầy đủ tín ngưỡng có thể trở thành thần linh. Loại này nửa chân đạp đến vào thần linh cảnh giới tồn tại, cũng xưng là bán thần. Mà Xạ Dạ Hựu trên người này cổ lực lượng, dường như tiểu đến từ chính một vị đã tử vong bán thần lực lượng. Đáng tiếc, này cổ lực lượng chủ nhân đã tử vong, chỉ là lưu lại lực lượng tồn tại ở Xạ Dạ Hựu trong huyết mạch, che chở lấy cái này hư hư thực thực bán thần hậu duệ nữ nhân. Nhưng bán thần dù sao đã vỡ lạc, huyết mạch bên trong lưu lại lực lượng hữu hạn, mỗi một lần thức tỉnh đều sẽ tiêu hao đại lượng huyết mạch chi lực. Sở dĩ này cổ lực lượng mới có thể chỉ ở Xạ Dạ Hựu gặp phải thời điểm nguy hiểm xuất hiện. Hơn nữa mỗi một lần khôi phục đều sẽ đối với Xạ Dạ Hựu tiến hành một lần sâu tầng thứ thanh tẩy, kích hoạt trên người nàng tiềm năng. Cái này chạy xuôi ở huyết mạch bên trong thần lực, bị như thế lãng phí, thực sự là đáng tiếc. Mắt lắc đầu, nếu như Xạ Dạ Hựu có thể đi qua chính mình tu hành, đạt được chuyển kỳ bên trên cảnh giới, lại kích hoạt cái này một cỗ huyết mạch bên trong ẩn nút lực lượng, nói không chừng có hy vọng bước vào bán thần tầng thứ. Mà bây giờ, này cổ lực lượng đã tiêu hao quá nửa, căn bản không đủ để cho Xạ Dạ Hựu bước ra bước then chốt kia. Sở dĩ, mắt mới có thể đáng tiếc. Bất quá, chỉ bằng vào loại này lực lượng, đã nghĩ đánh bại ta. Ngươi lại có mấy phần chắc chắn?
Mắt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra kiêu ngạo bướng bỉnh thần tình. Liên cùng hắn nói giống nhau, hắn ở cảnh giới này bên trong, nhưng là tuyệt đối vô địch tồn tại. Còn bán thần chi lực, bán thần, chung quy chỉ là bán thần, cùng thần linh trong lúc đó còn có một phiến khó có thể vượt qua bích lũy. Coi như xạ dạ hiệu trong cơ thể bán thần chi lực toàn bộ khôi phục, nàng có thể thừa nhận vài phần, có thể nắm giữ vài phần. Trừ phi là siêu việt truyền kỳ bên trên, vậy càng thêm khó có thể suy đoán cảnh giới. Bằng không, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ở cái này tầng thứ bên trong, hắn chính là vô địch. Ở trước mặt hắn, chúng sinh bình đẳng, phân biệt chỉ là dễ dàng đánh chết cùng dường như khó đánh chết. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Xạ dạ hưu ý chí chiến đấu 10 phần, nằm trong loại trạng thái này, nàng còn chưa từng có bại bởi quá bất luận kẻ nào. Cơ kiếm to trong tay, ý chí chiến đấu sục sôi xạ dạ hưu, vẻ mặt tự tin hướng về Mark vào tới. Một giây kế tiếp, rầm rầm rầm, bốn quyền của vũ, Mark bản thể cùng sau lưng bạch ngân bệ hệ một chi hồn, phảng phất điên một dạng, tùy ý cơ của nhận. Cùng bạo khí lãng đem mặt đất cậy bắt đầu sâu sâu đích một tầng, đầy trời quyền ảnh làm cho tràn đầy tự tin xạ dạ hưu cả người lạnh lẽo, giận cả tóc gáy cảm giác nguy cơ, để cho nàng cảm giác mình giống như là dẫm ở trên dây cáp, với vách núi vạn trượng bên trên nhảy múa, một bước sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Hít thở không thông cảm giác đập vào mặt nên đón, không phải là đối thủ. Xạ dạ hưu bất đắc dĩ mà tuyệt vọng phát hiện, coi như là bùng nổ dưới trạng thái nàng, vẫn như cũ không phải cái quái vật này đối thủ. Cái kia kinh khủng lực lượng cùng vô tận thể năng, chỉ bằng vào tuyệt đối lực lượng và tốc độ, không có bất kỳ sặc sỡ kỹ xảo, cũng đã đem nàng sở hữu vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ xảo nghiền ép. Ở tiếp tục như thế, nàng thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết ở chỗ này. Vâng. Mắt thấy xạ dạ hưu bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể bị động thừa nhận Mark của mình loạn tạc. Một bên tử kim công tức rốt cuộc chiến thắng sợ hãi, hướng về Mark vào tới. Tuy là bị Mark một quyền đánh bay, nhưng này cùng bạo đến khiến người ta hít thở không thông công kích nhịp điệu, lại có trong nháy mắt đình trệ. Xạ dạ hưu nắm lấy cơ hội, một kiếm chặn cùng bạo thế tiến công, mượn lực lượng lắc mình thoát đi Mark phạm vi công kích. Thuận tiện không quên đem bị thương tử kim công tức cùng nhau mang đi. Lui lại. Thanh âm trầm thấp truyền khắp 300,000 trong quân đoàn, vốn là bị cái này kinh thế đánh một trận khiếp sợ ở tử kim quân đoàn đế quốc, trong nháy mắt bắt đầu rút lui khỏi. Mà xạ dạ hưu cùng tử kim công tước lại là ánh mắt khẩn trương nhìn lấy Mark, rất sợ hắn tùy thời lại tập kích qua tới. Đáng tiếc, nhìn lấy rút lui quân đoàn, còn có hai cái ánh mắt lấp lánh truyền kỳ bên trên cường giả, Mark bỏ qua tiếp tục đuổi giết dự định. Hai cái truyền kỳ bên trên kề vai chiến đấu, coi như là hắn cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem đánh bại. Mới vừa có thể đem hai người này nghiền ép, một là bọn họ sơ suất, hai là hai cái truyền kỳ bên trên cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự phụ, nếu như không phải là bị đẩy vào tuyệt cảnh, căn bản sẽ không cùng khác một cái người liên thủ đối phó hắn. Mà bây giờ, cảm nhận được cái này cổ hít thở không thông cảm giác áp bách, hai cái kiêu ngạo như vậy cường giả cũng không khỏi không lựa chọn liên thủ. Mà một khi hai người này liên thủ lại, chiến lược chí ít có thể lấy gấp bội. Muốn dễ như trở bàn tay đưa bọn họ đánh bại, trừ phi phân thân của hắn cũng qua đây tham chiến. Nhưng cái này rất rõ ràng không phù hợp hắn mục tiêu. Phân thân bày ở ngoài sáng, chính là vì cùng bản thể cùng nhau hấp dẫn hỏa lực. Nếu như phân thân bộc lộ ra đi, coi như là tử kinh đế quốc cũng vô pháp coi nhẹ hai cái như thế cường đại uy hiếp tồn tại với mình biến cảnh. Đến lúc đó, coi như không cùng hắn lưỡng bại câu thường, cũng sẽ không để hắn tốt qua. Cực kỳ có chuyện có thể xảy ra, chính là tử kinh đế quốc cùng áo thuật đế quốc liên thủ cộng đồng hủy diệt kệ xạ thị tộc. Dương chi địa há cho người khác ngủ ngáy, không có ai biết hy vọng một cái cường đại lại không có bất kỳ ước thúc ma vật bộ lạc của thời. Hơn nữa liền tại chính mình biên cảnh khu vực, lúc nào cũng có thể uy hiếp được chính mình. Những thứ kia cao cao tại thượng quyền quý đám đó nghĩ cái gì, chính là đem sở hữu không thể khống chế đồ đạc toàn bộ lao đi, quản chi trả giá giá cao hơn nữa. Huống chi là tử kinh đế quốc cùng áo thuật đế quốc hai cái này vật khổng lồ người thống trị, càng sẽ không cho phép bên cạnh mình có một con không có lao lung, hơn nữa lúc nào cũng có thể biết tập kích giã thú của mình tồn tại. Trừ phi con giã thú này trên người bị tỏa liên trói buộc, mà phân thân của hắn chính là cái này điều xiềng xích. Nhìn lấy đối diện cái kia cường đại ma vật không có đổi tới, bất kể là tử kim công tức vẫn là xạ dạ hiệu trong lòng đều là nhịn không được tùng một khẩu khí. Hai người bọn họ không phải cái quái vật này đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, chẳng những bọn họ sẽ chết, liền những quân đế quốc này đoàn đều sẽ toàn quân bị diệt, tử thương thảm trọng. Tổn thất hai vị truyền kỳ bên trên đế nước cường giả, lại tăng thêm ba chi quân đoàn hủy diệt. Loại tổn thất này, đối với tử kinh đế quốc mà nói đều xem như là thương cân độc cốt, không có vài chục năm tu dưỡng, đều không thể bù đắp lại. Trọng yếu hơn chính là, một ngày tử kinh đế quốc gặp như vậy tổn thất trọng đại, cái kia dã tâm bừng bừng thần La đế quốc sợ là ngay lập tức sẽ xâm lấn tử kinh đế quốc. Thần La đế quốc đại đế là một dã tâm bừng bừng gia hỏa. Những năm gần đây, trung quanh chinh chiến, chiếm đoạt rồi không ít quốc gia, thậm chí bao gồm một cái đế quốc. Mà thần La đế quốc bình dân cũng là mỗi người thiện chiến, hiếu chiến chi tâm thịnh vượng, truyền kỳ cường giả số lượng viễn siêu bất luận cái gì một quốc gia. Cho dù là tập tử kinh đế quốc cùng áo thuật đế quốc hai nước chi lực, cũng bất quá là hơi thắng với thần La đế quốc một bậc. Bây giờ có thể duy trì cục diện bế tắc, hay là bởi vì có áo thuật đế quốc ở một bên kiềm chế, làm cho thần La đế quốc không dám tùy tiện động thủ. Một ngày tử kinh đế quốc tổn thất nặng nề, lộ ra kẽ hở, thần La đế quốc làm sao lại buông tha cục thịt béo này? Đến lúc đó, nội ngoại giáp công, trước có ma vật tàn sát bừa bãi, sau có cường địch vờn quanh dựa vào. Tử kinh đế quốc coi như không bị hủy diệt, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, luân lạc làm tam lưu đế quốc. Sở dĩ bọn họ không dám đánh cuộc. Một ngày thua cuộc, chết có thể không phải chỉ là bọn hắn cùng những binh lính này. Toàn bộ tử kinh đế quốc thậm chí đều muốn vì bọn họ sai lầm mà tính tiền.
Khi tất cả quân đoàn tránh lui đến Thự Quang thành bên ngoài thời điểm, Tử Kim công tước cùng Xạ Dạ Hữu mới xem như triệt để tùng một khẩu khí. Thự Quang công tước cũng là một vị truyền kỳ bên trên cường giả, hơn nữa thực lực thâm bất khả trắc. Coi như cái kia ma vật đuổi theo, ba người bọn hắn chung vào một chỗ, kém nhất cũng có thể đánh ngang tay. Sở dĩ cái kia ma vật tuyệt đối không dám đuổi tới,